Chương 29, Chiến Vân Đường chương 29, Chiến Vân Đường Lý Dịch sau khi nhận lấy nhìn về phía mặt bài, phía trên âm khắc chữ nhỏ cũng không biểu hiện số lượng tin tức. Cần đem công lao bài giao cho chuyên môn nhân viên xác nhận cùng ghi chép về sau, mới có thể biểu hiện ở phía trên. Cái khác võ sư thần sắc hâm mộ, nhưng cũng không ghen ghét. Đây là Lý Dịch dùng mệnh đổi lấy, đối phương còn có ân với mình. Bọn hắn làm võ sư, cơ bản khí độ cách cục vẫn phải có, đương nhiên sẽ không sinh ra cái gì tiểu tâm tư. Làm xong đây hết thảy, Lưu Ngọc Đường cùng thành vệ quân nhóm tại trong sơn trại tìm tới chiếc đồ quân nhu xe ngựa, đem tháo dỡ sau mang theo bên trên linh kiện. Cung an bài 4 tên võ sư nâng lên lang yêu dưới thi thể Thúy Tiêu Sơn, đi vào trên quan đạo. Võ sư nhóm đem đồ quân nhu xe ngựa lắp ráp tốt, lấy 4 con ngựa kéo động, đặt vào trở về Bình Sơn huyện đường. Sau 5 canh giờ, đội ngũ nhìn thấy Bình Sơn huyện cửa thành thấy ở xa xa. Lưu Ngọc Đường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này công lao ích lợi đầu to mặc dù đưa hết cho Lý Dịch, nhưng hắn cùng còn lại thành vệ quân thu hoạch cũng không thiếu. Đầu tiên là lần này nhiệm vụ cơ sở ban thưởng, tiếp theo là cấp trên sẽ ngoài định mức ngợi khen. Đối với hắn cái này huyện ủy tới nói, đây là cực kỳ chói sáng công tích, sẽ là hắn lý lịch bên trên một trang nổi bật. Vào tới trong thành, đám người căng cứng tâm thần rốt cục trầm tĩnh lại. Chư vị trước tạm trở về nhà, công lao thủ lao minh nhật đến đây đại doanh nhận lấy. Lưu Ngọc Đường nhìn về phía Lý Dịch, lộ ra tiểu dung. Lý Minh, Chu Sát đại yêu công lao không tầm thường, cần từ xương bình phủ chuyên gia đến đây xác nhận, đến lúc đó có lẽ còn có ngoài định mức kinh hỉ. Hắn biểu lộ thần bí. Lý Dịch suy đoán có lẽ là phủ nhà khen thưởng thêm. Chỉ cần là chỗ tốt, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng mọi người tạm biệt sau, hắn về tới thuê sân. Lúc này đã đêm khuya, bốn phía yên tĩnh. Hai cái trốn ở trong góc huyết nha bang lưu manh chính buồn bực ngán ngẩm ngủ gà ngủ gật. Đồng nhiên, hai người khỏe mắt liếc qua phát giác được một thân ảnh tới gần, lập tức bừng tỉnh. Đang muốn trốn đi đến, lại phát hiện người kia phía sau trường cung. Là Lý lão đầu. Trong lòng hai người vui mừng. Người này không chết, nhanh đi thông chi phó ban chủ. Lý Dịch cảm giác được hai người tồn tại, ánh mắt băng lãnh quét tới. Hai lưu manh thân thể đột nhiên cương, tất cả động tác im bặt mà dừng. Một cố khó nói lên lời sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Phản phất bị hung tàn yêu ma để mắt tới đồng dạng, kinh hãi hai người tay chân lạnh bước, nhịp tim ngừng trệ. Lý Dịch thu hồi ánh mắt, thi triển thân pháp lặng yên không tiếng động nhảy vào trong viện. Hô. Hai cái lưu manh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần. Phát hiện mình phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thật đáng sợ. Sắc mặt hai người trắng bệch. Lúc này mới một ngày không thấy, Lý lao đầu biến hóa như thế nào lớn như vậy? Bọn hắn tự nhiên không biết. Lý Dịch đối mặt đại yêu đánh giết, tại giữa sinh tử đại khủng bố bên trong, cũng có thể tự tay đem diệt sát. Lấy như vậy kinh nghiệm bản thân nuôi lên như thế, cùng ra ít có. Hai cái bốn quan cũng không qua lưu manh, tại Lý Dịch trước mặt như là mánh hổ trước gà tệ, có thể chịu nổi vì thế mới là lạ. Đây chỉ là Lý Dịch trong lúc lơ đãng ánh mắt mà thôi. Nếu là hắn tận lực các bách, hai người sẽ lập tức bị hủ thẻ ra quần. Trong nội viện, Lý Dịch mũi chân rơi xuống đất. Đầu tiên nhìn thấy phòng trong tiền trạm lấy hai tên trọng sơn võ quán giáo viên. Hai người ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng không buồn ngủ. Phát hiện trong viện có bóng người rơi xuống, hai người lập tức bày ra chém giết tư thái, phẫn nộ quát, là ai? Lý Dịch đi đến tiểu viện đèn lồng dưới, hiện lộ thân hình. Ông quyền nói, cảm tạ hai vị thủ hộ, vất vả. Nhận rõ là Lý Dịch sau, hai tên giáo viên vội vàng thi lễ, nguyên lai là Lý đại nhân trở về. Lý Dịch cho hai người các 5 lượng bạc, để bọn hắn trở về nhà nghỉ ngơi. Quay người trên cửa vô nhẹ nhẹ hạ, khí huyết phun ra nuốt vào mà ra, tôn nữ cửa gian phòng cái chốt bị lặng yên mở ra. Đi vào bên giường, gặp hai tỷ muội ngủ điềm tĩnh, lại lông mi an bình. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Đầu thu đêm lạnh, Lý Dịch đem chăn mỏng đắp lên hai tỷ muội trên thân, quay người ra gian phòng. Ngày thứ hai, hai tỷ muội rời giường, lập tức thấy được thân ảnh quen thuộc. Ra ra, hai cái tiểu gia hỏa chạy như bay tới, đâm đầu thẳng vào Lý Dịch trong ngực. Chỉ là một ngày không thấy, các nàng liền muốn niệm ra ra. Lý Dịch cười nói, ra ra không có nói sai a, nói sẽ an toàn trở về, khẳng định sẽ an toàn trở về. Hai cái tiểu gia hỏa liên tục gật đầu. Ra ra, ta hôm qua cùng Lưu bà học làm đồ ăn đâu, hôm nay để ngài nếm thử thủ nghệ của ta. Lý Hinh Đông đưa cánh tay của hắn, biểu lộ nhạy cẫng. Lý Dịch cho mỉm cười hiền hòa. Đi, buổi tối hôm nay liền nếm thử Hinh Hinh trung nghệ, cần gì đồ ăn, nói cho ra ra đi mua ngay. Lý Nhuế thì ưỡn ngực, tự hào nói, ra ra, ta sẽ đánh đá lửa. Lý Dịch giơ ngón tay cái lên, lợi hại, về sau nhà bếp châm lửa liền giao cho ngươi. Ăn xong điểm tâm, hắn đi vào thành vệ quân đại doanh, đem công lao bài giao đi lên. 2 phút đồng hồ sau một lần nữa thu được lúc, phía trên nhớ số phát sinh biến hóa. Nhỏ công, 1 điểm công hiến, 1.000. Lý Dịch hỏi thăm như thế nào trao đổi tài nguyên, sau đó trở về chiến vân đường, gặp qua tôn thượng. Chiến vân đường quản sự thần thái cung kính. Lý Dịch sự tích đã truyền khắp toàn bộ thành vệ quân. Đối với cường giả, tự nhiên là phải gìn giữ đầy đủ cung kính. Ta đến xem xét hạ có thể trao đổi tài nguyên tên đi. Quản sự lúc này đem một phần thật dày sổ đưa cho Lý Dịch. Bình Sơn huyện chỉ có nhỏ công cùng điểm cống hiến có thể trao đổi tài nguyên, đều là tại cái này sổ ghi chép bên trên. Lý Dịch tiếp nhận sổ, mở ra sau khi phát hiện sổ ghi chép dùng chính là cùng lễ phòng công pháp giống nhau thủ đoạn. Chỉ có lập tức có tồn kho tài nguyên mới có thể hiện ra. Tờ thứ nhất là điểm cống hiến cùng tiền bạc trao đổi. Mỗi điểm cống hiến điểm có thể trao đổi bạc dòng 10 lượng. Lý Dịch đổi 100 lượng bạc sau hỏi, nhưng có điểm cống hiến có thể đổi lấy binh khí. Thì như cường cung. Quản sự nghe vậy kinh ngạc. Hắn là biết Lý Dịch trước mắt sử dụng chính là đến từ thành vệ quân cái kia thanh gió mạnh cung. muốn đổi mạnh hơn cung sao? Tôn thượng, nơi này có. Quản sự đem sổ ghi chép lật đến binh khí bộ phận. Binh khí bộ phận trang giấy chất liệu không giống sổ ghi chép những bộ phận khác. Gặp Lý Dịch hơi nghi hoặc một chút. Quản sự giải thích nói, tôn thượng, nếu như là binh khí, chỉ cần sổ ghi chép bên trên có, đều có thể trao đổi, bất quá cũng không phải là hàng có sẵn tồn kho, mà là cần liên hệ luyện khí sư chế tạo. Lý Dịch minh bạch. Lật vài tờ sau thấy được hai thanh cung. Một thanh là hắn đã có gió mạnh cung, cần 130 điểm cống hiến điểm trao đổi. Một cái khác đem tên là Khiếu Phong cung lại cần hai cái nhỏ công. Lý Dịch nhìn về phía dưới văn tự giới thiệu. Cung này toàn thân lấy linh sắt chế tạo, dây cung thì lại lấy yêu thú đại gân chế thành. Khiếu Phong cung bản thân có 12 thạch cung lực, dựa vào khí huyết quán chú lời nói, có thể ngoài định mức gia tăng 4 thạch cung lực. Lý Dịch mắt sáng rực lên. Tốt cung, như mình nắm giữ cung này, lại đối đầu lang yêu chưa tấn thăng lúc, toàn lực xuất thủ tình huống dưới, tuyệt đối có thể một tiễn đem chu sát. Chính là nó thành công tấn thăng, chỉ cần hợp với đặc thù mũi tên, cũng có thể đối nó tạo thành tổn thương. Lý Dịch có chút trông mà thèm. Đáng tiếc quá mắc. Dùng điểm cống hiến đi cùng cái khác võ sư đổi nhỏ công. Lý Dịch trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Chương 30, bảo dịch chương 30, bảo dịch nhưng thêm chút nghĩ lại liền coi như thôi. Nhỏ công rất khó khăn thu hoạch, lần này lính đánh thuê nhiệm vụ liền có thể gặp bánh quẻ. Không nói trước cái khác võ sư có nguyện ý hay không. Cho dù nguyện ý trao đổi, đó cũng là đang cố ý bán cho nhân tình của hắn. Nhân tình khó trả nhất. Lý Dịch vượt qua binh khí bộ phận. Chính là hắn đến chiến vân đường mục đích cuối cùng nhất, bảo dịch. Võ đạo tu luyện hạch tâm, chính là đoạt tiên địa tạo hóa lấy nghịch sinh tử. Võ sư sắc phàm như sắt đá phôi thô, mặc dù có thể khổ luyện rèn luyện, lại cuối cùng cũng có cực hạn. Thêm nữa gân cốt mài mòn, ám thương trầm tích, thở thiếu thời không hiện, đợi thọ tuổi phát triển, như thế nào gánh vác khí huyết suy bại gông cùng xiềng xích. Bảo dịch chính là thiên địa linh vật, đem dung luyện nhập huyết đủ, chính là lấy tự thân là lô, linh vật làm tuổi, trộm linh cơ bổ phàm cơ, đem nhục thân chuyển biến làm linh vật lấy lửa gạt hôn khắc địa, nhờ vào đó đột phá nhục thể phàm thai gông xiềng. Nội hàm, liệt, linh ba loại bảo dịch dung luyện sau khi thành công, đều có thể đề cao mạnh thể phách cường độ. Trừ cái đó ra, mỗi loại bảo dịch còn có ngoài định mức hiệu quả. Luân bảo dịch để nhục thân sức khôi phục càng mạnh, liệt bảo dịch để khí huyết số lượng càng nhiều, càng có hoạt tính. Linh bảo dịch thì gồm cả hai loại khác bảo dịch hiệu quả. Ba loại bên trong mỗi loại bảo dịch lại có dưới, bên trong, bên trên tam phẩm chia cao thấp. Sổ ghi chép bên trên chỉ có nội hàm, liệt hai loại bảo dịch. Luân bảo dịch có bên trong, hạ phẩm các một loại. Hạ phẩm luân bảo dịch tên là huyết đằng lộ, cần 300 điểm cống hiến trao đổi. Du luyện sau còn có thể để võ sư có một chút độc kháng năng lực. Trung phẩm bảo dịch tên là thanh linh dịch, cần 5 cái nhỏ công trao đổi. Du luyện sau có thể tăng cường võ sư đối đan dược luyện hóa hiệu quả. Lý Dịch lại nhìn về phía liệt bảo dịch. Hạ phẩm liệt bảo dịch chủng loại liền tương đối phức tạp, phần lớn là nhiều loại yêu thú linh huyết. Giá tiền cũng phải chăng, tuyệt đại đa số đều không cao hơn 200 điểm công hiến. Trung phẩm liệt bảo dịch chỉ có một loại, tên là dương hoa dịch, cần 5 cái nhỏ công trao đổi. Mặc dù quý, nhưng là hiệu quả phi thường tốt. Du luyện sau có thể cho võ sư khí huyết có một tia chân dương thuộc tính, cực kỳ khắc chế âm hàn loại công pháp. Lý Dịch tinh tế suy tư. Luân bảo dịch huyết đằng lộ cùng liệt bảo dịch yêu thú linh huyết, hắn hiện tại liền có thể trao đổi. Nhưng dung luyện đi ra đồng gia hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều. Khoảng cách Tam Hương Lôi còn có gần tháng thời gian, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Vì sao không có linh bảo dịch? Lý Dịch hỏi. Chiến Vân Đường quản giải thích nói, linh bảo dịch quá mức hiếm ít, phần lớn tại phủ nha liền bị chi dụng đuổi, sẽ không chạy tới huyện thành đến. Trong huyện võ sư các lao gia đều lựa chọn dung luyện hạ phẩm liệt bảo dịch, bởi vì trung phẩm bảo dịch đã vượt qua bọn hắn năng lực chịu đựng, cho dù trong huyện có linh bảo dịch, đại khái suất cũng trao đổi không đi ra. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Lý Dịch tựa hồ đối với sổ ghi chép bên trên bảo dịch hứng thú không lớn. Chần chừ một lúc sau thăm dò tính hỏi, tôn thượng thế nhưng là đối với mấy cái này bảo dịch không hài lòng. Lý Dịch hắn chậm rãi lắc đầu, cảm thấy không quá áp dụng thôi. Quản sự tiếp tục hỏi, dám vị tôn thượng tu luyện là loại nào chân công? Lý Dịch, thối thể công. Quản sự kinh ngạc, không nghĩ tới vị này tân tấn võ sư chọn tu luyện không có chút nào đặc tính công pháp, nhưng nghĩ tới Lý Dịch xuất thân, hắn lập tức liền bình thường trở lại. Môn công pháp này tu luyện hiệu quả chỉ là đơn thuần để cao thể phách và khí huyết cường độ, nhưng công chính bình thản, an toàn ổn thỏa. Cùng Lý Dịch loại tiềm lực này hao hết võ sư có chút vừa phối. Mấu chốt nhất một điểm, miễn phí. Tôn thượng có thể cân nhắc dược bảo dịch. Quản sự đề nghị. Lý Dịch giật mình. Dược bảo dịch là vật gì? Lão phu vẫn là lần đầu nghe nói. Quản sự nói, dược bảo dịch chính là trong quân bồi dưỡng kim cương lực sĩ sử dụng, lấy các loại linh thực là nguyên liệu, từ đan sư luyện chế mà thành. Kim cương lực sĩ là đại cản trong quân bồi dưỡng ra được đặc thù binh chủng. Bọn hắn thân cao 2 trượng, lực lớn vô cùng. Nghe nói thực lực có thể so với nửa bước đại võ sư, chiến lực cực kỳ cường đại. Mặc đặc thù chiến giáp về sau, trong chiến trường đánh đâu thắng đó, là đại cản quân đội có thể bị phục tứ hải trọng yếu át chủ bài. Lý Dịch hiếu kỳ nói, cái này dược bảo dịch, chúng ta bình thường võ sư cũng có thể thu hoạch. Quản sự giải thích nói, chân chính dùng cho kim cương lực sĩ đặc chế dược bảo dịch chúng ta rất khó thu hoạch, nhưng cũng có triển vọng võ giả tầm thường điều chế phổ thông dược bảo dịch. Loại này bảo dịch tên là bách thảo thối thể dịch, dùng tới 100 loại linh trị luyện chế mà thành. Bách thảo thối thể dịch cũng không ngoài định mức để cao nhục thân năng lực khôi phục, cũng không tăng cao khí huyết dự trữ cùng hoạt tính. Chỉ có 2 cái hiệu quả, thứ nhất tự nhiên là luyện thành đồng gia, thứ hai là để cao thể phách và khí huyết cường độ. Nó còn có cái khác bảo dịch không có công hiệu, chính là có thể nhiều lần dung luyện. Lý Dịch biểu lộ kinh ngạc, bật thốt lên, nhiều lần. Quản sự gật đầu nói, gen thể cảnh đồng ra, thiết quất, vũ tạng cùng băng lên, hổ báo lôi âm 4 cái cửa ải đều có thể dung luyện một lần, 4 lần về sau, đơn thuần phòng ngự cùng thể phách khí huyết cường độ, nghe nói đã có thể thắng qua trung phẩm linh bảo dịch. Lý Dịch nghe đến đó tâm động. Hắn có thể thông qua kích phát thể phách cực hạn đến trên diện rộng hấp thu trong cơ thể thiên địa linh khí. Vì vậy đối với bảo dịch bổ sung đặc tính nhu cầu cũng không lớn. Có thể trên diện rộng để cao nhục thân phòng ngự và khí huyết cường độ bảo dịch mới là hắn cần thiết. Bách thảo thối thể dịch muốn thế nào thu hoạch? Quản sự thanh âm không hiểu thấp xuống. Đây là lập qua đại công người mới có thể trao đổi chi vật, tôn thượng đã lập xuống đại công, điểm ấy tự nhiên thỏa mãn. Ngoài ra, cần phải gia nhập trấn Ma Ti, đây là trấn Ma Ti độc hữu bí phương. Nghe được cái tên này, Lý Dịch ngây ngẩn cả người. Đại can trấn Ma Ti độc lập với quân đội bên ngoài, phụ trách Chu Tà trừ yêu. Bởi vì làm việc bí ẩn khiêm tốn, thanh danh cũng không vang dội. Nhưng làm có thể thẳng tới tiên tính thế lực, bản thân quyền hành không thể khinh thường. Lý Dịch kinh ngạc nhìn về phía quản sự. Người này đề cập trấn Ma Ti, chẳng lẽ lại là hắn tuyên nhân? Quản sự túi đầu nói, tại hạ chỉ là cáo chi tôn thượng một chút tin tức thôi, như thế nào quyết định vẫn là muốn quyết định bởi tại tôn thượng tự thân. Lý Dịch thu hồi ánh mắt. Ta đã biết. Hắn khép lại sổ ghi chép, rời đi chiến huân đường. Trấn Ma Ti. Lý Dịch trong miệng thì thảo. Xem ra chính mình chém giết đại yêu chiến tích đã bị cái thế lực này chú ý tới. Liên là không biết cụ thể muốn thế nào gia nhập. Sẽ hay không có Trấn Ma Ti nhân chủ động đến liên hệ mình. Ngày thứ hai. Thành vệ quân tiểu quan lại chủ động tới cửa. Lý đại nhân, phủ nha người tới đã nghiệm minh đại yêu thực lực, có thể nhận lấy công lớn. Lý Dịch đôi mắt sáng lên. Lúc này đi theo tiểu quan lại đi vào thành vệ quân đại doanh, đi vào trung quân đại trướng. Liên nhìn thấy Lưu Ngọc Đường cung kính đứng ở một vị người mặc nặng gấm chiến bào, trên thân treo lên tơ vàng đường vân trung niên võ sư bên cạnh. Lý huynh mau mau tới, đây là tới từ phủ nha Trần Thiên Hộ. Lưu Ngọc Đường giới thiệu nói. Lý Dịch ôm quyền hành lễ, gặp qua Trần Thiên Hộ. Trần Hưng Niêu dương mắt quét Lý Dịch hai mắt, chậm rãi nói, bản quan đã từng điều tra cái kia Lang yêu, đúng là Minh Vương giáo phản nghịch nuôi đại yêu, ngươi có thể đem chém giết, giải trừ Bình Sơn huyện nguy cơ, làm không tệ. Chương 31, hoang cổ cực ý thể chương 31, hoang cổ cực ý thể Lý Dịch nói, tại hạ là Bình Sơn bản tịch, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn yêu vật hành hành. Trần Hưng Niêu tùy ý vớt cái ghế lan can. Lưu Huyện Úy, ngươi đem đánh giết 8 tên nội tráng võ sư công lao toàn tính tại trên đầu của hắn, có chút không hợp quy củ. Lưu Ngọc Đường nụ cười trên mặt cứng đờ. Trần Thiên Hộ lời này ý gì? Chiến hậu công lao ai nhiều ai ít, hắn là một huyện quân thủ, tự nhiên có phần phối quyền lợi. Nói cho cùng là thành vệ quân nội bộ sự vụ, chỉ cần công lao chân thực, như thế nào liền không phù hợp quy củ. Trần Hưng Niêu mạn bất kinh tâm nói, các ngươi tự mình giao tình như thế nào, bản quan lười nhắc hỏi đến, có thể chỉ là tân tấn võ sư, ngay cả đồng gia cũng chưa từng luyện thành, lại chiếm hạ gần như toàn bộ công lao. Hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén. Việc này làm như thế nào trở sách? Ngươi làm bản quan là 3 tuổi hài đồng không thành. Lưu Ngọc Đường tiếu dung thú liễm, trong lòng hơi trầm xuống. Trần Hưng Niêu ngữ khí không nhanh không chậm nói, như vậy lung tung phân phối công lao, thận trọng sơ lược hành vi, bản quan có thể không truy cứu, nhưng đại yêu công lao lại là không thể lại như vậy trò đùa. Dứt lời, Lý Dịch cùng Lưu Ngọc Đường trong lòng máy động. Hai người trong nháy mắt minh bạch Trần Hưng Niêu ý tứ trong lời nói. Hắn muốn cướp đại công. Đại công tác dụng phi thường lớn, phổ thông võ sư hiếm có cơ hội cầm tới. Cho dù là bây giờ thiên thai náo động thời tiết, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những năm qua Thái Bình thường có nhiều khó khăn cầm liền có thể muốn mà biết. Lưu Ngọc Đường trong mắt tránh lộ bất mãn. Hắn muốn mở miệng khuyên can, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Trần Thiên Hộ, với hắn hoạn lộ bất lợi. Nhưng nếu là giữ im lặng, hắn tại Bình Sơn huyện thành uy vọng sợ là giữ không được. Lý Dịch đáy lòng cười lạnh. Đại can triều đại quả nhiên nát ấu. Trong trận đoạt người công lao, ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Trần Hưng Niêu ánh mắt rơi vào Lý Dịch trên thân, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Ngươi có thể chém giết đại yêu, nửa là thời cơ đến làm, nửa là vận khí cho phép, nhưng chung quy là giết, xác thực có mấy phần bản sự. Đến lượt ngươi lại công, đương nhiên sẽ không thiếu. Lập tức lời nói xoay chuyển, Lưu Huyện Úy, ngươi tiền tài ban thưởng thì miễn đi, quyền làm dạy cho ngươi một bài học. Trần Thiên Hộ cao cầm đệ nhẹ, để cho hai người đồng thời ngơ ngẩn. Lưu Ngọc Đường ánh mắt lấp lóe, thoáng qua hiểu được. Trong lòng của hắn có chút không thoải mái, lại là nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu bảo toàn mặt mũi. Lý Dịch thì là thầm hô lợi hại. Giam ba câu ở giữa liền hoàn thành lung lạc lòng người cũng gõ cấp dưới. Đồng thời còn để hắn thiếu một cái nhân tình. Cái này tay không bắt sói công phu, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh. Tạ đại nhân ân điển. Lưu Ngọc Đường cùng Lý Dịch hai người cùng kêu lên hành lễ. Trần Hưng Niêu ra hiệu tùy hành tiểu quan lại cho Lý Dịch ghi chép công văn. Lý Dịch đưa lên công lao bài. Tiểu quan lại rất nhanh liền đem đại công ghi chép đi vào. Đại công, một tiểu công, một điểm công hiến, 990. Trần đại nhân, hạ quan đã an bài tốt ngủ lại chỗ, ban đêm thiết tiến vì đại nhân bày tiệc mời khách, mong rằng đại nhân phần mặt mũi mặt. Lưu Ngọc Đường trên mặt khôi phục tiếu dung. Có lòng. Trần Hưng Niêu đứng dậy theo Lưu Ngọc Đường ra đại trướng. Trước khi đi mời Lý Dịch ban đêm đến đây dự tiệc. Lý Dịch đồng ý cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn là một có. Cái kia tiểu quan lại là lưu lại, đối Lý Dịch hành lễ nói, tôn thượng, tiểu nhân mang theo đại công trao đổi vật sổ ghi chép, cần phải hiện tại xem. Nếu là qua đi muốn trao đổi, cần ngài đích thân đến phủ thành, không khỏi phiền phức. Lý Dịch thần sắc mong đợi nói, làm phiền. Hắn rất ngạc nhiên đại công có thể trao đổi những thứ đó. Cho dù là trao đổi không được, ghi lại sổ ghi chép bên trên đồ vật được thêm kiến thức cũng tốt. Tôn thượng khách khí. Tiểu quan lại đem sổ ghi chép trình lên. Lý Dịch sau khi nhận lấy lật ra, đầu tiên lật đến vũ khí bộ phận, phát hiện phía trên đều là tên là linh binh binh khí. Cái gọi là linh binh chính là dùng linh vật chế tạo vũ khí. Như thế binh khí đã sinh ra linh tính không chỉ có uy lực càng vượt qua phàm binh, còn có thể thôn phệ linh vật bản thân sửa lại thành dài. Liệt Dương thôn linh kiếm, kiếm dài 4 thước, rộng 1 tấc nửa, dày 1 điểm nửa, lấy xích kim dựa vào dương đốt huyết tinh chế tạo, tự mang hỏa độc, khí huyết kích phát sau nhiễu địch linh cơ, cần tam đại công 12 tiểu công trao đổi. Ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm sát huyết đao, đao dài 3 thước, rộng 2 thốn, dày 2 điểm, lấy lạnh thần linh sắt dựa vào sát ma tinh chế tạo, cứng rắn vô cùng, sắc bén khó cản, chuyên phá võ đạo linh thân, cần 2 cái đại công trao đổi. Từng kiện thần binh lợi khí nhìn Lý Dịch tâm động không thôi. Tiếp tục lật qua lật lại, rốt cục thấy được hắn yêu nhất cung cố. Thần Vũ cung, lấy huyền thanh mục, dựa vào nhu linh sắt, diệu tinh, khiếu vân ưng vũ chế tạo, dây cung áp dụng đầm lầy yêu phiêu luyện chế mà thành, tiện ra như linh ưng vũ phong, nước mây xuyên hùng, khí huyết quan chú, nhưng có tam hổ chi lực, cần 5 cái đại công trao đổi. T. Lý Dịch nhìn thấy chuôi này cung giới thiệu, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một hổ chi lực 2000 cân, tam hổ 6000 cân chính là 50 thạch cung lực. Cung này tuyệt đối là có thể bắn giết đại võ sư kinh khủng thần binh. Giá cả cũng đắt kinh khủng, cần 5 cái đại công mới có thể trao đổi. Đối với hiện tại Lý Dịch tới nói, vô luận là thực lực hay là thân gia đều không đủ. Hắn tiếp tục đọc qua, đi tới công pháp bộ phận, bị một bản chân công hấp dẫn lấy ánh mắt. Hoang cổ cực ý thể thiên giai công pháp, có thể đem thể phách luyện tới có thể so với hung ma yêu vương, thần binh lợi khí, chỉ cần một cái đại công. Lý Dịch trợn tròn trong mắt, không dám tin. Cường lực chút linh giai chân công đều muốn một cái đại công, mà huyền giai chân công động một tí chính là 450 cái đại công, xa không phải cá nhân có thể gánh chịu. Sợ là chỉ có đại thế lực mới có thể tập hợp đủ nhiều như vậy đại công. Về phần địa giai công pháp, sổ ghi chép bên trên chưa từng xuất hiện, hoặc là không có, hoặc là liền là đại công cũng không có tư cách trao đổi. Mà so địa giai công pháp mạnh hơn thiên giai công pháp, lại chỉ cần một cái đại công. Lý Dịch không thể chuyển rời ánh mắt, hắn đè xuống trong lòng rung động, hỏi: "Môn này thiên giai công pháp vì sao như thế tiện nghi?" Tiểu quan lại nghe được thiên giai hai chữ liền biết Lý Dịch hỏi là hoang cổ cực ý thể về tôn thượng, này công mặc dù phẩm giai cao, lại cần chân lý võ đạo tới tu luyện. Lý Dịch giật mình, minh bạch vì sao như thế tiện nghi. Cái gọi là chân lý võ đạo là linh phẩm cấp bậc chiến kỹ công pháp tu luyện tới viên mãn về sau, mới có xác suất nhỏ lĩnh ngộ ra công pháp cảnh giới. Mà tuyệt đại đa số võ sư, trừ phi là trường kỳ kẹt tại bình cảnh chống ra đại lượng thời gian, nếu không đều sẽ đem tinh lực cùng tài nguyên đặt ở tăng cao tu vi chân công bên trên. Đối chiến kỹ công pháp thái độ là đủ là được. Đừng nói viên mãn, có thể đại thành tạo nghệ liền tương đối khá. Những võ sư này ngay cả luyện ra chân lý võ đạo điều kiện cơ bản đầu không thỏa mãn, như thế nào lại đến tu luyện hoàng cổ cực ý thể? Tiểu quan lại tiếp tục nói, luyện được chân lý võ đạo rất khó khăn, bình thường võ sư cuối cùng suốt đời có thể luyện ra một đạo chân ý chính là cực hạn. Chỉ bằng một đạo chân ý tu luyện hoang cổ cực ý thể uy lực vẹn vẹn cùng phổ thông linh giai công pháp tương đương. Một ít thiên tài võ sư khả năng thân có 2-3 đạo chân ý, cũng bất quá là để nó cùng đỉnh cấp linh giai công pháp không sai biệt lắm mà thôi. Nay công điều kiện tu luyện quá hà khắc, cũng hạn chế môn công pháp này uy lực, bởi vậy mới tiện nghi thả ra. Chương 32, mời chào chương 32, mời chào Lý Dịch nghe đến đó, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Cái khác võ sư không thích hợp tu luyện hoang cổ cực ý thể là điều kiện khó mà thỏa mãn. Hắn khác biệt, hắn có cực đạo mệnh cách, có thể đem chiến kỹ công pháp cũng tăng lên đến hóa cảnh không thiếu chân lý võ đạo. Hoang cổ cực ý thể đơn giản chính là vì hạn chế tạo riêng. Trao đổi công pháp sau như thế nào nhận lấy? Lý Dịch đè xuống kích động trong lòng, bất động thanh sắc hỏi. Tiểu quan lại cung kính nói, sẽ an bài võ sư chuyên đưa tới, ngài cũng có thể tự thân đi phủ nhà lãnh, từ phủ thành đến Bình Phong núi, nhanh thì 2 ngày. Lý Dịch ra vẻ châm trước thái độ. Một lát sau, hắn giống như hạ quyết tâm, ta muốn trao đổi môn này hoang cổ cực ý thể. Tiểu quan lại trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn gặp qua không thiếu tự cho mình siêu phàm, lòng cao hơn trời thanh niên tài tuấn lựa chọn môn này thiên giai chân công, nhưng cuối cùng đều thành thật đem lui về, sửa những công pháp khác, uổng phí hết cái quý giá đại công. Không nghĩ tới Lý Dịch đều lớn như vậy linh, vậy mà không có chút nào tự mình hiểu lấy, như toàn tu luyện thiên giai công pháp. May mắn đánh chết đại yêu liền quên hết tất cả, thanh này niên kỷ thật là sống đến cậu thân đi lên. Tôn thượng đem công lao bài cho tiểu nhân liền có thể. Tiểu quan lại sắc mặt như thường, nhìn không ra mảy may dị dạng. Lý Dịch theo lời đưa lên công lao bài. Tiểu quan lại dùng đặc thù pháp môn đem đại công tính toán đánh tan. Sau đó viết xuống thư tín, lấy ra linh ngân buộc tại trên bước, thả bầu trời. Dựa theo bình thường tốc độ, 2 ngày sau liền có thể cầm tới công pháp. Lý Dịch vui sướng trong lòng, trên mặt lại lạnh nhạt nói tạm, làm phiền. Tiểu quan lại nói bổ sung, nếu là tôn thượng tu luyện đi sau cảm giác khó chịu, có thể đến phủ nha chiến huân đường lui về, có thể trở lại ngài 10 cái tiểu công. Lý Dịch chỉ chọn đầu biểu thị mình biết rồi. Cáo biệt tiểu quan lại ra đại doanh. Trở về nhà trên đường phố. Một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đỗng nhiên đi lên phía trước song song với hắn. Lý Dịch phát giác đối phương là nội tráng võ sư. Thần sắc hắn khẽ nhúc đích. Chần chừ một lúc sau thấp giọng hỏi, Trấn Ma Ti. Người trẻ tuổi gật đầu. Có thể mời huynh đài uống một chén. Lý Dịch hơi suy nghĩ sau liền đồng ý xuống tới. Hai người lân cận tìm nhà quán rượu. Bao Sương ngồi xuống. Người trẻ tuổi bưng lên trước trà, khinh khinh nhấp một miếng, mặt giãn ra mỉm cười. Kẻ hèn này họ Ôn, tên một chữ một cái ra chữ, hiện thêm là Trấn Ma Ti Sương Bình phủ giáo úy thứ nhất. Huynh đài giết chết Lang Yêu cũng không phải là bình thường tấn thăng đại yêu, mà là Minh Vương giáo lấy máu tự pháp nuôi dưỡng yêu khôi. Máu tự yêu khôi tà dị vô cùng, yêu uy năng nhiếp nhân tâm phách, nhiễu loạn khí huyết, bình thường võ sư căn bản không tới gần được, toàn thịnh đại yêu cấp yêu khôi, ngay cả đại võ sư đều rất khó đánh giết. Lý Minh có thể lấy mũi tên diệt sát, tại hạ bội phục. Nhưng Lý Dịch lại chậm rãi lắc đầu. Chắc hẳn ấm giáo úy cũng nhìn qua Lang Yêu thi thể, chi kỳ là bởi vì gì mà chết, tại hạ có thể thành công đánh giết, càng nhiều vẫn là may mắn. Ôn gia cười cười. Cái kia lang yêu mặc dù vừa tấn thăng, lại ở ngoài sáng vương giáo máu tự pháp ảnh hưởng dưới đánh mất lý trí, chiến lực cũng không phát huy ra. Nhưng không thể phủ nhận nó đã là thực sự đại yêu. Lý Dịch là mới vừa vào rèn thể võ sư, ngay cả đồng gia cấp độ đều không có, lại có thể gánh vác đại yêu uy thế bắn ra mũi tên, cũng cam đoan chính xác. Vang vào phần này tâm cảnh, liền vượt qua tuyệt đại đa số rèn thể võ sư. Chỉ ít xương bình phủ phạm vi bên trong chấn ma giáo úy đều làm không được điểm ấy. Ôn gia từ trong ngực lấy ra mai hình tròn đồng trao lệnh bài, khinh khinh đẩy lên Lý Dịch trước mặt. Trên lệnh bài khắc lấy giữ tợn đầu thú, bị bảo kiếm từ thiên linh đâm vào, mắt lộ ra vẻ thống khổ, sinh động như thật. Chu ma trừ yêu, hộ vệ nhân tộc gan nguy, những đạo lý lớn này Ôn Mỗ liền không nói. Lý huynh tiện thuật cao siêu, lại tâm tính kinh người, chấn ma ti cần người như ngươi mới. Gia nhập chấn ma ti, chỉ cần ngươi có thể thu hoạch đủ nhiều, cũng đủ lớn công lao, ngươi có thể được đến bất kỳ tài nguyên, đan dược, bảo dịch, công pháp, thần binh lợi khí. Ngươi có thể nghĩ tới bất kỳ vật gì, cũng có thể dụng công cực khổ đổi lấy. Ôn gia ánh mắt chân thành, ngữ khí dụ hoặc. Ngươi gặp phải bất cứ phiền phức gì, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều công lao, cũng có thể giúp ngươi xử lý. Lý Dịch ánh mắt chớp động, suy đoán đối phương khả năng chỉ là ngoại thành huyết nha bang sự tình. Đối với Tam Hương Lôi, hắn làm lính đánh thuê trước đó có lẽ còn biết lo lắng, nhưng bây giờ chỉ là huyết nha bang, căn bản vốn không đủ vi lự. Cửa bao xương mở ra, tiểu nhị lên trước đồ ăn, là hai người rót đầy chén rượu. Mùi rượu bên trong, Lý Minh, ngươi cảm thấy cái kia Trần Hưng Liêu coi là thật chỉ là muốn để ngươi ghi nợ ân tình sao? Lý Dịch nâng chén tay dừng lại. Ôn gia giống như cười mà không phải cười. Đó là bởi vì hắn biết ta sẽ dẫn ngươi nhập trấn ma thi, cho nên mới nhịn xuống không có xuất thủ thôi. Nếu không đừng nói là đại công vào tay, cái mạng nhỏ ngươi cũng có thể khó giữ được. Lý Dịch trầm mặc, hồi tưởng lại Trần Hưng Liêu từ đầu tới đuôi thái độ ngôn tử, sau cùng phong hồi lộ chuyện, sát thực đột ngột. Nguyên lai đúng là trấn ma thi nguyên nhân. Lý Dịch tin tưởng Ôn gia lời nói không qua. Đại can triều đại đã nát đấu. Trần Hưng Liêu tại phủ thành quan trường trà trộn nhiều năm, thật là có khả năng làm ra cưỡng đoạt sự tình đến. Ngươi bây giờ thu hoạch công lao, gia nhập trấn ma ti sau làm theo có thể tiếp tục sử dụng, dù sao tại đại càn cảnh nội, trấn ma ti cùng triều đình tạm thời vẫn là khóa lại quan hệ. Lý Dịch ánh mắt kinh ngạc. Đại càn cảnh nội, trấn ma ti chẳng lẽ cũng không phải là lệ thuộc đại càn? Ôn gia uống vào một chén rượu, chậm rãi mà nói, trấn ma ti là nhân tộc trấn ma ti, mà không phải đại càn triều đại trấn ma ti, dưới gầm trời này không ngừng đại càn một cái vương triều, tự nhiên không chỉ một trấn ma ti. Chỉ là tại dưới đại đa số tình huống, trấn ma ti cùng triều đình lợi ích cơ bản giống nhau mà thôi. Như cảnh nội yêu tộc cùng tà ma, như cái kia phản loạn minh tôn giáo, cũng là trấn ma ti cần diện trừ mục tiêu. Hắn gặp Lý Dịch còn tại suy tư. Lý huynh nhưng còn có nghi vấn gì, chi bằng hỏi ra, ta biết gì nói đấy. Lý Dịch nhớ kỹ Chiến Vân Đường quản sự lời nói, gia nhập trấn ma ti, phải chăng liền có thể thu hoạch được bách thảo thối thể dịch. Ôn gia có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Dịch thế mà hỏi là cái này. Chẳng lẽ lại hắn muốn dùng dược bảo dịch đến luyện thành đồng gia? Không sai, đây là ta trấn ma ti bí phương, chỉ cần ngươi gia nhập trấn ma ti, chớ nói bách thảo thối thể dịch, ngay cả kim cương lực sĩ sử dụng nguyên bản bách thảo luyện thể dịch đều có thể đổi được. Lý Dịch hỏi lại, ngươi chỉ nói chỗ tốt, không có đảm chức trách, ta gia nhập sau cần làm cái gì? Ôn gia bật cười nói, Lý huynh quả nhiên là cẩn thận. Trước mắt Vân Châu trấn ma ti chức trách chủ yếu có hai cái, một là phá núi phạt miếu, chu sát yêu vật tà ma, hai là hiệp trợ Vân Châu quân diệt trừ minh vương giáo. Kỳ thật Vân Châu các phủ trong huyện võ sư làm thuê trong lúc, phần lớn cũng là làm hai chuyện này. Nếu không có tình huống đặc biệt, mỗi tháng chỉ cần hoàn thành hai lần nhiệm vụ, thời gian khác tùy ngươi tự do an bài, cũng không nặng nề. Lý Dịch nghe đến đó, trong lòng lại không nghi vấn. Ta nguyện ý gia nhập trấn ma ti. Ôn gia biểu lộ mừng rỡ. Lý Dịch tiện thuật kinh người, phối hợp đặc thù mũi tên, đối yêu vật cùng tà ma cực kỳ lực sát thương, là lợi hảo chỉnh cái xương bình phụ trấn ma giáo úy chuyên tốt. Hắn đưa tay điểm một cái trên bàn đồng theo lệnh bài. Từ đấy lòng khen, Lý huynh, ngươi làm quyết định vô cùng sáng suốt. Chờ ngươi tại trấn ma ti ở lâu, ngươi sẽ phát hiện toàn bộ đại cản chỉ có trấn ma ti mới là tốt nhất địa phương. Chương 33, đắt đỏ giá cả chương 33, đắt đỏ giá cả, đây là thân phận của trấn ma ti 7, nhỏ máu nhận chủ liền có thể. Lý Dịch nghĩ đến đăng nhập kim sách võ tịch lúc, cũng có nhỏ máu trình tự. Lúc này cũng đã không còn lo lắng, cắn nát đầu ngón tay gạt ra giọt máu tươi rơi vào đồng bài bên trên. Máu tươi dung nhập thân phận bài. Lý Dịch thân thể hơi chấn động một chút. Đây là? Ánh mắt của hắn kinh ngạc, cảm giác mình cùng thân phận bài có loại liên hệ kỳ diệu. Đây là gia nhập trấn ma ti đầu tiên phúc lợi, chứa vật linh khí. Người trước mắt cùng ta đều là đồng bài trấn ma giáo úy, không gian chứa vật chỉ có một phương, nếu là lên tới ngân bài giáo úy, có thể dẫn tới càng đại không hơn ở giữa chứa vật linh khí. Ôn gia thần sắc tự hào. Lý Dịch hiếu kỳ thưởng thức thân phận bài. Hắn chỉ cần ý niệm câu thông thân phận bài, lại lấy khí huyết kích phát liền có thể sử dụng, phi thường thuận tiện. Bên trong đã thả một bộ trấn ma giáo úy chế phục, cùng một thanh chém yêu đao. Lý Minh nếu là muốn thu hoạch bách thảo luyện thể dịch, trực tiếp liên hệ Bình Phong Sơn thành vệ quân Chiến Huân Đường Chu quản sự là được, mỗi tháng 50 điểm cống hiến tiền lương cũng là hắn cấp cho. Trấn ma ti tài nguyên giá cả cùng quan phủ cơ bản giống nhau, nhưng chúng ta cùng quan phủ địa phương khác nhau là, nếu như ngươi có đặc thù tài nguyên nhu cầu, có thể cáo chi nội vụ nhân viên, hắn sẽ đi giúp ngươi chủ tính chung an bài. Nói đến đây, Ôn gia mắt lộ ra hiếu kỳ. Ngươi luyện thành đồng gia vì sao muốn dùng dược bảo dịch? Bách thảo luyện thể dịch mặc dù tại đề cao thể phách và khí huyết cường độ phương diện có không tệ công hiệu, nhưng nó chính là đan sư điều chế, không phải là thiên địa linh vật, không cách nào cho võ sư mang đến ngoài định mức đặc tính tăng thêm. Lý Dịch giải thích nói, tại hạ tu luyện thối thể công. Ôn Gia giật mình. Thối thể công vốn cũng không có ngoài định mức đặc tính, ngược lại là cùng bách thảo thối thể dịch tương đối phối hợp. Hắn không có tiếp tục cái đề tài này. Đem Lý Dịch dẫn vào trấn Ma Ti, cũng không phải là bởi vì thiên tư cùng tu vi, mà là nhằm vào lấy hắn tay này xuất thần nhập hóa tiến thuật tới. Về phần Lý Dịch tự thân tu vi, năm nào gần lục tuần mới tấn thăng võ sư, tiềm lực cơ bản hao hết, tương lai có thể luyện liền đồng gia cũng không thể rồi. Vận khí tốt, có lẽ có cơ hội ngoại nhận viên mãn. Về phần nội tráng cũng không cần suy nghĩ. Chưa từng nghe qua 60 tuổi còn có thể ngũ tạng cùng băng lên. Hắn cũng không quan tâm Lý Dịch thực lực như thế nào, bởi vì đối nó hiện tại xạ thuật cũng không thực chất ảnh hưởng. Thay đổi cường đại cung cùng mũi tên so Lý Dịch tu vi tăng lên càng thêm được dụng. Tiếp xuống, Ôn Gia thu nhận sử dụng Lý Dịch thông tin cá nhân, mà Lý Dịch thì thừa cơ hướng hắn hiểu rõ rất nhiều liên quan tới tu luyện, cùng Vân Châu phạm vi bên trong các loại tình báo. Bình Sơn huyện tính cả mình bây giờ, trước mắt hết thảy có 5 tên trấn ma giáo úy, mà các 4 tên lập tức đều nhận cùng Minh Vương giáo tương quan nhiệm vụ ra ngoài. Về phần như thế nào nhận lấy nhiệm vụ, cũng là thông qua chiến huân đường Chu quản sự. Người này đồng thời cũng là trấn ma ti nội vụ nhân viên. Lưu Ngọc Đường cùng huyện lệnh tự nhiên sẽ hiểu thân phận của hắn. Cơm nước non nê. Về sau ta cùng Lý huynh có lẽ có cộng sự cơ hội, đến lúc đó chúng ta lại không say không về. Ôn Gia đạt được mục đích, hài lòng rời đi. Lý Dịch lại lần nữa đi vào thành vệ quân đại doanh, tìm tới Chu quản sự, đưa ra trấn ma giáo úy thân phận bài. Chúc mừng đại nhân. Chu quản sự cười chắp tay, xuất ra một quyển khác sổ ghi chép. Đây là trấn ma ti tài nguyên sổ ghi chép. Lý Dịch lật ra xem. Phía trên giá cả quả nhiên cùng quan phủ sổ ghi chép khác biệt không lớn, nhưng trao đổi vật loại mắt và số lượng viễn siêu quan phủ. Hắn rất mau tìm đến muốn bảo dịch. Bách thảo thối thể dịch, 500 điểm công hiến. Mà hiệu quả mạnh hơn bách thảo luyện thể dịch, mỗi bản cần 3 cái tiểu công. Mắc như vậy, Lý Dịch nhíu mày. Đã biết có bách thảo luyện thể dịch tồn tại, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hắn trên người bây giờ chỉ có 1 cái tiểu công, xem ra lính đánh thuê vẫn phải tiếp tục làm tiếp. Với lại thiên giai công pháp hoang cổ cực ý thể đến về sau, hắn còn cần trao đổi linh giai công pháp tới tu luyện chân lý võ đạo. Đến lúc đó mỗi bản công pháp lại là mấy cái tiểu công. Lý Dịch cảm thấy mình bỗng nhiên liền nghèo bắt đầu. Chu quản sự cười giải thích nói, "Giáo úy đại nhân, cái này bách thảo thối thể dịch, tên như ý nghĩa, chính là từ trên 100 loại linh vật luyện chế mà thành, trong đó không thiếu chân quý chi vật. Nhất là cái này bách thảo luyện thể dịch, luyện chế sử dụng một ít linh vật, thậm chí đối đại võ sư đều không nhỏ tác dụng, cho nên giá cả mới có thể như vậy cao." Lý Dịch đành phải bất đắc dĩ thả lại sổ ghi chép, nhưng cuối cùng cũng không tay không rời đi. Hắn bỏ ra 50 điểm cống hiến đổi 50 chi huyền thiết phá giáp tiễn. Tiễn này cần luyện khí sư chuyên môn luyện chế, uy lực tự nhiên hơn xa lúc trước dùng xuyên giáp tiễn. Đương nhiên còn có rời đi đại doanh về đến trong nhà. Lúc chạm vào tối, Lý Dịch đúng hẹn đi vào Lưu Ngọc Đường trong phủ tham gia yến hội. Mới vừa vào cửa, lại đụng phải người quen, là Cố Huyền hai huynh muội. Lý Minh, Cố Huyền khẽ không người nói, tiểu nữ tử từ Thúy Tiêu Sơn trở về sau, bế quan điều tức 2 ngày mới ổn định tâm thần, chưa từng cảm tạ Lý Minh nhân cứu mạng, thực sự hổ thẹn, không biết rõ ngày có thể có nhàn, ta hỏa ra huynh tại trong phủ lược chuẩn bị rượu nhạt, lấy đó cảm tạ. Lý Dịch nói, Cố tiểu thư nói quá lời, lúc ấy nguy cấp thời khắc, lão phu bất quá tự vệ mà thôi. Lời tuy nói như thế, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Tả Hữu bất quá một bữa cơm, ở nhà cũng phải ăn, không chỉ hoãn. Sau đó lại gặp mặt khác 3 tên võ sư, cũng đều là tiến lên phía trước nói tạ, nói là mở tiệc chiêu đãi, Lý Dịch đều không có cự tuyệt. Chỉ là thời gian đẩy về sau, theo không ngừng có võ sư và phủ, tới đều là Bình Sơn huyện bên trong có đầu có mặt nhân vật. Bọn hắn Hàn Huyên lúc nhìn thấy Lý Dịch, đều là đi lên cái dao. Không nghĩ tới Lý huynh có thể đánh giết đại yêu. Dương Trọng Phong cảm thán nói, thần sắc hắn có chút phức tạp. Lúc này mới không đến 10 ngày, Lý Dịch đã từ một cái bình thường võ quán giáo viên trở thành toàn bộ Bình Sơn huyện nội thành nhân vật phong vân. Tiến bắn đại yêu sự tích quả thực rung động. Hôm nay nội thành các nơi quán trà đã có nói sách tiên sinh bắt đầu chuyển sướng. Nhưng Dương Trọng Phong tâm tình thoáng qua liền tốt. Lý Dịch cầm xuống lớn như thế công, lại thân có tiến thuật tuyệt nghệ, tất nhiên có đại thế lực mời chào. Huyết Nha Bang nếu là tiếp tục cắn Tam Hương Lôi không thả, không khỏi cũng có chút không biết thời thế. Lấy Lý Dịch còn lại thọ tuổi, Trọng Sơn võ quán chỉ cần thành tâm lui tới, sẽ tại mấy chục năm lấy được một vị cường đại minh hữu. Giữa lúc trò chuyện, Huyết Nha Bang đến. Phó bang chủ Hoàng Bạch Vũ hình như có cảm giác quay đầu, vừa vặn nên tiếp Lý Dịch ánh mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khiêu khích. Mà Hoàng Bạch Vũ bên cạnh là một lão giả cùng một vị mặt trắng như ngọc tuấn giật thanh niên. Hẳn là Huyết Nha Bang bang chủ Thịnh Đạo, cùng vị kia chuẩn bị cùng tự mình đi Tam Hương Lôi thiếu bang chủ Thịnh Tiên Vũ. Thịnh Tiên Vũ hai đầu lông mày rất có ôn lương chi ý, tựa như hào hoa phong nhã người đọc sách. Cảm giác được Hoàng Bạch Vũ phản ứng, phu tử cùng nhau nhìn về phía Lý Dịch. Người này chính là tháng sau Tam Hương Lôi đối thủ. Trong lòng hai người hiếu kỳ, mỉm cười ra hiệu. Lý Dịch không nhìn ánh mắt hai người, quay đầu liền đi trong bữa tiệc. Song phương đã có sống chết mối thù, không cần lá mặt lá trái. Thấy mình bị đối phương không nhìn, Thịnh Đào không quan tâm hơn thua, biểu lộ không thay đổi. Thịnh Tiên Vũ trong ánh mắt thì hiện lộ mấy phần hung ác nham hiểm. Từ Thương Dương phái trở về sau, lấy hắn đại phái xuất thân cùng ngoại nhận viên mãn tu vi, trong ngoài thành ai dám không nể mặt hắn? Chỉ là một cái gặp vận may lớp người quê mùa, dám không nhìn hắn. Chương 34, đại võ sư giáng lâm. Chương 34, đại võ sư giáng lâm. Khá lắm cuồng vọng lão cậu. Thịnh Tiên Vũ trong lòng cười lạnh. Như lão thất phu này chịu trước mặt mọi người cúi đầu, chó vẫy đuôi mừng chủ, dù tự thân chém giết đại yêu thanh danh vì hắn nhất vị tạo thế, treo lên Tam Hương Lôi lúc ngược lại là có thể cân nhắc lòng từ bi tha cho hắn một mạng. Bây giờ như vậy kiêu căng, thật sự là không biết sống chết. Lớp người quê mùa trung quy là lớp người quê mùa, may mắn chém đầu xuất sinh thôi, thật coi mình là cái nhân vật. Tiến hội bắt đầu, rượu hơn phân nửa tuần. Lưu Ngọc Đường đi vào Lý Dịch trước bàn, trên mặt đã mấy phần men say. Hắn nâng chén cất cao giọng nói, vị này chính là lần này đánh giết đại yêu cao thủ bắn cung Lý Dịch. Chúng tân khách nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay. Lưu Ngọc Đường chuyển hướng Thịnh Tiên Vũ, Tiếu Dung ấm áp nói, Đường Hiền Chất, bản quan nghe nói Quý Bang cùng Lý Minh có chút hiểu lầm, bây giờ Minh Vương giáo tàn phá bừa bãi, làm đồng tâm hiệp lực, lấy hộ thành an dân làm trọng, không bằng thừa dịp Trần đại nhân đến, làm chứng, như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Trần Hưng Liêu chấp chén mỉm cười đứng dậy, lấy hắn phủ quân thiên hộ quan chức, ra mặt khi cùng sự tình lão, đầy đủ cho hai phương diện tử. Dương Trọng Phong thần sắc mừng rỡ, có Lưu huyện úy ra mặt điều đình, còn có phủ nha Trần Thiên Hộ chứng kiến, Huyết Nha Bang mặt mũi không có trở ngại, nghĩ đến sẽ không lại khăng khăng đi Tam Hương Lôi. Thịnh Thiên Vũ ánh mắt lạnh xuống. Lưu Ngọc Đường một huyện quân thủ, lần đầu tiên mời bang phái người nói chuyện đến dự tiệc, quả nhiên là muốn trừ khử trận này xung đột. Có thể Huyết Nha Bang lời nói đều thả ra, và ngươi dăm ba câu liền né tránh, về sau còn lấy mặt mũi nào tại Hắc Đạo lan lộn? Hắn cũng không nói gì, chỉ là trong tay háo dùng tay động. Đột nhiên, một cỗ mênh mông khí huyết uy thế lăng không đè xuống, đám người còn chưa kịp phản ứng, một đạo quanh thân khí huyết như diễm khôi ngô thân ảnh đã như thiên thạch rơi đập trong viện, nền đá mặt từng khúc rạn nước. Lưu Ngọc Đường cùng Trần Hưng Liêu kinh hãi, khí huyết linh diễm ngự không mà đi, là đốt hơi thở đại võ sư. Trong bữa tiệc võ sư nhóm hoảng sợ đứng dậy, mà Thịnh Tiên Vũ biểu lộ mừng rỡ vô cùng. Trong ngọn đèn, mọi người thấy rõ người đến là một vị thân cao 2 mét, thể phách hùng tráng trung niên trắng hán, dám bị tôn giá đại danh. Trần Hưng Liêu chấn định lại, ôn quyền hỏi, đối phương đường đường đại võ sư đã chưa xuất thủ đả thương người, hiển nhiên cũng không phải là Minh Vương giáo yêu nhân. Trung niên tráng hán quanh người linh diễm chậm rãi tán đi, ánh mắt của hắn như điện, tiếng như sống rền. Thương Dương phái, Bưu Bá Hề, đám người tâm thần bị chấn. Thương Dương phái là Sương Bình phủ tứ đại tông môn thứ nhất, tên tuổi có thể nói là như sấm bên tai. Bưu Bá Hề chính là Thương Dương phái tứ đại hộ pháp trưởng lao thứ nhất, đạt đến thể cảnh đốt hơi thở đại võ sư. Lưu Ngọc Đường trong lòng lộn bộ một cái. Thương Dương phái đại võ sư tới cửa, là đến cho Thịnh Thiên Vũ chỗ dựa. Nguyên lai cái này Huyết Nha Bang sớm chuẩn bị đối sách. Lưu Ngọc Đường cùng trong bữa tiệc đám người cùng nhau đứng dậy. Bái kiến đại võ sư. Trần Hưng Liêu hướng Bưu Bá Hề ôm quyền nói, "Bưu đại nhân xin mời ngồi." Bưu Bá Hề mặt không biểu tình, chỉ nhìn hướng Lưu Ngọc Đường. Cái sau bắp thịt toàn thân căng cứng, trong lòng bồ chồn. Tiểu bối chi tranh, chớ có nhúng tay. Ngắn ngủi một câu, lại như vạn quân búa tạ, nện đến Lưu Ngọc Đường sắc mặt trắng bệch. Hắn liền vội vàng cong người, thanh âm khẽ run, "Vạn bối, minh bạch." Bưu Bá Hề không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân linh diễm lại lần nữa bộc phát. Cả người như là cỗ sao trổi phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất ở trong trời đêm. Trong đình viện, tĩnh mịch một mảnh. Ánh mắt mọi người đều kinh nghi bất định nhìn về phía Thịnh Thiên Vũ. Vị này Huyết Nha Bang thiếu chủ, có thể để Thương Dương phái đại võ sư tự mình ra mặt chỗ dựa. Đám người nhao nhao suy nghĩ hắn cùng vị kia Bưu Bá Hề là quan hệ như thế nào. Thịnh Thiên Vũ thần thái ra vẻ thong dong, đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ Thịnh Mẫn là Bưu Bá Hề thứ 23 phòng tiểu thiếp. Dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ hao phí to lớn đại giới mới mời được Bưu Bá Hề ra mặt. Bên cạnh Hoàng Bạch Vũ thì là không che giấu chút nào vẻ đắc ý Huyết Nha Bang muốn giết người, ai có thể bảo vệ? Lưu Ngọc Đường sắc mặt âm tình bất định, muốn mượn cơ lôi kéo Lý Dịch, lại không nghĩ bị trước mặt mọi người chấn nhiếp, mặt mũi mất hết. Không nghĩ tới chỉ là bất nhập Lưu Huyết Nha Bang, có thể cùng đại võ sư nhờ vả chút quan hệ. Bưu Bá Hề từ đầu đến cuối chỉ nói một câu, cũng đã đầy đủ phân lượng. Đại võ sư chi uy, không người dám phạm. Cho dù là mệnh quan triều đình, cũng không được. Như thế xem ra, Lý Dịch tại Tam Hương Lôi bên trên khó thoát khỏi cái chết. Trong bữa tiệc cái khác võ sư đều lặng yên ở giữa lưu ý Lý Dịch phản ứng. Chỉ thấy hắn mặt mày buông xuống, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không nhận đại võ sư ảnh hưởng. Khó trách có thể bắn giết đại yêu, phần này tâm cảnh quả thật lợi hại. Đáng tiếc, nếu có thể sống sót đến tốt biết bao nhiêu. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng, phi tốc cân nhắc. Bưu Bá Hề xuất hiện, sắp thực vượt quá dự liệu của hắn. Như sau một tháng, hắn tại Tam Hương Lôi bên trên trước mặt mọi người chém giết Thịnh Thiên Vũ. Vị đại vũ sư này có thể hay không tự mình hạ tràng trả thù? Hắn sờ lên trấn ma ti lệnh bài, tự hỏi phải chăng có thể thông qua trấn ma ti con đường bãi bình. Lưu đại nhân, cha con ta hai người không thắng tự lực, cái này cáo lui. Huyết Nha Bang Bang chủ Thịnh Đảo cười híp mắt đứng dậy. Lưu Ngọc Đường phun ra ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng suy nghĩ, trầm giọng nói, đi thong thả. Hoàng Bạch Vũ cuối cùng đứng dậy, nhìn xem Lý Dịch mỉm cười hai tiếng sau nên ngang rời đi. Cố Hoàng ánh mắt vừa đi vừa về tạo động, tiến đến muội muội Cố Huyền bên người, muội tử, ta Minh Nhật còn mở tiệc chiêu đãi Lý Lao Đầu sao? Cố Huyền hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, chúng ta là báo ân, cũng không phải là tận lực lôi kéo, không cần để ý. Về phần mặt khác ba tên cùng đi Thúy Tiêu Sơn ba tên võ sư, thì tại trong lòng suy nghĩ như thế nào tìm cái lý do hủy bỏ đối Lý Dịch mở tiệc chiêu đãi. Bị đột nhiên xuất hiện đại võ sư làm rối loạn yến hội hào hứng. Trong bữa tiệc rất nhiều võ sư lại không tâm tư ăn uống, nhao nhao đứng dậy cáo lui. Dương Trọng Phong trong lòng tiếc bối, muốn cho rằng Lý Dịch đánh giết đại yêu sau có thể giải quyết cùng Huyết Nha Bang ở giữa phiền phức, không nghĩ tới đại võ sư xuất hiện, lại cho đánh về nguyên hình. Hắn trước khi đi ăn uống, Lý Minh, xe đến trước núi ác có đường, có lẽ đến tiếp sau còn có cái khác biện pháp giải quyết cũng chưa biết. Lý Dịch chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hướng Lưu Ngọc Đường cáo lui sau về đến nhà. Ngày thứ hai, hắn đi vào thành vệ quân trong đại doanh, trưng cầu ý kiến phải trang lính đánh thuê nhiệm vụ. nhưng bởi vì tiêu diệt Thúy Tiêu Sơn Minh Vương giáo yêu nhân, thành vệ quân xung quanh uy hiếp lớn nhất tạm thời giải trừ, trước mắt cũng không thuê nhiệm vụ. Lý Dịch sau đó đi tới huyện nha hình phòng. Trước mắt đã biết có thể kiếm lấy tiểu công phương thức liền hai cái, một cái là lính đánh thuê, một cái khác chính là làm văn hộ khách, thông qua đánh giết truy nã trọng phạm nhận lấy treo giải thưởng. Lý Minh, đây cũng là gần đây truy nã trọng phạm danh sách, ngài mời xem. Hình phòng điển lại đem danh sách đưa cho Lý Dịch. Hắn lật ra sau tinh tế nhìn bắt đầu. Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, tội phạm truy nã vậy mà tất cả đều là điện cơ công nhân, treo giải thưởng kim ngạch nhiều 4-5 trăm, thiếu chỉ có mấy chục lượng. Ban thưởng công lao có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn chỉ là ban thưởng điểm cống hiến. Vì sao không có võ sư trọng phạm? Lý Dịch không hiểu hỏi. Điện lại giải thích nói, phạm tội người, không có gì hơn là tiền tài sắc đẹp, hoặc là báo thủ. Đã là kim sách võ sư, còn nhiều tiền thu, tiền tài sắc đẹp không thiếu. Về phần trả thù, võ sư ở giữa quy củ chắc hẳn Lý Minh đã rất rõ ràng, có thể rơi xuống bị truy nã tình huống quá thiếu. Giống Xích Long trại cùng Minh Vương giáo như vậy phản tặc phản địch, lại là lính đánh thuê việc cần làm. Lý Dịch khép lại danh sách, cáo biệt hình phòng, đi tới trấn Ma Ti nội bộ Chu quản sự nơi này. Đại nhân là muốn chủ động xác nhận nhiệm vụ. Chu quản sự thần sắc ngoài ý muốn, trở thành trấn Ma Ti võ sư, phần lớn chỉ là bị động nhận nhiệm vụ. Giống Lý Dịch như vậy chủ động nhận nhiệm vụ ngược lại là hiếm thấy. Nhưng nghĩ tới Lý Dịch trước mắt tự thân tình huống, hắn liền bình thường trở lại. Vốn cho rằng Lý Dịch có thể giải quyết mất máu răng giúp phiền phức, ai có thể nghĩ tới sẽ có đại võ sư tự mình can thiệp đâu. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Chương 35, trấn Ma Ti nhiệm vụ chương 35, trấn Ma Ti nhiệm vụ Lý Dịch trực tiệt lộc quyền, lão phu cần có thể thu hoạch tiểu công nhiệm vụ. Chu quản sự đem nhiệm vụ sổ ghi chép đưa cho Lý Dịch. Thứ không dám dâu dếm, trấn Ma Ti chính là không bao giờ thiếu nhiệm vụ, muốn bao nhiêu ít có nhiều thiếu. Xương Bình phủ tất cả nhiệm vụ đều ở nơi này. Lý Dịch mở ra sổ ghi chép tinh tế xem. Trấn Ma Ti nhiệm vụ ban thưởng đều phi thường phong phú, cơ bản mỗi cái nhiệm vụ đều có tiểu công ban thưởng. Tới đối lập với nhau nhiệm vụ độ khó rất cao. Với lại phần lớn cùng tà ma yêu vật có quan hệ. Hắn đầu tiên nhìn chính là Bình Sơn huyện bản địa nhiệm vụ. Có 6 cái. 4 cái là tiêu diệt toàn bộ yêu vật, 2 cái là tà tu treo giải thưởng. Thanh Hà thôn quê. Lý Dịch thấy được tên quen thuộc. Thanh Hà hương niên sơ chống nộp thuế, tựa hồ bị thành vệ quân đổ diệt. Hắn tiếp tục xem tiếp. Nguyên lai lúc trước thành vệ quân tiêu diệt bạo dân sau chưa từng xử lý thi thể, bị du đảng yêu vật xem như khẩu phần lương thực, dùng ăn sau thực lực tăng nhiều. Thậm chí có 2 đầu tấn thăng trở thành tinh quái tại xung quanh tàn phá bừa bãi. Đến bây giờ đã chọn đủ tai họa hơn phân nửa năm. Bây giờ chính vào thiên tai, liên miên nạn dân chết đói, yêu vật ăn mấy người lại coi là cái gì? Những cái này xuất sinh cũng thông minh, chỉ ở Thanh Hà thôn quê xung quanh hoạt động, chưa từng vượt qua cửa ải quấy nhiễu phồn bình chân xuống bên trên nhà giàu. Bởi vậy trấn ma giáo úy liền cũng lười quản, mà thành vệ quân càng sẽ không đi tự tìm phiền toái. Thanh Hà thôn quê xung quanh hơn 10 dặm đã biến thành yêu quái ăn trận. Nhiệm vụ cũng không đánh dấu yêu vật tin tức, cụ thể là cái gì yêu vật, thực lực như thế nào đều không rõ ràng. Chỉ là viết thanh trước yêu vật, ban thưởng 2 cái tiểu công. Lý Dịch suy nghĩ một lát, liên nhiệm vụ này đi, ta tiếp. Chu quản sự nhắc nhở, tốt giáo lý đại nhân biết được, chủ này động xác nhận nhiệm vụ, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ đi 1 cái mỗi tháng nhiệm vụ. Hắn lấy ra một viên linh quang loẹt loẹt nhiệm vụ lệnh bài giao cho hắn. Thanh Hà thôn quê yêu vật tàn phá bừa bãi nửa năm, nghĩ đến thực lực đã tới gần nhỏ tinh quái đỉnh phong, cùng ngoại nhận viên mãn tương đương. Trấn Ma Ti nhiệm vụ thất bại cũng không ảnh hưởng, đại nhân nếu là không địch lại, lúc này lấy tự thân an nguy làm trọng. Lý Dịch mặc dù bắn giết đại yêu, có thể càng nhiều là vận khí cùng thời cơ các loại nhiều mặt nhân tố. Tự thân ngạnh thực lực cuối cùng còn không đến đồng gọi lần. Một ít nguyên hình cường đại yêu tộc, như hổ báo sư sói, cùng cảnh giới thực lực hơn xa nhân tộc. Còn có xa hạt các loại độc vật thành yêu, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng phần lớn đều có quỷ quyệt thủ đoạn, cũng phi thường lợi hại, không dễ trêu chọc. Lý Dịch vừa tấn thăng võ sư, bằng vào tiên thuật, cũng liền có thể giải quyết con đít chuột chim thỏ những này cùng cảnh yếu. Ta đã biết. Lý Dịch đem nhiệm vụ lệnh bài tiện tay ném vào thân phận lệnh bài trong chữ vật không gian. Sau đó về đến trong nhà. Gia Gia có việc muốn đi ra ngoài, 2 ngày sau liền trở lại, các ngươi trong nhà ngoan ngoãn. Có lần trước Lý Dịch thủ tín mà về, 2 tỷ bội đối với lời của Gia Gia là tin tưởng không nghi ngờ. Lý Dịch theo thường lệ đi Trọng Sơn võ quán, xin nhờ Dương Trọng Phong an bài quân nhân cùng hạ nhân chiếu cố. Chính hắn cũng nghĩ qua thuê hạ nhân, nhưng yên tâm bất quá. Chút chuyện nhỏ này, Dương Trọng Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Minh, ta xem ngươi tựa hồ cũng không lo lắng tháng sau Tam Hương Lôi. Dương Trọng Phong hỏi trong lòng nghi hoặc. Lý Dịch rõ ràng đối mặt tình huống tuyệt vọng, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác là ung dung không đội tựa như cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Dương Minh cho là ta sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Dịch lạnh nhạt nói. Dương Trọng Phong im lặng. Cái này không nói nhảm a, ngươi ngay cả đồng võ lần đều không có, người ta Thịnh Thiên Vũ thế nhưng là ngoại nhận đại viên mãn. Với lại hắn vẫn là Thương Dương phái danh môn xuất thần, chiến lược so với bình thường ngoại nhận viên mãn võ sư mạnh không biết nhiều thiếu. Lý Dịch tu luyện chỉ là quan phủ miễn phí cung cấp phàm giai công pháp mà thôi. Vô luận từ phương diện nào, đều không nhìn thấy Lý Dịch phần thắng. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Lý Dịch chỉ là đơn giản trở về câu, cũng không quá nhiều giải thích. Sau đó đứng dậy rời đi võ quán, đi đến nhiệm vụ địa điểm. Hắn không có lựa chọn cưỡi ngựa. Ngựa động tĩnh quá lớn, có chút phiền phức. Cũng may hắn linh miêu bước thân pháp đã đạt đến hóa cảnh, thể lực và khí huyết tiêu hao đều diện rộng hạ thấp. Lấy thân pháp đi đường cũng không tính mệt nhọc. Thanh Hà thôn quê khoảng cách Bình Sơn huyện gần hơn 100 dặm, cũng chính là cần qua 2 đạo cửa ải. Thủ quan binh lính tuy tốt kỳ Lý Dịch đường đường võ sư, vì sao độc thân đi vào dã ngoại hoang vu, nhưng lại chưa quá nhiều đưa ra nghi vấn. Sau 2 canh giờ, Lý Dịch đi tới Thanh Hà thôn quê. địa như kỳ danh, có đầu thanh thủy dòng sông qua. Trên sông cầu gỗ đã không biết vì sao hủy hoại, chỉ lưu hai bên bờ sông và gỗ. Lý Dịch cả người như đại điểu đằng không mà lên, nhẹ nhõm vượt qua rộng 4 trượng mặt sông, vững vàng rơi xuống bờ bên kia. Hắn nhìn về phía trước Thanh Hà nông thôn lạc di chỉ, lại phát hiện có chỗ có chút xa hoa phủ đệ. Lúc này buổi trưa đã qua, phủ đệ người ra vào ngược lại là rất nhiều, với lại từ ăn mặc đến xem cũng không tính cuối cùng. Kỳ quái, trong lòng của hắn nghi hoặc, Thanh Hà thôn quê không phải là bị đổ diệt sao? Làm sao còn sẽ có như thế tiếng người huyên náo địa phương? Hắn sau khi nghi hoặc cũng không lập tức tiến vào Thanh Hà thôn quê, mà là tại bên ngoài dừng lại, tìm cái ẩn nấp lùm cây nhắm mắt dưỡng thần. Nhiều người liền sẽ nhăn tạp, hắn cái này tùy tiện xuất hiện người xa lạ, tự nhiên sẽ dẫn tới người khác chú ý để tránh đả thảo kinh xả. Lý Dịch quyết định lựa người thiếu thời điểm lại đi sự tình. Một mực chờ đến tối, hắn mới từ lùm cây bên trong đi ra. Hóa cảnh cấp bậc linh miêu bước để hắn giống như quỷ mị, không có chút nào âm thanh đi xuyên qua hồi hương đồng ruộng bên trên. Hắn tới trước đến phủ đệ khía cạnh, lặng yên nhảy lên đầu tượng. Đều nhanh nhẹn điểm, đừng chậm trễ nương nương dùng nữa. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Lý Dịch lặng yên rơi xuống trong nội viện, trốn ở trong bóng tối. Lần theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một tên cao gầy nam tử trung niên đang hung hung ác thúc giục 4 tên hạ nhân. Lý Dịch thấy rõ cái kia 4 tên hạ nhân đổ trên tay sau, con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Trong tay bọn họ các bưng một cái sứ buồn, bên trong đúng là lấy trái cây rau quả vây quanh một cái ngủ say anh hải. Cái kia anh hải trên bụng còn liên tiếp cuộn rốn, hẳn là vừa ra đời không lâu. Nho nhỏ trên thân bị bôi lên cùng loại nước tương đen xì đổ vật. Nương nương, dùng nữa. Lý Dịch ánh mắt băng lãnh, minh bạch mấy người là đang làm gì. Tòa phủ đệ này cung phụng có yêu. Trong mắt của hắn hiện lên sắc ý, thân thể thì như lông vũ, phiêu nhiên nhảy lên mái hiên, đi tới nóc phòng. Phía dưới, cao gầy nam tử dẫn hạ nhân xuyên qua hành lang uốn khúc, đi vào nội viện một tòa phòng ốc trước. Khởi bẩm nương nương, cung phụng đến. Hắn cúi đầu thở dài, mang trên mặt định nọ tiểu dung. Tốt, rất tốt. Ta đói. Hải tử, đói bụng. Trong phòng vang lên trầm muộn tiếng gầm, căn chữ không rõ, không giống nhân ngôn. Dứt lời, kẹt kẹt. Phòng ốc mở ra, hai đầu thân cao 4 thước tạp mao cẩu yêu đứng thẳng từ bên trong đi ra, tư thế có chút quái dị một người. Bọn chúng thân thể còn bảo lưu lấy chó ngoại hình, chỉ là miễn cưỡng có thể như người như vậy hành động, thực lực ước tương đương 4 quan quân nhân. Lý Dịch dương mắt nhìn về phía trong phòng, một đầu thân cao 6 thước, thân thể to mọng tóc trắng chó cái yêu nằm ngồi ở trên giường, trong ngực hai cái hoa da ấu chó chính mút lấy đúng ngực. Chương 36, liên quan ta cái dám. Chương 36, liên quan ta cái dám. Nó toàn thân yêu khí cuồn cuộn, sát ý dọa người. Xa không phải cái kia hai đầu tạp mao cẩu yêu, nhưng so sánh, yêu thân thể mập mạp, nói ít cũng có 500 cân. Trong chất mỡ theo hô hấp như sóng lớn rung động, có thể nuôi ra khổng lồ như vậy hình thể, không biết có bao nhiêu người biến thành nó trong bụng huyết thực. Chó cái yêu mũi thở mấp máy, ngửi được anh hải khí tức. Nó hai mắt đống nhiên lóe ra lục quang, nước bọt như thác nước. Huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra miệng đầy lành lạnh giao thoa hoàng đen răng nhọn. Đói. Nhanh. Chó cái yêu nôn nóng địa không cắn răng nhọn, phát ra kim thiết giao kích khanh khanh âm thanh. Tinh quái. Lý Dịch nhíu mày. Tinh quái cấp yêu vật thực lực có thể so với nhân loại võ sư. Chỉ là hắn không cùng yêu vật đã từng quen biết, không cách nào phán định đầu này cậu yêu cụ thể là ngoại nhận, vẫn là nội trang thực lực. Bất quá, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú đống kia thì mỡ. Như vậy vụng về thân thể, đối có được hóa cảnh cấp thân pháp mình không tạo thành uy hiếp. Tại gió mạnh cung dưới, bất quá là cái bia sống. Lý Dịch ánh mắt lạnh lẽo, từ trên lưng gỡ xuống gió mạnh cung, dương cung lắp tên. Quanh thân khí huyết nhanh chóng tràn vào không lưng bên trong. Xuất thủ chính là 8 thạch cung lực. Hai đầu tạp mao chó con yêu đang muốn tiếp nhận hạ nhân trên tay anh hải. Chen, mũi tên rít lên xé rách đêm tối. Ngay sau đó, ngao giống, trong phòng buộc phát ra kinh thiên gào thét. Cuồng bạo yêu khí chấn động đến cửa sổ bang lang run rẩy dữ dội. Có thể cái này thanh thế tới cũng nhanh đi đến càng nhanh. Ô ô, mấy tiếng gào thét về sau, không tiếng thở nữa. Đột nhiên phát sinh một biến. Hai cái chó con yêu toàn thân lông tóc tạt lập, bản năng tứ chi quỳ xuống đất, cũng đuôi liền muốn chạy trốn. Lý Dịch liên phát 2 mũi tên, đem hai yêu đóng đinh trên mặt đất. Cao gầy nam tử trung niên mặt xám như cho, không dám tin ngốc nhìn trong phòng, bờ môi run rẩy, chết, chết. 4 cái hạ nhân càng là run như run rẩy, trong tay sứ buồn lắc. Lý Dịch mũi chân phát lực, nhảy qua mấy cái nóc phòng rơi vào phòng trước, lấy tay lấy ra thân phận bài. Chấn ma giáo uy tới đây trừ yêu, các ngươi chớ có kinh hoàng. 5 người nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt nhưng không thấy vui mừng, mà là che kín sợ hãi. Cao gầy nam tử trung niên trên mặt cơ bắp run rẩy, đột nhiên bịch quỳ xuống. Đại nhân ngoại trừ cái này tai họa, chúng tiểu nhân vĩnh cảm giác đại đức. Mặt khác 4 tên hạ nhân kịp phản ứng, cũng nao nao quỳ xuống đất. Tạ đại nhân ân cứu mạng. Lý Dịch khẽ nhíu mày, không hiểu cảm thấy không thích hợp. Tại hạ bất quá là chỗ chức trách, đứng lên đi. Nam tử trung niên không ngừng dập đầu. Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn ngữ khí lo lắng, hướng về phía trước bỏ đến. Lý Dịch nói, chuyện gì? Liên là. Nam tử trung niên leo đến khoảng cách Lý Dịch 1 trượng vị trí, thân thể đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, trong tay rút ra hàn quang loẹt loẹt truy thủ đâm về Lý Dịch ngực. Đi chết! Hắn biểu lộ dữ tợn, ánh mắt điên cuồng. 4 tên hạ nhân mắt lộ ra mong đợi, tựa hồ hy vọng nam tử trung niên có thể đánh lén đắc thủ. Lý Dịch ánh mắt đột nhiên ngưng. Nam tử trung niên từng có 4 quan thực lực, với lại tích lũy rất sâu, khoảng cách gần như thế, đổi lại cái khác vừa tấn thăng phổ thông võ sư, cho dù là có đại thành khinh công mang theo, đoán chừng cũng không tránh thoát, không phải thương tức tử. Đáng tiếc gặp hắn, Lý Dịch tùy tiện tránh thoát nam tử trung niên đánh lén, nhấc chân liên kích, giang giác hai tiếng rợn người giòn vang bên trong, nam tử trung niên phun máu tươi tung tóe bay ngược mà ra, trùng điệp đập xuống đất, cánh tay hắn đứt gãy, mảnh xương vụn phá thể mà ra, ngực móc méo cái hố to, rõ ràng không sống nổi. Lý Dịch quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất bốn tên hạ nhân, lạnh lùng nói, hắn vì sao tập kích ta? Hắn lần đầu tới ở đây, cùng nam tử trung niên không oán không cứu, mà lại là trừ yêu mà đến, theo lý tới nói là giải cứu đám người tại thủy hỏa, vì sao bị cửu thị? Bốn tên hạ nhân bị hù đầu đầy mồ hôi, toàn thân phát run, lắp bắp nói không ra lời. Ha ha ha. Nam tử trung niên bỗng nhiên lệ cười bắt đầu, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Lý Dịch, trong miệng bọt máu tuôn ra, phát ra ôi ôi thanh âm. Cầu quan, yêu vật, nam, không thấy, trừ hại, hiện tại đã chậm. Nam tử trung niên lời còn chưa dứt liền tắt thở. Lý Dịch mặt không biểu tình, chỉ nhìn chăm chú lên hạ nhân. Bốn người dọa đến hai chân run lên, không còn dám co dầu diếm, đem tiền căn hậu quả nói ra. Nam tử trung niên là tòa phủ đệ này nguyên chủ nhân, Thanh Hà thôn quê đại địa chủ Trương Viên Ngoại. Thanh Hà thôn quê chống nộp thuế sau bị đồ về sau, hắn nhưng lại chưa bị liên lụy. Sau đó tiếp thu toàn hương thổ địa, chuẩn bị đưa tới nạn dân thành tá điền trồng trọt. Vốn là tốt đẹp tiền cảnh, ai ngờ có hai đầu tinh quái cấp cầu yêu đến đây chiếm cứ phủ đệ, cũng bức bách người Trương gia sinh ra tiến phục. Cầu yêu can ăn, chỉ ăn quân nhân dòng dõi. Người Trương gia vì cầu sống tạm, để nam tính quân nhân quảng nạp nạn dân nữ tử, để mà sinh ra tiến hiến. Như cái này Trương Viên Ngoại liền cường nạp trên trăm danh nữ tính nạn dân, người nhà của các nàng thì bị điển vào cầu yêu chi bụng, còn lại Trương gia nam tính quân nhân cũng cường nạp gần trăm. Lập tức toàn bộ Thanh Hà thôn quê có hơn 400 phụ nữ có thai, đều là cầu yêu người nuôi sinh. Hôm nay ra đời đám đầu tiên anh hải, vừa đưa đến nơi này, chó cái yêu còn chưa nếm thức ăn tươi liền bị Lý Dịch bắn giết. Chó được yêu trở về sau, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, người Trương gia khó thoát độc thủ. Trương Viên Ngoại xác nhận xúc động phẫn nộ phía dưới, mới ý đồ tập sát, hoặc là muốn dùng cái này đến lắng lại chó được yêu lựa giận. Lý Dịch nhìn về phía ngủ say bốn tên anh hải, cho nên bọn họ đều là người Trương gia cốt đục người thân, thậm chí có thể là Trương Viên Ngoại thân sinh hải tử. Đương nhiên đây chỉ là cái nhìn của hắn, mà tại Trương gia trong mắt, những hải tử này đều là nghiệt chủng, không thể tính làm Trương gia dòng dõi. Lý Dịch ánh mắt u lãnh, Trương gia xác thực không may, có thể liên quan ta cái rắm. Tập sát ta, chết đáng đời. Còn có bên kia cậu yêu, hắn ngữ khí băng lãnh. Bốn tên hạ nhân đầu đầy mồ hôi, liên tục gật đầu nói, hoàng đại vương ra ngoài thăm viếng hảo hữu, minh nhật liền trở về. Hảo hữu, sợ cũng là đồng dạng yêu vật. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng, chó mẹ kia yêu ngực bị một mũi tên đâm thủng ngực mà qua, nhưng nó hai mắt lại vẫn có thần quang chửa tán, hận hận nhìn chăm chăm Lý Dịch, không hề chết hết. Rất tốt. Lý Dịch ngữ khí lạnh nhạt, yêu vật sinh mệnh lực ngược lại là cường thịnh, xem ra sau này đến bắn đầu lâu mới được. Chó cái yêu trong ngực, hai cái hoa da ấu chó còn tại mút vào, bởi vì là tinh quái sở sinh, ấu chó tuy là chó thân thể, nhưng chó chân đã có mấy phần tay của người đủ bộ dáng. Lý Dịch mặt không biểu tình đi vào phòng, đưa tay nắm chặt hoa da ấu chó gãy cổ áo, tiện tay ném tới trong viện. Ân ngao, ấu cẩu yêu cảm đau nhức phía dưới khóc giống bắt đầu. Chó cái yêu nhãn bên trong lộ ra thương yêu chi sắc, nhìn về phía Lý Dịch ánh mắt thì càng thêm âm độc. Lý Dịch nhìn như không thấy, đưa tay giật xuống cửa sổ, bẻ gãy ném tới trong viện. Bốn tên hạ nhân ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, không rõ Lý Dịch là muốn làm cái gì. Không bao lâu, một đống lửa thành hình. Lý Dịch lấy ra cây châm lửa, đem đầu gỗ nhóm lửa. Trong phòng hấp hối chó cái yêu, tựa hồ đoán được Lý Dịch muốn làm gì. Nó ánh mắt toán độc, há to mồm, dùng còn sót lại khí lực gào thét bắt đầu. Người, người sẽ chết. Lý Dịch bẻ gãy ấu cẩu yêu cổ ném cho hạ nhân. Nướng, người ăn người hài tử, vậy liền để ngươi xuất sinh này cũng kinh lịch hạ thân tử bị đạm cảm thụ. Chương 37, giết chó chương 37, giết chó. Chó cái yêu hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Trong mắt bên trong còn lưu lại vô tận oán hận cùng ác độc. Bốn tên hạ nhân đánh lấy ở một cái, đem lau sạch sẽ huyền thiết xuyên giáp tiễn đưa cho Lý Dịch. Ăn no rồi. Bốn người liên tục gật đầu, biểu lộ dư vị. Cậu yêu so bình thường thịt chó hơn nhiều. Lý Dịch khẽ bước cằm, làm quỷ chết no cũng đáng. Hắn thủ đoạn phát lực, vung ra ba chi xuyên giáp tiễn, đâm rách ba người đầu lâu. Đại nhân. Cuối cùng tên kia hạ nhân dọa đến mặt không còn chút máu, chân mềm nhũn liền muốn quỳ xuống. Lý Dịch rút ra mũi tên tiện tay quăng ra, xuyên thấu mi tâm của hắn. Làm xong đây hết thảy, đầu hắn cũng không trở về rời đi sân. Bốn người tại Trương phủ cái này chảo nhuộm bên trong trà trộn hơn nửa năm, tay chân sẽ không làm tịnh, chết chưa hết tội. Hai phút đồng hồ sau, Lý Dịch để còn lại người Trương gia xuống dưới cùng Trương Viên Ngoại đoàn tụ. Hắn đi ra Trương phủ, thần sát vừa cận. Trương Viên Ngoại trước khi chết như vậy xúc động phẫn nộ, để hắn coi là người Trương gia có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng đầu. Kết quả một vòng xuống tới, người Trương gia làm mưa làm gió, thời gian lại trôi qua tương đương thoải mái. Chỉ ít so với hắn ban đầu ở ngoại thành khu bán giày cỏ mà sống thời gian khổ cực, cần phải thoải mái quá nhiều. Nhưng từ nay về sau, Thanh Hà thôn quê lại không Trương gia. Về phần trong Trương phủ may mắn còn sống sót những này phụ nữ có thai, cùng nuôi dưỡng ở Thanh Hà thôn quê cái khác các nơi phụ nữ có thai vận mệnh như thế nào, liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn giải quyết yêu mắc cùng Trương gia, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, cái khác không quản được nhiều như vậy. Lý Dịch sau khi đi, mấy chục cái dung mạo mỹ lệ, nâng cao bụng lớn tuổi trẻ nữ tử, thận trọng ra khỏi phòng. Ngày thứ hai, sáng sớm, đường nhỏ nông thôn bên trên, bốn cái hình thể cường tráng lông đen cậu yêu dơ lên trúc dư bước đi như bay. Trúc Dư bên trên nằm một đầu bảy thước tóc vàng cậu yêu, chính gật gù đắc ý, ý nhà nhà khẽ hát mà. Lần này trở về, bản vương cũng muốn tuyển một ít thon thả người sinh thổi kéo đàn hát, như thế mới đủ mặt bài. Phía trước chó đen yêu cười thầm, đại vương sao không trong núi tìm chút hồ ly lẳng lơ mang về? Nhưng so sánh người sinh dùng bền nhiều. Chó vàng yêu cười mắng, ngu xuẩn, người sinh chơi xong liền ăn, sao mà thuận tiện? Hồ ly lẳng lơ cái kia mùi vị không được bị nương nương phát giác. Bản đại vương thế nhưng là đầu chó văn, hai tử đều có, tử không thể lại hái hoa ngắt cỏ. Đột nhiên, dừng lại. Chó vàng yêu sắc mặt đại biến, nó từ Trúc Dư bên trên nhảy xuống, rồi cổ người nghe, sau đó hướng phía trước chạy như điên. Một lát sau, nó dừng bước lại, mắt chó bên trong không dám tin, chỉ gặp giữa đường cắm ba cây một mâu, mũi nhọn cắt treo một cái đầu lâu, nhất là ở trong lớn nhất bên kia, diện mục vặn vẹo dữ tợn, trong mắt là ngập trời oán hận, không biết trước khi chết tao nộ loại nào tra tấn. Phu nhân, con của ta, nó phát ra kêu rên, bước nhanh đi vào đầu lâu trước mặt. Ai? Là ai giết phu nhân ta, giết ta ấu tử? Tóc vàng chó hai mắt huyết hồng, bi vẫn gầm thét. Sau lưng, bốn đầu lông đen cậu yêu bốn chân phi nước lại đuổi theo. Thấy rõ ba cái đầu cũng sợ hãi đan sen. 400 trượng bên ngoài, trong rừng, đủ. Lý Dịch trong lòng mặc niệm, khí huyết quán chú đến gió mạnh cùng không lưng bên trong. Dương cung lắp tên, kéo động dây cung. Chanh, tiễn ra như long. 400 trượng khoảng cách chớp mắt đã tới. Chó vàng điêu lỗ thai run rẩy, vô ý thức ưỡn mèo thân thể tránh né. Phốc phốc. Bốn nên bắn chúng hắn mi tâm mũi tên quẹt vào đầu của nó bên cạnh, mang theo một chùm huyết nhục văng tung tóe. Bốn con khác lông đen cậu yêu lại không có may mắn như vậy. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền có ba cái bị mũi tên bắn thủng đầu. Cuối cùng một cái thì bị bắn gãy mất một cái chân. Ngao giống. Chó vàng yêu phản ứng rất nhanh. Nó yêu thân thể bỗng nhiên bành trướng đến gần trượng, cả người đầy cơ bắp, yêu khí bộc phát. Giết vợ ta, ta muốn ngươi chết. Chó vàng yêu tứ chi chạm đất, điên cuồng hướng mũi tên phóng tới phương hướng phi nước đại. Tốc độ nó phi thường khủng bố, cơ hội là một bước 10 trượng. Với lại chạy bên trong còn không ngừng đổi phương hướng, ý đồ tránh né tiếp xuống mũi tên. Lý Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Mũi tên không ngừng liên xạ ba phát. Mũi tên thứ nhất tại chó vàng yêu đổi bước bay lên không trong nháy mắt, tinh chuẩn bắn trúng đầu lâu của nó. Tám thạch cung to lớn lực đạo dưới, để huyền thiết xuyên giáp tiến đối đệ nhất cảnh yêu vật có được kinh khủng lực sát thương. Chó vàng yêu đầu lâu cùng đầu gỗ không có gì khác biệt, bị tùy tiện xuyên thủng. Thân thể cao lớn từ không trung ngã nhào xuống đất. Ta không cam tâm. Chó vàng yêu hai mắt đỏ như máu, cảm thấy sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, nó ra sức muốn chống lên thân thể. Suy suy hai tiếng, hai chi mũi tên lại lần nữa đâm xuyên đầu lâu. Nó thân thể cứng đờ, ngã về mặt đất, không tiếng thở nữa. Kỳ thật Lý Dịch chỉ cần đánh giết chó cái yêu, lại dùng nhiệm vụ lệnh bài ghi chép lại liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn đến đánh giết chó được yêu. Nếu không Thanh Hà thôn quê những cái kia phụ nữ có thai sẽ lại lần nữa lâm vào sống không bằng chết hoàn cảnh. Thuận tay sự tình, cũng là chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Đi vào chó vàng yêu bên cạnh thi thể, rút ra chém yêu đao chém xuống đầu lâu. Dẫn theo đầu chó đi vào may mắn còn sống sót đầu kia lông đen cậu yêu trước mặt. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện hóa về chó thân, vì đại nhân trong nhà hộ viện. Lông đen cậu yêu nằm sấp trên mặt đất cuống quýt giật đầu. Nó có cái nào hảo hữu, đều cho ta nói đến. Lý Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Lông đen cẩu yêu vì cầu mạng sống, tự nhiên không dám có chút giấu giếm, đưa nó biết liên quan tới chó vàng yêu tin tức toàn bộ nói ra. Chó vàng yêu bản danh Lai Phúc Nguyên là Thanh Hà thôn quê quanh mình một đầu phổ thông chó hoang. Bởi vì bị bại tha ma tử sát chi khí xâm nhiễm, may mắn còn sống hậu sinh chút linh trí. Chưa thành yêu trước liền thường xuyên trộm nhập dân cư nuốt xúc vật thậm chí anh hải. Đầu năm Thanh Hà thôn quê chống nộp thuế bạo dân bị đổ, thi thể chồng chất thành núi. Nó cùng đông đảo chó hoang tranh nhau bước, may mắn cùng một đầu tóc trắng chó cái song song hòa yêu, cũng kết làm phu thê. Chó vàng yêu nửa năm qua thông qua nuốt ăn nạn dần, thực lực phi tốc tăng lên, đi vào hạ vị tình quái viên mãn, cũng chính là tương đương với võ sư ngoại nhận viên mãn thực lực. Trong lúc đó cũng làm quen xung quanh mấy vị khác tinh quái tà ma, trong đó có Bắc Hoàng Sơn Hoa Bảo Vương, Âm Thủy Khe Hung Giang Quái, cùng Thương Diệp Sơn Hắc Huyền Quan Thanh Phong Chân Nhân. Lý Dịch lại hỏi liên quan tới chó vàng yêu tất cả bạn bè tin tức, lông đen cẩu yêu thành thật thật đem biết đến toàn bộ run lên đi ra. Sau khi nói xong, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, cái cằm kề sát đất, ánh mắt định nọt leo đến Lý Dịch dưới chân, lẹ lưỡi liếm Lý Dịch để dạy. Lý Dịch nhấc chân đạp nát nó đầu chó, sau đó trở về Thanh Hà thôn quê, đem tất cả cậu yêu đầu treo ở giao lộ trên đại thụ. Dùng cái này chiêu cáo người sống sót yêu mắc giải trừ, cũng cảnh cáo cái khác yêu vật, nơi đây có chấn ma ti nhìn chằm chằm. Trở lại Bình Sơn huyện thành, nhanh như vậy, Chu quản sự biểu lộ kinh ngạc. Hắn kiểm tra nhiệm vụ lệnh bài, phát hiện bên trong lại có 2 đầu tình quái cùng 6 cái tiểu yêu môn ấn. Bực này số lượng, cái khác chấn ma ti giáo úy ít nhất cũng phải xuất động 2 người mới được. Hơn nữa còn đều phải là ngoại nhận viên mãn tu vi. Lý Dịch vậy mà một mình hoàn thành. Khó trách chấn ma ti sẽ thu nạp cái này đồng võ lần đều không có lao đầu gia nhập. Chiêu này xuất thần nhập hóa tiến thuật, quả nhiên là không tầm thường. Chương 38, thiên giai công pháp đến chương 38, thiên giai công pháp đến chúc mừng đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, vì ta Bình Sơn huyện trừ bỏ một hại. Đại nhân là cần trao đổi tài nguyên, vẫn là đem tiểu công tổn thượng. Chu quản sự ánh mắt bội phục. Cho ta trao đổi thành bách thảo luyện thể dịch a. Thúy Tiêu Sơn một cái tiểu công, lại tính cả Thanh Hà thôn quê tiêu diệt toàn bộ yêu mắt 2 cái tiểu công, vừa vận trao đổi một phần bách thảo luyện thể dịch. Chu quản sự nói, dược bảo dịch cần Vân Châu trấn ma ti tổng bộ mới có thể chế tác, đưa tới cần 5 ngày. Lý Dịch nhíu mày, thời gian muốn lâu như vậy? Chu quản sự giải thích nói, lại nhân có chỗ không biết, Bách Thảo luyện thể dịch chính là triều đình Thiên Lục quân bồi dưỡng kim cương lực sĩ sử dụng, phủ, huyện chi địa cũng không cần cầu, tự nhiên cũng không dự trữ. Thiên Lục quân là đại càn triều đại hoàng thất lệ thuộc trực tiếp quân đội, đóng quân các châu, uy trấn thiên hạ. Kim cương lực sĩ bực này chiến trường đại sát khí, chỉ khống chế tại hoàng thất trong tay. Đây cũng là vì sao chỉ có gia nhập trấn Ma Ti mới có thể thu được lấy Bách Thảo luyện thể dịch nguyên nhân. Lý Dịch gật đầu, trao đổi a. Chu quản sự đem công lao bài bên trên tiểu công tới, đem trao đổi tin tức truyền ra ngoài. Đáng tiếc ba cái tiểu công. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu. Cho dù là tại tháng sau Tam Hương Lôi trước luyện thành đồng gia lại như thế nào đâu. Vùng gây dây chết thôi. Vị Tiêu Huyết Nha bang thiếu bang chủ thế nhưng là mình đồng gia sát ngoại nhận đại viên mãn tu vi. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, Lý Dịch không có khả năng thắng được. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Còn không bằng đem những này tiểu công chuẩn bị lưu cho hai cái tôn nữ. Nhiệm vụ sổ ghi chép lại cho ta nhìn xem. Lý Dịch đột nhiên nói. Chu quản sự kinh ngạc. Lại nhận nhiệm vụ. Không nghỉ ngơi sao? Trong lòng nghĩ như vậy. Động tác trên tay của hắn lại là nhanh chóng lấy ra sổ ghi chép trình lên. Lý Dịch sau khi nhận lấy tinh tế xem Bình Sơn huyện cảnh nội còn thừa nhiệm vụ. Nguyên bản có 4 cái tiêu diệt toàn bộ yêu vật nhiệm vụ. Thanh Hà thôn quê yêu mắc đã bị hắn hoàn thành, còn lại 3 cái. Trong đó có 2 cái là chó vàng yêu bạn bè. Cùng Thanh Hà thôn quê mơ hồ tình báo khác biệt. Cái này 3 cái yêu mắc tại Bình Sơn huyện tồn tại nhiều năm, thâm căn cổ đế. Cho nên tư liệu phi thường kỹ càng. Nhiệm vụ ban thưởng cũng càng thêm phong phú. Đầu tiên là Bắc Hoàng Sơn Hoa Bảo Vương, chính là núi Ly Thành Tinh, nhỏ tinh quái đỉnh phong thực lực. Tương đương với ngoại nhận viên mãn võ sư. Hoa Bảo Vương cực thiện ẩn nấp tập sát, tốc độ cực nhanh, vô cùng giàu hoạt. Nó thích ăn não người, mỗi tháng săn mồi gần 100 người, làm hại đến nay đã có 20 năm. Lý Dịch ánh mắt đống nhiên lăng lệ. 20 năm a chừng hơn 2 vạn người mệnh tang tại xuất sinh này miệng. Trong lòng của hắn cười lạnh. Xem ra trấn Ma Ti cũng bất quá là miệng kêu vang dội thôi. Như thế tàn bạo yêu vật, có thể để hắn tàn phá bừa bãi đến nay. Nhiệm vụ ban thưởng 5 cái tiểu công. Tiếp theo là Âm Thủy Khe Hung Giang Quái, theo rừng thành tinh, đại tinh quái đỉnh phong thực lực, tương đương với võ sư nội tráng viên mãn. Hung Giang Quái tươi thiếu ăn thịt người. Nhưng mỗi đến ngày mùa thu hoạch lúc sau đó núi đoạt lương, mỗi ngày có thể ăn mấy ngàn cân. Lại thích ăn cày bừa vụ xuân mầm non, bách tính khổ không thể tả. Này yêu toàn thân da dày thịt béo, lấy cổ tùng dầu chân phục viên mấy chục năm, nghe nói linh binh có thương. Nhiệm vụ ban thưởng 10 cái tiểu công. Lý Dịch trực tiếp lực qua. Bực này yêu vật phòng ngự quá mức kinh khủng. Cho dù dùng tới uy lực mạnh hơn huyền thiết phá giáp tiễn, đoán chừng đều khó mà phá phòng. Trừ phi định chế chuyên môn linh mũi tên sắt. Cái thứ ba là tơ bông lĩnh hương nương nương, hồ ly thành tinh, đại tinh quái đỉnh phong thực lực, am hiểu mê miễn chi thuật, yêu thích hái luyện tinh nguyên. Này yêu vu phi hoa lĩnh bên trong nuôi mấy trăm thanh niên trai tráng, ngày ngày hoàn hảo, tinh nguyên hao hết mà người chết vô số kể. Nhiệm vụ ban thưởng 10 cái tiểu công. Lý Dịch nhíu mày. Con hồ ly tinh này tu vi tuy cao, nhưng thực lực không tính cường. Liên la thụ nàng mê hoặc những cái kia thanh niên trai tráng có chút phiền phức, cũng không thể cho hết đồ. Lý Dịch lại nhìn về phía 2 cái tà tu treo giải thưởng. Một cái là nội tráng viên mãn hái hoa tặc, hành tung bất định. Nhiệm vụ ban thưởng 10 cái tiểu công. Một cái khác chính là chó vàng yêu bạn bè, diệp núi hắc huyền quan thanh phong chân nhân. Người này tuy chỉ là ngoại nhận viên mãn tu vi, nhưng am hiểu độc vật điều khiển chi pháp. Hắc huyền quan quanh mình 500 trượng bên trong nuôi dưỡng có đại lượng độc vật, khó mà tiếp cận. Nhiệm vụ ban thưởng 5 cái tiểu công. 500 trượng. Lý Dịch ánh mắt chớp động. Gió mạnh cung hữu hiệu sát thương khoảng cách vượt qua 600 trượng, hắn ngược lại là có thể dùng tiện thuật tập sát. Nhưng tập sát về sau, như thế nào xuyên qua 500 trượng độc vật khu vực, lấy nhiệm vụ bài thu nhận sử dụng nguồn ấn liền là cái vấn đề. Mất đi thanh phong chân nhân điều khiển, độc vật lực sát thương sẽ diện rộng hạ thấp, nhưng khó đảm bảo không có thể đối võ sư tạo thành ý hiếp dị chủng độc vật. Lý Dịch tinh tế suy tư, cuối cùng quyết định trước hết giết Hoa Bảo Vương. Cầm tới tiểu công sau trao đổi linh giai chiến kỹ công pháp, luyện được chân lý võ đạo. Lấy hoang cổ cực ý thể công pháp luyện thành đồng gia có mạnh hơn lực phòng ngự sẽ lại đi đánh giết thanh phong chân nhân. Định ra kế hoạch sau, Lý Dịch tiếp đi Hoa Bảo Vương nhiệm vụ, cũng lấy đi lúc trước dùng điểm cống hiến chế tạo 50 chi huyền thiết phá giáp tiễn. Trừ cái đó ra, hắn còn cần 200 cống hiến trao đổi ấm bổ linh dược cùng tắm thuốc liệu bao. Đây là để dùng cho 2 cái tiểu tôn nữ điện cơ thể phách. Về đến trong nhà, ra ra, thật đắng. Tiểu tôn nữ Lý Nhuế khổ khuôn mặt nhỏ. Ấm bổ thế phách linh dược là lớn chừng quả đấm màu đen viên thuốc, mỗi ngày một viên. Lý Dịch cười nói, muốn theo ra ra ăn một dạng nhiều không? Muốn liền thành thành thật thật ăn hết, đối thân thể ngươi rất tốt. Lý Nhuế cắn răng, lấy lớn lao nghị lực nuốt xuống. Đại tôn nữ Lý Hinh khuôn mặt nhỏ vặn mẹo thành đoàn, nhưng lại chưa giống muội muội như vậy tố khổ. Chờ ngày mai thị trường mở, ra ra cho thêm các ngươi mua chút đường mạch nha, về sau phối hợp đường mạch nha ăn liền không khổ. Lý Nhuế mắt sáng rực lên, nàng thích ăn nhất đường. Về phần tắm thuốc, hắn cho Lý Hinh giảng như thế nào nấu chín cùng ngâm trong bồn tắm, tiểu nha đầu nghe lượt liền hiểu. Lý Dịch biểu lộ vui mừng. 2 tỷ muội rất sớm đã hiểu chuyện. Theo tuổi tác phát triển, còn biết càng thêm bất lo. Ban đêm, hắn đi tới Cố thị huynh muội phủ đệ dự tiệc. Hôm qua bởi vì đi Thanh Hà thôn quê tiêu diệt toàn bộ yêu vật mà lỡ hẹn. Hôm nay bổ sung, Cố thị huynh muội ngược lại là thành thật, lại chưa bởi vì đại võ sư sự tình mà tận lực xa lánh. Sáng ngày thứ 2, một cái đại công trao đổi thiên giai công pháp hoang cổ cực ý thể cuối cùng đã tới. Để Lý Dịch không nghĩ tới chính là, cả bản công pháp trang sách đúng là lấy yêu vật chi ra chế tác. Tựa hồ còn không phải phổ thông tinh quái chi ra, mà là đại yêu chi ra. Không hổ là thiên giai công pháp. Lý Dịch bắt đầu xem bắt đầu. Công pháp nội dung cực kỳ dài, chỉ là rèn thể cảnh bộ phận, hắn liền xài cả ngày thời gian mới nhớ kỹ. Về phần đạt đến thể cảnh đại võ sư cùng đến tiếp sau bộ phận thì là trống rỗng. Đến tiếp sau nội dung muốn thông qua linh giác xem xét, mà linh giác là đại võ sư mới có năng lực. Khó trách sẽ nói công pháp này điều kiện tu luyện quá hà khắc. Lý Dịch cảm thán, hoang cổ cực ý thể riêng là rèn thể cảnh bộ phận, liền cần 4 đạo chân ý. Đồng ra, thiết cốt, ngũ tạng cùng vang lên, hổ báo lôi âm 4 cái cửa ải cấp cần 1 đạo. Cần chí ít tu luyện 4 môn linh giai chiến kỹ công pháp đến đại viên đẩy mới có thể gom góp. Lại đại viên mãn tạo nghệ cũng bèn bèn chỉ là có cơ hội luyện được chân ý mà thôi. Tu luyện rất nhiều môn chiến kỹ công pháp, một đạo chân ý cũng không luyện được tình huống cũng là có khả năng phát sinh. Như thế như vậy, muốn đụng đủ 4 đạo chân ý, đến tu luyện nhiều thiếu môn chiến kỹ công pháp, hao phí bao nhiêu năm tháng, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Chương 39, Bắc Hoàng Sơn chương 39, Bắc Hoàng Sơn 3 ngày sau. Lý Dịch thành công đem hoang cổ cực ý thể rèn thể cảnh bộ phận tăng lên tới nhập môn. Còn kém sau cùng chân ý luyện thể cùng dung luyện bảo dịch. Không hổ là thiên giai công pháp. Hắn thở ra một hơi thật dài. Trong lúc tu luyện, thân thể khoảng chừng 15 lần đến cực hạn trạng thái, mới đưa hoang cổ cực ý thể thuần thục đột phá. Phải biết như là thối thể công, linh miêu bước cùng xuyên vân tiễn bực này phàm giai công pháp, chỉ cần thể phách cực hạn một lần liền có thể nhập môn. A, ánh mắt của hắn đông nhiên nghi hoặc bắt đầu. Môn này thiên giai công pháp, tựa hồ có không trọn vẹn. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng xuống dưới, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng. Sau nửa canh giờ, xác thực có không trọn vẹn. Hắn mở mắt ra, xác nhận phán đoán của mình. Hoang cổ cực ý thể tuyệt đối có nguyên bộ chiến kỹ. Hắn có cường thân quyền hóa cảnh cấp tạo nghệ, đối quyền pháp tương quan phán đoán rất nhạy cảm. Mà môn công pháp này rèn thể cảnh nội dung bên trong, có đại lượng liên quan tới quyền pháp chiến kỹ khí huyết cách vận dụng. Chẳng lẽ còn có một môn hoang cổ cực ý quyền? Thiện nghi không phải dễ dàng như vậy chiếm. Mang theo nguyên bộ chiến kỹ công pháp bên trong, chiến kỹ mới là trọng yếu nhất bộ phận. Mình bây giờ chỉ cầm tới tương đối không trọng yếu chân công bộ phận. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng tương đương hài lòng. Bởi vì hoang cổ cực ý thể bên trong liên quan tới quyền pháp chiến kỹ khí huyết cách vận dụng, tựa hồ đối với cái khác quyền pháp loại chiến kỹ cũng có giúp ích. Lý Dịch trong lòng hiếu kỳ, lúc này đánh ra cường thân quyền 12 đường quyền pháp đến xác minh. Quả nhiên không sai, phát lực hiệu quả tăng lên đại khái gấp đôi. Hóa cảnh cấp bậc cường thân quyền có thể có gấp 7 nhiều phát lực hiệu quả, mà tại hoang cổ cực ý thể pháp môn gia trì dưới, phát lực tăng phúc đi tới 8 lần nhiều. Hắn bây giờ quanh thân 6000 cân khí lực, đỉnh phong lực quyền gần 50000 cân. Rất tốt, hắn hài lòng gật đầu. Đến lúc đó linh giai công pháp cũng lựa chọn quyền pháp, liền có thể thu hoạch được chân công pháp môn ngoại định mức phát lực gia trì. Các loại thu được bách thảo luyện thể dịch, luyện thêm ra chân lý võ đạo, liền có thể luyện thành chân chính đầu ra. Lý Dịch kết thúc tu luyện, lần nữa đi vào thành vệ quân chiến huấn đường. Đại nhân, đây là ngài định chế linh mũi tên sắt. Chu quản sự đem 10 chi toàn thân màu bạc trắng mũi tên trình lên. Lý Dịch sau khi nhận lấy đem khí huyết rót vào tiên thân. Không sai, ánh mắt của hắn hài lòng. Đây chính là 50 điểm cống hiến một chi linh mũi tên sắt. Mỗi mũi tên quang vật liệu phí liền cao tới 400 lượng bạc. Linh mũi tên sắt vô luận là mũi tên độ cứng, lực xuyên thấu, vẫn là đối với khí huyết thu nạp năng lực đều mạnh phi thường. Quán chú khí huyết về sau, uy lực ít nhất là huyền thiết phá giáp tiến cấp 3. Có linh mũi tên sắt, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể đi đánh giết âm thủy khe đầu kia heo rừng tinh. Chu quản sự muốn nói lại thôi. Trong mấy ngày này, Lý Dịch trao đổi đan dược, chế tác linh mũi tên sắt, đem điểm cống hiến dùng chỉ còn 40 điểm. Hắn hoàn toàn xem không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Chu quản sự vốn định thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Mình bất quá là trong đó vụ nhân viên, nếu là mở miệng nhắc nhở, ngược lại sẽ chọc cho đến đúng phương không vui. Người đều có mệnh, quản nhiều như vậy làm gì? Lý Dịch cả chuẩn bị hành trang chuẩn bị sau ra khỏi thành vệ quân đại doanh, hướng Bắc Hoàng Sơn mà đi. Tiêu diệt toàn bộ Hoa Bảo Vương nhiệm vụ ban thưởng 5 cái tiểu công, có thể dùng để trao đổi linh giải công pháp. Sau 3 canh giờ, tới gần trạm vào tối, hắn đến khoảng cách Bắc Hoàng Sơn 30 dặm chỗ, một cái tên là Sa Tỉnh trấn địa phương. Nơi này nguyên là giàu có chi thôn quê, bởi vì gặp tai họa còn hơi nhỏ, cho nên trên thị trấn cũng không xuất hiện người chết đói khắp nơi trên đất tình huống, nhưng cũng khó khăn không chịu nổi. Chỉ có 2 con đường trên không đông đường, mấy gian cửa hàng đại môn đóng chặt. Có thể ở lại thôn trấn cơ bản đều là phụ cận phú hộ cùng địa chủ, ngay cả bọn hắn thời gian cũng không tốt qua, càng không nói đến phổ thông nông hộ. Đi vào trên trấn đoàn lựa chỗ, rách nát tường viện bên trong, đại môn hờ khép. Bên trong 3 cái trung niên hán tử hữu khí vô lực dựa vào tường ngồi, từng cái xanh xao vàng gọn. Phát giác được có người tiến đến, bên trong một cái hán tử mở mắt ra liếc mắt, gặp Lý Dịch quần áo, khí thế bất phàm, tranh thủ thời gian dùng tuổi trò thọc đồng bạn. 3 người cuống quýt bò lên đến, vái chào nói, tiểu nhân gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tới đây cần làm chuyện gì. Lý Dịch phô bày hạ trấn Ma Ti giáo úy thân phận bài. Các ngươi có biết gần đây Hoa Bảo Vương ở nơi nào làm hại? Lời vừa nói ra, 3 người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bắc Hoàng Sơn Hoa Bảo Vương tứ ngược 20 năm, ăn thịt người vô số. Dị vãng tuổi tác tốt lúc, trấn Ma Ti đều hờ hững nhìn tới. Lập tức chính vào thiên hai, lại có võ sư đến đây trừ yêu. 3 người nhìn ngoài cửa, không có phát hiện những người khác. Một người, 3 người kinh ngạc. Ở giữa tên kia má trái có nốt ruồi trung niên nhân gãi gãi đầu. Đặt thiên hai trước hắn có lẽ biết, nhưng hôm nay mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đói, Hoa Bảo Vương ăn mấy người kia ngược lại không đáng giá nhắc tới. Gặp 3 người đúng, Lý Dịch quay đầu bước đi. Đại nhân dừng bước. Nốt ruồi trung niên gọi lại Lý Dịch. Hắn biểu lộ định mà nói, sáng nay có người môi giới người đến qua thôn trấn, chuyến lần sau tựa như là đi phía nam đập các thôn, bọn hắn tin tức linh thông, đại nhân có thể tìm ra đi hỏi một chút. Lý Dịch bóp lớn chừng hạt đậu bạc hạt ném cho hắn. "Ta đại nhân, ta đại nhân." Nốt rồi trung niên mặt mày hớn hở đó lấy, liên tục cúi đầu. Bên cạnh hai người biểu lộ hâm mộ. Ra đoàn luyện chỗ, Lý Dịch dựa theo nốt rồi trung niên nói tới đi về phía nam mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn đi vào một chỗ thôn xóm bên ngoài. Xa xa thấy được dừng ở cửa thôn người môi giới đội xe. Lý Dịch đi ra phía trước. Trong đội xe duy nhất mập lùn võ sư mở hai mắt ra, biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch, ngươi tới nơi này làm cái gì? Người võ sư này lại cũng tham gia qua Lưu huyện ủy yến hội, cho nên nhận ra Lý Dịch. Lý Dịch đối với người này mơ hồ có chút ấn tượng, tựa hồ họ Lưu. Không nghĩ tới đối phương đúng là làm người môi giới buôn bán. Trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Trên mặt lại là bình tĩnh ổn quyền, trực tiệt lộ quyền, Lưu Minh có biết gần đây Hoa Bảo Vương ở nơi nào làm hại? Họ Lưu võ sư kèm chút cho là mình nghe lầm. Hoa Bảo Vương, ngươi tìm Hoa Bảo Vương làm cái gì? Lý Dịch lúc này lấy ra hạ thân phận của trấn ma ti bài. Họ Lưu võ sư con mắt trừng lớn, xác nhận thân phận của Lý Dịch bài làm thật về sau, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà gia nhập trấn ma ti? Trấn ma ti cũng không phải phổ thông võ sư có thể gia nhập, hoặc là thiên tư ưu dị, hoặc là liền là có đặc thù tuyệt nghệ. Lý Dịch hiển nhiên dựa vào là tiến thuật, nhưng hắn vẫn như cũng nghi hoặc. Trấn ma ti chẳng lẽ không biết Lý Dịch muốn cùng Thịnh Thiên Vũ đánh tam hương lôi sự tình sao? Lý Dịch gật đầu, tại hạ đến đây trừ yêu, còn xin Lưu Minh có thể cáo chi Hoa Bảo Vương tin tức. Họ Lưu võ sư biểu lộ kinh ngạc, không dám tin nói, trừ yêu, chỉ một mình ngươi? Hoa Bảo Vương thế nhưng là tương đương với ngoại nhận viên mãn tinh quái, bởi vì là núi ly thành tinh nguyên nhân, cực thiện ẩn nấp tập sát, với lại tốc độ cực nhanh, vô cùng giàu hoạt. Năm đó Bình Sơn huyện trấn ma giáo úy thử qua vây giết, kết quả mấy lần đều để nó chạy, gặp hắn khó mà tiêu diệt sau mới bỏ mặc không quan tâm. Ngay cả mấy vị ngoại nhận viên mãn trấn ma giáo úy còn cầm Hoa Bảo Vương không có cách nào. Lý Dịch muốn dựa vào tiễn thuật diệt sát, chỉ là tân tấn võ sư độc thân tới đây, nếu như tao ngộ Hoa Bảo Vương ẩn nấp đánh lén, không tinh khiết muốn chết à? Chương 40, hành tung chương 40, hành tung gần như chỉ ở tiếp theo người. Lưu Minh như biết xuất sinh này hành tung, mong rằng cáo chi. Bắc Hoàng Sơn phương viên trăm dặm, Lý Dịch nếu là nguyện ý tốn thời gian đi tìm kiếm hoặc là ngồi chờ, cũng có thể tìm tới. Nhưng khoảng cách Tam Hương Lôi chỉ còn không đến 20 ngày, hắn cần mau chóng thu thập càng nhiều công lao. Họ Lưu võ sư ánh mắt chớp động, tâm niệm chuyển động. Chẳng lẽ Lý Dịch là muốn tại trấn Ma Ti nội bộ, dùng công cực khổ mời đến đại võ sư xuất thủ giải cứu? Cái này biện pháp ngược lại là có thể đi. Trấn Ma Ti đem Trảm Yêu trừ ma, hộ vệ nhân tộc khẩu hiệu kêu vang động trời. Kỳ thực ngoài miệng đại nghĩa, trong lòng sinh ý trên bản chất vẫn như cũng là cái lợi ích trên hết tổ chức mà thôi. Nhưng chớ xem thường đại nghĩa hai chữ. Mượn lá cờ này, có thể vớt chỗ tốt vô số kể. Trấn Ma Ti bên trong công lao có thể thông thiên. Chỉ cần công lao của ngươi đầy đủ, chính là tiên thiên đại tông sư, đều có thể cho ngươi xử lý sạch. Có thể điều kiện tiên quyết là ngươi đến có được thu hoạch công lao năng lực. Lý Dịch có tiễn thuật tuyệt nghệ, đợi một thời gian, nhất định có thể tích trữ đại lượng công lao. Đáng tiếc thời gian một tháng quá vội vàng. Họ Lưu võ sư hỏi hướng bên cạnh tùy tùng, các ngươi nhưng biết Hoa Bảo Vương gần đây cản quấy con đường. Hắn đi theo người môi giới đội xe chỉ vì bảo hộ an toàn, đương nhiên sẽ không để ý những này bên cạnh tạp tin tức. Đối với Lý Dịch loại này đã cùng đồ mặt lộ võ sư, hắn cũng không muốn đắc tội. Tạo thuận lợi thiếu điểm hoa, bất quá tiện tay mà thôi. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, Mã Phu lao đầu mở miệng để câu. Lao ra. Tiểu nhân sáng nay nuôi ngựa lúc, nghe đi ngang qua người nói hôm qua có yêu quái tại La Thạch thôn quê ăn người. La Thạch thôn quê. Họ Lưu võ sư nhíu mày suy nghĩ. Lý Minh, cái kia Hoa Bảo Vương làm hại đường đi tương đối quy luật. Từ trước là từ nam hướng đông cùng bắc hướng tây, nếu như hôm qua hiện thân La Thạch thôn quê, gần như vậy hai ngày ứng cho là tại Khúc Thủy Hương, lại đi cảnh đồng thôn quê. Đa tạ. Lý Dịch ôm quyền nói tạ sau rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn đi vào Khúc Thủy Hương, dọc đường thôn so sánh với xa tỉnh trấn càng thêm tiêu điều. Lập tức đầu tháng 11, thời tiết dần dần lạnh. Đợi đến bắt đầu mùa đông về sau, nạn dân thời gian còn biết càng thêm gian nan. Không ít người nhà sợ là đã đem giống thóc đều ăn. Tiếp qua chút thời gian, cũng chỉ có thể bán đất cho nhà giàu. Cho dù vượt qua thiên tai, cũng chỉ có thể làm cả một đời tá điển. Lần sau thiên tai đến, bọn hắn đem đám đầu tiên chết đi. Lý Dịch nhìn về phía vũng bùn con đường, phía trên tán lạc không ít tiền giấy. Người chết. Lão ca, cái này tăng sự. Là thế nào chết? Lý Dịch hỏi hướng cửa thôn một vị cùng mình tuổi tác tương tự lão đầu. Đối phương eo bị vải đay thô dây thừng cột vào một cây cọc bên trên, quanh mình còn có không thiếu vết máu. Gặp qua lão gia. Lão đầu gặp Lý Dịch quần áo và khí chất bất phàm, nỗ lực chắp tay. Hư nhược nói, về lão gia lời nói, bây giờ bên trên buổi trưa chết thập tam người, hai cái bị chết, hai cái chết đói, mặt khác chín cái bị Hoa Bảo đại tiên lấy đi. Lý Dịch nhíu mày. Hoa Bảo đại tiên nghĩ đến liền là Hoa Bảo Vương. Không nghĩ tới xuất sinh này hôm nay đã làm ác, hạ cái địa phương hẳn là sẽ là cảnh đồng thôn quê. Cảm ơn. Lý Dịch lấy ra một phần lương khô ném đến lão giả trong ngực, quay người bước nhanh rời đi. Tạ lão gia. Lão gia thiên ân. Lão giả kích động hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đem lương khô giấu đến trong ngực. Hắn khẩn trương nhìn một phía, gặp cũng không bị người phát hiện về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe trong ngực mê người lương thực mùi thơm, hắn hết hầu giật giật, nuốt xuống nước bọt, nhưng không có ăn. Không biết qua bao lâu, hai cái gầy còm thân ảnh hữu khí vô lực đi trở về. Nhị trụ, nhị trụ. Lão giả nhẹ giọng kêu gọi. Một người trong đó ngẩng đầu, thấy lão giả sau nói, lại thách thúc, thế nhưng là có cái gì di ngôn. Lão giả gật đầu nói, làm phiền đi nhà ta, để thạch đầu tới gặp ta một mặt. Nhị trụ thở dài, đi, ta thử một chút ta. Ban đêm gió mát gợi lên cỏ khô. Trần Đại Thạch cảm thấy mình thân thể càng phát ra lạnh bớt. Ta là không gặp được ngày mai mặt trời. Trong lòng của hắn mặc niệm, quay đầu nhìn về phía cửa thôn, trong mắt lộ ra chờ mong quan mang. Không biết qua bao lâu, ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến. Thạch đầu. Trần Đại Thạch chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng kêu gọi. Trầm mặc một lát sau, nghe được cái thanh âm nhẹ nào, cha. Trần Đại Thạch trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Con a, cha vô dụng, Hoa Bảo đại tiên không ăn ta, ngươi lấy không được tế lương. Thân thể của hắn suy yếu, nỗ lực từ trong ngực lay ra lương khô, mừng rỡ cười nói, đây là đi ngang qua hảo tâm lão gia thượng, nhanh cầm đi đi, dùng nước đến ăn, có thể chống đỡ 5-6 ngừng lại đấy. Trần Thạch đầu thân thể run rẩy. Cha a. Hắn gào khóc bắt đầu, hối hận mình bất hiếu. Khóc xong ôm lấy lao cha gầy còm thân thể, không để ý hắn dãy rủa, đi về nhà. Lý Dịch đi vào cảnh đông thôn quê lúc, đã là đêm kia. Cửa thôn bên đường, hai cái lao nhân cùng hai cái hài đồng, cùng lúc trước tên lão giả kia một dạng, bị vải đay thô dây thừng cột vào trên cây cột. Nhìn thấy có hắc ảnh hướng tự mình đi đến, hai tên trên mặt lão nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà hai đồng thì bị hù hoa hoa khóc lớn, ra sức dãy rủa bắt đầu. Có thể vải đay thô dây thừng trói thật chặt, căn bản bất lực tránh thoát. Lý Dịch nhớ tới ban ngày họ Lưu Vũ sư, đại khái hiểu đây là đang làm cái gì. Hoa Bảo Vương làm hại đường đi tương đối quy luật, cho nên thôn dân chủ động chọn lựa tế phẩm, dùng cái này tránh cho Hoa Bảo Vương tùy ý đả thương người. Lý Dịch trong mắt lánh mang chớp động, hắn đứng ở tại chỗ suy tư bắt đầu. Yêu vật yêu thích ăn thịt người, nhất là qua bốn quan quân nhân cùng võ sư nhục thân, khí huyết tràn đầy huyết thực, có thể cho bọn chúng mang đến cực lớn tăng thêm. Hắn lấy ra linh mũi tên sắt, lấy đầu mũi tên bạch phá ngón tay, tiện tay vung ra máu tươi, sau đó biến mất trong bóng đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm, đồng ruộng ở giữa, một đầu thân cao 6 thước mạnh mẽ hắc ảnh chạy nhanh tại đồng ruộng bên trên, chạy ở giữa cơ hồ không có chút nào âm thanh. Hoa Bảo Vương rất mau tới đến cảnh đông thôn quê cửa thôn, lặng yên rơi vào tế phẩm trước. Hai tên hài đồng đã ngủ thật say, trên mặt vẫn treo nước mắt. Hai cái lão nhân thì hoảng sợ nhìn qua trước mắt đầu mèo thân người quái vật. Hoa Bảo Vương con ngươi màu vàng bên trong lộ ra bất mãn chi sắc. Tại sao lại có hai cái lão giả? Nó ghét nhất ăn lão nhân. Hôm qua cái thôn kia, bởi vì bốn cái tế phẩm tất cả đều là lão nhân, nó dưới cơn nóng giận đại khai sát giới, ngoài định mức ăn hơn 5 người. Xem ra cái thôn này cũng nhất định phải gõ một phen. Nó di chuyển lông xù chân to đi hướng tế phẩm, chuẩn bị ăn hết hai cái hài đồng. Đồng nhiên, Hoa Bảo Vương màu đen cái mũi giật giật, có mùi máu tươi. Ánh mắt nó đông nhiên sáng lên bắt đầu. Thật là mỹ vị khí huyết hương khí, là võ sư máu. Chẳng lẽ có võ sư thụ thương? Hoa Bảo Vương ánh mắt lấp lóe, lúc này lần theo hương vị tìm đi qua. Đi vào một đám cỏ khô bên cạnh, nó rôi chảo giật xuống một mảnh có vết máu cây cỏ, để vào trong miệng nhấm ướt. Trong mắt lộ ra hưởng thụ vẻ say mê. Võ sư huyết dịch thật là mỹ vị a. Người bình thường huyết nhục cùng võ sư so với đến, đơn giản liền là thối bùn cùng thịt tươi khác nhau. Ung ung. Nó hưng phấn ngáy ngủ, lần theo mùi đuổi theo. Rất nhanh phát hiện mấy chỗ dấu chân. Chương 41, phá không quyền chương 41, phá không quyền Hoa Bảo Vương trong mắt tránh lộ khôn khéo chi sắc, tinh tế quan sát đến. Nó chần chờ một lát sau, lần nữa chạy vọt về phía trước ra vài chục trượng, lại đi tới một chỗ có lưu vết máu địa phương. Liên tiếp phát hiện 5-6 chỗ sau, nó trong mắt màu vàng lộ ra vẻ kích động. Bộ pháp lực đạo hỗn loạn. Đối phương hiển nhiên ở vào hoảng hốt chạy bừa trong trạng thái. Vận khí thật tốt. Trong địa bàn thế mà xông cái thụ thương võ sư tiến đến, với lại trong máu cũng không luyện liền bảo dịch vết tích, nói rõ đối phương là cái không đến đồng gia cấp độ tân tấn võ sư. Hoa Bảo Vương lập tức miệng lưỡi nước miếng, nhịn không được rối ra mang theo gai ngược đầu lưỡi liếm lấy vòng miệng xuôi theo. Võ sư hương vị quá mỹ vị, thường qua một lần liền lại khó quên mất. Ăn võ sư có thể bù đắp được hơn mấy trăm người sinh. Bất quá, có phải hay không là bẫy dập? Hoa Bảo Vương đè xuống phấn khởi, tỉnh táo suy nghĩ bắt đầu. Một lát sau, nó làm ra phán đoán, đây không phải bẫy dập. Cái kia hai đầu cầu yêu tại Thanh Hà thôn quê quanh mình làm sự tình so với nó có thể quá phần nhiều. Không phải cũng tiêu giao hơn nửa năm thí sự không có. Mình mỗi tháng chỉ ăn khoảng 100 người, làm sao có thể bị nhân tộc võ sư để mắt tới. Thuông chi. Lấy Bình Sơn huyện mấy cái kia chấn ma giáo ý thực lực, muốn tiêu diệt mình còn chưa đủ tư cách. Nghĩ tới đây, Hoa Bảo Vương lại không lo lắng, dùng sức nuốt ngụm nước bọt về sau, lần theo vết máu cùng dấu chân đuổi tới. Trong rừng, Lý trong tầm mắt xuất hiện một đầu trên người có màu trắng điểm lấm tấm lông xám yêu vật. Này yêu hình thể không kịp chó vàng yêu, nhưng trên thân tiết lộ ra ngoài quỷ vật cùng âm tàn, lại là chó vàng yêu xa xa không kịp. Hoa Bảo Vương nâng lên đầu mèo, hồ nghi bốn phía lướt qua. Vết máu cùng dấu chân ở chỗ này biến mất. Nó ngẩng đầu, phát hiện phía trước có một chỗ sơn động. Nguyên lai nút ở nơi này. Nó trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhân loại ngu xuẩn, thế mà không tìm cái có đường lui địa phương. Trốn ở trong động, há không tương đương cá trong chậu. Hoa Bảo Vương di chuyển mao nhung nhung nhào đủ. Đột nhiên, nó lỗ tai khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghe được xé rách không khí thanh âm. Không tốt. Hoa Bảo Vương toàn thân kéo căng, chuẩn bị bộc phát tốc độ tránh né. Phốc phốc, thân thể nó cứng đờ. Màu vàng mắt mèo trừng như trung đồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước cắm vào nham thạch, lông đuôi mang theo vết máu mũi tên. Bành! Nó trong mắt không cam lòng quang mang tiêu tán, to con thân thể ngã nhào xuống đất. Lý Dịch thu hồi gió mạnh cung, linh mũi tên sắc quả nhiên cứng hãn. 50 điểm cống hiến điểm hoa thật giá trị làm. Hắn đi vào Hoa Bảo Vương trước thi thể, dùng nhiệm vụ bài ghi chép lại một lớn. 5 cái tiểu công tới tay. Sau đó lấy ra chém yêu đao bắt đầu thu thập Hoa Bảo Vương da lông, đại ngân cùng trong lòng tinh huyết. Này yêu thân bên trên đáng giá nhất liền là hai viên mắt mèo hạt châu cùng da lông. Nhất là da lông, dị thường mềm mại, như chế thành da cỏ quần áo, chính là ngự hàn hàng cao cấp. Lý Dịch cẩn thận từng ly từng tí lột bỏ cả trương vỏ ngoài, đem chấn ma ti thân phận bài không gian chữa vật nhét tràn đầy. Cuối cùng hắn đem Hoa Bảo Vương thi thể kéo tới cảnh Đông thôn quê cửa thôn, treo ở lão hoại thụ bên trên, dùng yêu huyết viết xuống chấn ma giáo úy trừ yêu. Bình Sơn huyện, ngoại thành, huyết nha bang tổng đàn. Thịnh Thiên Vũ có chút thịt đau nhìn xem từng dương tài vật bị lắp đặt xe ngựa, khoảng trừng gần trăm dương, cơ hồ là phụ thân Thịnh Đảo hơn phân nửa thân gia. Đây cũng là mời Vưu Bá Hề xuất thủ đại giới. Nếu không có tỷ tỷ Thịnh Mẫn là Vưu Bá Hề thứ 23 phòng tiểu thiếp, hắn ngay cả mời đối phương ra mặt tư cách đều không có. Thịnh Đào thưởng thức trà, biểu lộ khoan thai, đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ dùng chút tài vật. Liên đệ Bình Sơn huyện thế lực khắp nơi kiến thức đến huyết nha bang cùng thường dương phái quan hệ, cuộc mua bán này phi thường có lợi. Đây là lập thế. Đợi nửa tháng sau Thịnh Thiên Vũ leo lên Tam Hương Lôi, trước mặt mọi người đánh chết tên kia treo chọc huyết nha bang võ sư, là vì lập uy. Đến lúc đó hắn liền có thể yên tâm đem huyết nha bang giao cho nhi tử trong tay. Thiếu bang chủ, tiểu nhân có việc bẩm báo. Một tên huyết nha bang thành viên bước nhanh đến gần. Theo thành tây người môi giới cung phụng võ sư nói, cái kia Lý Lao Đầu gia nhập trấn Ma Ti, lại lập tức đang tại Bắc Hoàng Sơn tiêu diệt toàn bộ Hoa Bảo Vương. Thịnh Thiên Vũ nghe vậy nhíu mày. Lý Dịch có tiễn thuật tuyệt nghệ, sẽ bị trấn Ma Ti thu nạp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật không nghĩ đến hắn ngay cả đồng gia đều không có, lại cũng dám đi tiêu diệt yêu mắc. Yêu mắc nhiệm vụ sẽ ban thưởng đại lượng tiểu công. Chẳng lẽ là muốn lấy công lao mời được trấn Ma Ti nội bộ người bảo đảm tính mạng hắn? Thịnh Thiên Vũ cười lạnh. Vùng gây dây chết thôi. Muốn mời được đại võ sư cấp bậc cường giả cùng thế lực, ít nhất phải 5 cái đại công. Đại công nơi nào đến? Để đại yêu đứng xếp hàng cho hắn bắn giết sao? Coi như thỉnh động. Lấy Bưu Bá Hề đốt hơi thở đại võ sư thực lực, toàn bộ xương bình phủ còn không có ai có thể ổn vượt trên hắn. Đồng hành có cái nào người? Chỉ hắn một người. Thịnh Thiên Vũ ngơ ngẩn, chợt bật cười ra tiếng. Chỉ là vừa tấn thăng võ sư, lẻ loi một mình chạy tới tiêu diệt nhỏ tinh quái viên mãn Hoa Bảo Vương. Thật sự là không biết sống chết. Tiếp cận hắn hai cái tôn nữ là được, cái khác không cần để ý. Thành vệ quân chiến huấn đường. Chu quản sự gặp Lý Dịch đi đến, đứng dậy hành lễ nói: "Lý đại nhân, Bách Thảo luyện thể dịch đã đưa đạt." Hắn đem một bình dược dịch phóng tới trên thư án, trong lòng lại có chút hiếu kỳ. Nhanh như vậy liền từ Bắc Hoàng Sơn trở về, là thất bại tan tác mà quay trở về. Lý Dịch thu hồi Bách Thảo luyện thể dịch, ném ra nhiệm vụ bài. "Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi kiểm tra hạ." Hắn ngữ khí lạnh nhạt. Chu quản sự nhận nhiệm vụ bài, trong đầu vô ý thức nói thầm: "Đây là muốn lui về đảm nhiệm." "Nhiệm vụ hoàn thành." Chu quản sự nghẹn họng nhìn chân trối. Sững sốt một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, xem xét nhiệm vụ bài bên trong hồn ấn. Nhỏ tinh quái viên mãn, núi ly tinh hồn ấn. Chu quản sự hít vào ngụm khí lạnh. Lý Dịch thật đúng là đem Hoa Bảo Vương tiêu diệt toàn bộ. Đây chính là làm hại Bắc Hoàng Sơn 20 năm, Bình Sơn huyện tất cả trấn ma giáo úy toàn thể xuất động cũng chưa từng cầm xuống yêu vật. Mà Lý Dịch hôm qua xuất phát, chỉ dùng một ngày thời gian liền đánh chết. Chu quản sự trong lúc nhất thời không thể tin được đây là sự thực. Nhưng mặc cho vụ lệnh bài bên trong hồn ấn lại rõ ràng vô cùng. Khó trách Lý đại nhân có thể diệt sát đại yêu, ngài tiên thuật quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Hắn từ đáy lòng cảm thán. Hiển nhiên Lý Dịch làm vừa mới tiến tấn thăng võ sư, tất nhiên không sẽ cùng Hoa Bảo Vương cận thân chiến đấu, chỉ có thể là lấy tiễn thuật bắn giết. Ngài là muốn đem tiểu công tồn nhập công lao bài, vẫn là hiện tại chi dụng? Chu quản sự hỏi. Lý Dịch, ta muốn trao đổi linh giai chiến kỹ công pháp. Chu quản sự đem trao đổi vật sổ ghi chép trình lên. Lý Dịch sau khi nhận lấy lật đến quyền pháp loại công pháp bộ phận, làm chiến kỹ bên trong loại lớn, phàm giai cùng linh giai quyền pháp rực rỡ muôn màu. Nhưng trước mắt Bình Sơn huyện tồn kho linh giai quyền pháp chỉ có một môn, linh giai trung phẩm phá không quyền. Quyền pháp này cùng cường thân quyền đều thuộc về mạnh mẽ quyền. Quyền thế cương manh bá đạo, cực kỳ xuyên thấu thuộc tính, không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ truy cầu cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Hạch tâm điểm ngay tại một cái phá chữ bên trên, đem khí huyết ngưng tụ đến điểm tới hạn về sau, ra quyền lúc đông nhiên một phát, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, lực sát thương phi thường khủng bố. Lý Dịch thần sắc mừng rỡ, quyền pháp này không sai, rất hợp khẩu vị của hắn. Chương 42, cướp đoạt chương 42, cướp đoạt quyền chiêu cũng đơn giản, chỉ có 24 đường, chỉ là cường thân quyền cấp 2. Nếu đem phá không quyền tu luyện đến viên mãn, có thể đem quanh thân 6 thành khí huyết ngưng tụ đột phát. Trong nháy mắt tạo thành ngoài định mức 12 thành lực đạo lực phá hoại. Ta thuần nhục thân khí lực dưới đỉnh phong lực quyền có thể đạt tới hơn 40.000 cân. Nếu như tại viên mãn tạo nghệ phá không quyền dưới, ngưng tụ 6 thành khí huyết trong nháy mắt bộc phát, lực quyền đỉnh phong tới gần 9 vạn cân. Hóa cảnh tạo nghệ lại ngưng luyện ra chân ý, đỉnh phong lực quyền sợ là có thể vượt qua 10 vạn cân. Lý Dịch tinh tế tính ra. Hô, trong lòng của hắn lửa nóng bắt đầu. Khủng bố như thế lực quyền, dù là ngoại nhận viên mãn võ sư, cũng đấm một nhát chết tươi. Với lại mình vẫn chưa luyện thành đồng gia. Như đồng gia luyện thành, khí lực và khí huyết còn biết lại trướng. Lực quyền càng thêm đáng sợ. Tại hóa kình cấp bậc linh miêu bước ra chỉ dưới, Thịnh Thiên Vũ phạm là không có né tránh dù là một quyền, trực tiếp đánh chết. Nghĩ tới đây, lấy Lý Dịch tâm cảnh, cũng không nhịn được tâm linh đong đưa. Linh giai trung phẩm phá không quyền thật sự công tiện nghi nhiều, chỉ cần 2 cái tiểu công. Còn thừa 3 cái tiểu công, Lý Dịch không chậm trễ chút nào đổi 12 thạch cung lực khiếu phong cung. Cung này quán chú khí huyết còn có thể ngoài định mức gia tăng 4 thạch cung lực. Đợi đến luyện thành đồng gia, đến lúc đó lại phối hợp linh mũi tên sắt, Lý Dịch có lòng tin cầm xuống âm thủy khe hung răng quái. Khiếu phong cung đại khái bao lâu có thể luyện chế tốt? Lý Dịch hỏi. Chu quản sự, ước chừng 5 ngày. Lý Dịch trầm ngâm. bây giờ đã có bách thảo luyện thể dịch, hắn trong vòng 5 ngày hẳn là có thể luyện thành đầu ra. Cũng đem phá không quyền tạo nghệ tăng lên tới hóa cảnh, ngưng luyện ra một đạo chân ý lại lấy chân ý rèn luyện thể phách. Đem Hoa Bảo Vương trên người vật liệu bán cho Chu quản sự, được 500 điểm cống hiến, tương đương với 5000 lượng bạc. Hắn toàn bộ trao đổi thành đắt nhất Lịch Huyết Đan sau trở về tới trong nhà. "Gia gia." Hai cái tiểu nha đầu nhào tới trong ngực của hắn. Lý Dịch lộ ra nụ cười hiền lành, "Gia gia không có ở đây thời điểm, có hữu dụng hay không tâm đi cái của ta?" Tiểu tôn nữ Lý Nhuế tự hào giơ lên cái đầu nhỏ. "Có, ta có thể nghiêm túc, gia gia ngươi xem ta thung công." Nói xong nàng ngay tại trong viện bắt đầu đi cái cọc, đâu ra đấy còn thật sự giống có chuyện như vậy. Đại tôn nữ Lý Hinh chần chờ một lát sau nhỏ giọng nói, "Gia gia, ta đi cái cọc có chút rất quen, nhưng thủy chung dẫn động không được ngài nói linh khí." Nàng lại nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ tinh tế suy nghĩ một chút. "Phải nói, ta không có cảm ứng được linh khí tồn tại." Lý Dịch ánh mắt kinh ngạc. Hắn chuyên môn là hai cái tôn nữ chuẩn bị ấm bổ linh dược cùng tắm thuốc liệu bao, đều là dùng tốt nhất phẩm chất. Cho dù là võ đạo tư chất lại nát người bình thường, cũng đủ để trầm tích không thiếu linh khí. Hai tỷ muội tuổi tác còn trẻ con, theo lý tới nói hiệu quả sẽ rất rõ ràng mới đúng. Vì sao nửa điểm linh khí đều không có? Sắc mặt hắn hơi trầm xuống. "Ngươi đi hai lần cái cọc ta xem một chút." Lý Hinh gật đầu, bắt đầu đi cái cọc. Hai lần qua đi, Lý Dịch bắt lấy cổ tay của nàng, tinh tế cảm giác thân thể của nàng tình huống. "Không có linh khí." "Cái này, làm sao có thể?" Ánh mắt của hắn kinh ngạc. "Tôn nữ trong cơ thể làm sao lại không có linh khí? Trong khoảng thời gian này hai cái tiểu nha đầu thức ăn phi thường tốt, tăng thêm ấm bổ linh dược cùng tắm thuốc liệu bao, tư chất lại kém cũng có thể tại thể nội tích chứ không thiếu linh khí. Kết quả cảm giác phía dưới, thế mà giống tuyết, liền tựa như si cái sọt chứa phong, không lưu mảy may. Kỳ quái." Hắn cho mày, không hiểu được. Tôn nữ thân thể khả năng có vấn đề, hắn cũng không lo được tu luyện. Đi vào Trọng Sơn Võ Quán bên trong tìm tới Dương Trọng Phong. "Lý huynh, ngươi có thể an ổn trở về liền tốt." Dương Trọng Phong nhìn thấy Lý Dịch sau nhẹ nhàng thở ra. Hoa Bảo Vương quỷ quệ tâm tàn, lấy Lý Dịch thực lực, chỉ có thể biến thành nó con mồi. Có thể biết khó khăn trở ra còn sống trở về liền tốt. Lý Dịch nói ngay vào điểm chính, "Dương huynh, tại hạ muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì, Bình Sơn huyện nhưng có thủ đoạn cao minh đại phu." Dương Trọng Phong hơi suy nghĩ. Thành Đông Pháp Y Lìa Đường Phùng Trạch Phùng Đan sư y thuật kinh người, đan đạo tinh xảo, chính là Bình Sơn huyện Hạnh Lâm số 1. "Lý huynh ngươi thụ thương?" Lý Dịch giải thích nói, "Tôn nữ có chút nhỏ việc gì." Hắn không có quá nhiều giải thích. Sau khi nói cảm ơn liền về nhà mang lên hai cái tôn nữ tiến về Thành Đông Pháp Y Lìa Đường. "Xin hỏi Phùng Trạch y sư hôm nay nhưng có trợ lý?" Ý gì quán tiểu nhị vô ý thức nói tiếp. "Quan chủ chúng ta chỉ tiếp đợi võ sư lao ra." Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Lý Dịch trong tay đại biểu võ sư thân phận máu bài. Tiểu nhị lập tức chất lên lệnh nọ tiểu dung, con xuống lưng eo nguyên lai là võ sư lao ra, ngài mời vào trong. Hắn túi đầu không lưng dẫn Lý Dịch tiến vào y quán bên trong. Phùng Trạch có lưu dâu dài, khuôn mặt khỏe mạnh. Lúc này ngồi đang bố trí trang nhã cổ vận xem bệnh trong nội đường. Đốt hương thưởng trà, xem cổ tịch, dương dương tự đắc. Phát giác tiểu nhị nhận người tiến đến. Hắn dương mắt nhìn lại, nhận ra người sau run lên. "Đây không phải Lý lao đầu a, chạy tới y quán làm cái gì?" Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại chất lên tiểu dung, đứng lên nói, "Lý huynh quang lâm che quán, không biết có gì nhu cầu?" Lý Dịch đem hai cái tôn nữ đem thả xuống. Lý Hinh tự nhiên hào phóng, mà Lý Nhuế lại có chút sợ người lạ, ôm ra ra chân ngăn trở mặt. Lão phu hai cái tôn nữ thân thể gặp chút vấn đề. Lý Dịch đem hai người không chứa được linh lực tình huống nói rõ hạ. Phùng Trạch biểu lộ kinh dị, lại có bực này quái sự. Không cách nào bị nhân thể hấp thu thiên địa linh khí sẽ trầm tích tại thể phách bên trong. So sánh với võ sư, cho dù là tư chất lại kém người bình thường, trong cơ thể cũng có thể lưu lại linh khí. Khác nhau ở chỗ có thể hay không hấp thu linh khí để bản thân sử dụng, cũng có thể hấp thu số lượng là nhiều thiếu. Trong cơ thể không chứa được linh khí tình huống, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. "Xin cho lão phu trước dò xét một phen." Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi, ra hiệu hai cái tiểu nha đầu ngồi vào hỏi bệnh vị trí. Phùng Trạch thần sắc hòa ái. "Tiểu cô nương, lão phu vì ngươi bắt mạch như thế nào?" Lý Hinh gật gật đầu, đưa tay đưa tới. Phùng Trạch ngón tay khoác lên Lý Hinh mạch đập bên trên, bắt đầu dò xét chẩn bệnh. "A." Thần sắc hắn khẽ biến. Lý Dịch thấy thế, trong mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn nhẫn mại tính tình, cũng không lên tiếng hỏi thăm. "Tiểu cô nương, ngươi là muội muội a? Tới, lão phu cũng cho ngươi nhìn một cái." Lý Nhuế sợ hãi ngồi vào vị trí bên trên, học tỉ tỉ một dạng vươn tay cánh tay. Phùng Trạch lần nữa bắt mạch hoàn tất về sau, biểu lộ ngưng trọng bắt đầu. "Lý Minh xin mời đi theo ta." Hắn dẫn Lý Dịch đi vào tiền phòng. "Lý Minh, tình huống không ổn a?" Lý Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói, "Phùng huynh nhưng rằng không sao." Phùng Trạch nói, "Ngươi hai cái tôn nữ bị cướp đoạt võ đạo căn cốt." "Cái gì?" Lý Dịch chấn kinh sau khi vô ý thức nói, "Căn cốt còn có thể bị cướp đoạt?" Hắn lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Phùng Trạch chậm rãi lắc đầu, thần sắc tiếc nuối. "Thế nhân đều có võ đạo tư chất, khác nhau ở chỗ căn cốt cao thấp, không tồn tại không có căn cốt người. Nhưng tại hạ nghe nói qua một loại tà pháp, có thể cướp đoạt tư chất cao tuyệt người căn cốt thêm cố tự thân, dùng cái này đến để cao tốc độ tu luyện. Bị đoạt người, liền sẽ xuất hiện bực này tồn không dưới linh khí tình huống. Căn cốt, kỳ thật liền là võ giả tự thân câu thông thiên địa linh cơ cũng dẫn dắt linh khí nhập thể cầu nối. Không có cầu nối, các nàng tự nhiên không cách nào nạp thiên địa linh khí nhập thể." Chương 43, giải quyết chi pháp chương 43, giải quyết chi pháp Lý Dịch sắc mặt âm trầm. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, nhưng đến ngọn nguồn là ai cướp đoạt Lý Hinh cùng Lý Nhuế căn cốt. "Phùng huynh, căn cốt bị đoạn, có hậu quả gì không?" "Nếu chỉ là đơn thuần không thể tập võ, hắn chí ít có thể bảo đảm hai cái tôn nữ bình an vui sướng cả đời. Liên sợ có cái gì khác không tốt triệu chứng. Trực tiếp nhất hậu quả chính là vô luận như thế nào cũng vô pháp nuôi xuất khí máu, vĩnh viễn mất đi tấn thăng võ sư khả năng. Trừ cái đó ra, chính là sớm già. Lý Dịch thần sắc khẽ biến, hai chữ này nghe thấy lấy sẽ không hay. Phùng Trạch thở dài nói, sớm già người, thọ tuổi trôi qua gấp bội, tại hạ suy đoán Lý Minh hai cái tôn nữ chỉ có không đến thường nhân ba thành thọ nguyên. Nếu là khi còn bé thâm hụt quá mức, có lẽ không đủ ba thành. Lý Dịch tâm chìm chìm. Cái thế giới này người bình thường bình quân tuổi thọ vẫn chưa tới 60. Chẳng phải là nói 2 tỷ mỗi sống không quá 20 tuổi. Hắn thở sâu. Phùng huynh, nhưng có cách đối phó. Phùng Trạch chần chờ. Cách đối phó tự nhiên là có. Nhưng Lý Dịch còn có nửa tháng liền là cùng Thịnh Thiên Vũ Tam Hương lôi đức hẹn. Mệnh đều muốn không có, biết biện pháp thì có ích lợi gì. Thăng thêm tuyệt vọng thôi. Lý Dịch nói, Phùng huynh nhưng giảng không sao. Phùng Trạch trong lòng thầm than, chỉ đành phải nói, Lý huynh có biết đạt đến thể đại võ sư hai cảnh. Lý Dịch gật đầu, có chỗ nghe thấy. Võ đạo đệ nhị cảnh là đạt đến thể hảo đại võ sư, chia làm sôi máu cùng đốt hơi thở hai cái tiểu cảnh giới. Phùng Trạch đêm hai nói, muốn luyện liền sôi máu cấp độ, cần đi qua thật gieo trồng tầm cùng huyền tinh luyện thể hai bước, sau khi hoàn thành liền có thể đúc lại một lần thể phách. Đồng lý, nếu là có thể có ngoài định mức hai phần thật loại huyền tinh, lại để cho đại võ sư xuất thủ, vì các nàng luyện chú thể phách, liền có thể kéo dài thọ nguyên. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài mà thôi, về phần phải chăng có thể tái tạo cầu nối trùng hoạch căn cốt, lão phu liền không biết. Thật loại cùng huyền tinh đều là thiên địa kỳ vật, bất luận cái gì một loại ngay cả đại võ sư đều khó mà thu hoạch. Phùng Trạch lắc đầu liên tục, thở dài nói, thật gieo trồng tâm cùng huyền tinh luyện thể quá trình, chính là đại võ sư tự thân đều hung hiểm vô cùng, càng không nói đến vì người khác luyện đúc. Lý Dịch trong lòng kéo căng cảm xúc lại là chậm chậm. Sự do người làm, vô luận biện pháp giải quyết có bao nhiêu khó, chỉ cần có biện pháp là được. Sợ là sợ tại thuốc thủ vô sách. Mình có cực đạo mệnh cách, tấn thăng đại võ sư cũng không bình cảnh, đến lúc đó liền có thể là hai cái tôn nữ duyên thọ. Đa tạ Phùng huynh cáo chi. Lý Dịch không mình hành lễ. Phùng Trạch khoát tay áo, việc rất nhỏ thôi. Lý Dịch ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, "Phùng huynh, tại hạ còn có một chuyện hỏi, như thế cướp đoạt người khác căn cốt thủ đoạn, ra sao xứ sở có? Hoặc là nói, dĩ vãng có ai dùng qua?" Phùng Trạch trầm âm. Một lát sau chậm rãi lắc đầu. "Lão phu cũng chỉ là nghe nói qua thủ đoạn này mà thôi, nhiều năm qua ngược lại là chưa từng nghe nói có người nào dùng qua, bất quá." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Chắc hẳn Lý Minh cũng hiểu biết lập tức Minh Vương giáo chi loạn, tục truyền trong giáo vị kia Tiên Tiên tông sư tuổi tác có phần cạn, chỉ dùng không đến 10 năm liền qua thân ý tâm tam kiếp thành tiểu tiên tiên viên mãn. Tốc độ nhanh chóng, là đại cản triều đại lịch sử số 1. Lý Dịch nhíu mày, Phùng huynh có ý tứ là? Phùng Trạch vội vàng đánh gãy, cười khăn nói, tại hạ ngu kiến, chỉ là suy đoán, Lý huynh không được để ý. Lý Dịch không hỏi tới nữa, lần nữa hành lễ nói, đa tạ Phùng huynh cáo chi. Hắn lưu lại 100 lượng bạc làm trưng cầu ý kiến thủ lao. Sau đó mang theo hai cái tiểu tôn nữ về đến trong nhà. Minh Vương giáo có thể cùng cả cái xương bình phủ chống lại, mà còn có Tiên Thiên tông sư tồn tại, đủ thấy kỳ thế lực khổng lồ. Không phải mình bây giờ có thể trêu chọc. Đợi đến tương lai thực lực đầy đủ, lại đem cướp đoạt 2 tỷ bội võ đạo căn cốt người bắt tới. Gia gia, ta cùng tỷ tỷ là sinh bệnh sao? Lý Nhuế tò mò hỏi. Tại quan niệm của nàng bên trong, chỉ có ngã bệnh mới có thể đến xem đại phu. Lý Hinh cũng nhìn về phía Gia Gia chờ đợi trả lời chắc chắn. Lý Dịch đưa tay méo méo Lý Nhuế tròn méo khuôn mặt nhỏ, treo kẹo nói, cả ngày miệng liền không có ngừng qua, sinh bệnh người có ngươi tốt như vậy khẩu vị. Lý Nhuế ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn nuốt nuốt Lý Hinh cái đầu nhỏ. Chỉ là tạm thời không cách nào tu luyện võ đạo mà thôi, tính không được cái đại sự gì, đừng lo lắng. Lý Hinh cũng yên tâm lại. Nàng tuổi tác dài hơn, thông minh hiểu chuyện, không muốn cho gia gia già tăng gánh vác. Hiện tại nàng và muội muội có thể đi theo gia gia ở tại nội thành, mỗi ngày ăn no mặc ấm, đặt ở trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng đã rất thỏa mãn. Về phần có thể hay không tu luyện võ đạo, đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Về đến trong nhà, sau buổi cơm tối, Lý Dịch bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là linh giai công pháp phá không quyền. Sau 5 ngày, hắn thành công đem tăng lên tới hóa cảnh cấp bậc. Phá không quyền bản chất là tại quyền phong chỗ cô đọng khí huyết áp xúc bộc phát. Bình thường võ sư cần 6 thành khí huyết mới có thể đạt tới cao nhất 12 thành tăng phúc. Nhưng Lý Dịch có được hoang cổ cực ý thể bên trong quyền pháp pháp môn, cùng phá không quyền hóa cảnh so đối chiến kỹ khí huyết vận dụng càng cao minh hơn. Tăng thêm bản thân hắn khí huyết dự trữ vô cùng nồng hậu dày đặc, bởi vậy chỉ cần 3 thành khí huyết, liền có thể đạt tới võ giả bình thường 6 thành khí huyết cao nhất tăng phúc hiệu quả. Đồng thời hắn thành công từ phá không quyền bên trong lĩnh ngộ bạo phá chân ý, có thể để quyền chiêu khí huyết ngưng tụ tốc độ cùng lực quyền bộc phát tốc độ đều càng nhanh, là lúc trước gấp 2. Ngoài định mức tăng phúc để cao 3 thành, đi vào 1.5 lần. Chân lý võ đạo đầy đủ, bách thảo luyện thể dịch cũng có thể nếm thử luyện thành đồng ra. Lý Dịch tan vào bách thảo luyện thể dịch, nóng rực nhói nhói cảm giác trong nháy mắt từ cổ họng của hắn lan tràn đến nội phủ, phản phất nuốt vào một đám lửa. Hắn biểu lộ không thay đổi. Cái này so với lúc trước phá cảnh tấn thăng võ sư lúc dùng gặp thần nhiên huyết pháp còn kém chút. Khổng lồ dược lực cùng linh lực từ nội phủ lan tràn toàn thân. Lý Dịch đứng dậy diễn luyện phá không quyền thôi động chân ý dựa theo hoang cổ cực ý thể bên trong chân ý phương pháp tôi luyện thân thể, lấy võ đạo chân ý dẫn động dược bảo dịch dung luyện làn da huyết đủ. Thể phách của hắn cường độ bản thân liền đã đi vào luyện liền đồng ra biên giới. Dược bảo dịch nhập thể, thể phách của hắn tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, huyết nhục đói khát hấp thu dược lực, tại chân lý võ đạo kích thích dưới, bắt đầu hướng phía đồng gia chuyển biến. Sau 3 canh giờ, Lý Dịch thu chiêu đứng thẳng, nhìn về phía mình bắp thịt quần quật nửa người trên. Thôi động khí huyết ở giữa, dưới làn da ẩn ẩn có vàng nhạt vầng sáng lưu động. Gen thể ngoại nhận đồng da trở thành, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể phách cường độ và khí huyết cường độ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Nhất là bên ngoài thân lực phòng ngự, khí huyết thôi động dưới, sợ là người bình thường toàn lực đao búa phòng thai bổ cũng không thể thương hắn mảy may. Lý Dịch ánh mắt mừng rỡ, thu hoạch lớn nhất vẫn là quanh thân khí lực, thuần nhục thân thể phách lực lượng liền tăng lên tới 6000 cân. Khí huyết buộc phát hạ đủ chừng qua 8000 cân cự lực, lại lấy võ đạo chân ý buộc phát phá không quyền, có chọn vẹn vượt qua 150000 cân lực quyền. Chân ý luyện thể liền đồng ra về sau, phá không quyền tựa hồ chỉ cần hai thành khí huyết liền có thể đạt tới nguyên bản đủ số tăng phúc hiệu quả. Lý Dịch tính ra hậu tâm bên trong kích động bắt đầu. Cái khác tu luyện phá không quyền võ sư mỗi lần chém giết khả năng chỉ có thể sử dụng một lần đủ số bộc phát, mà hắn sử dụng 4 lần cũng còn có khí huyết có dư. Tiêu hao diện rộng hạ thấp. Như lần nữa đối mặt cái kia tóc vàng cậu yêu cùng Hoa Bảo Vương, chính là không sử dụng cung tiễn, dám gần ta thân, một quyền liền đánh chết. Đương nhiên, nếu như ta dùng nguyên bản 6 thành khí huyết, ngoài định mức tăng phúc sẽ là nhiều thiếu. Ngoài định mức 4 giờ gấp 5 lần. Lý Dịch trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, tâm hắn ngứa khó nhịn, lúc này đi vào trong viện, điều động quanh thân khí huyết, diễn luyện lên phá không quyền. Đúng. Hắn ngưng tụ quanh thân 6 thành khí huyết, hướng phía trước đất chống quanh ra nằm đấm. Oeng. Hồng quang đột nhiên thả. Khí huyết từ quyền diện đột nhiên bộc phát ra, phản phất một chùm hỏa diễm. Lập tức bộc phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Ngay sau đó, ngoài một trượng thanh thạch nổ tung, lại bị vênh ra cái rộng ba thước, một thước sâu hố nhỏ. Chương 44, đòn sát thủ chương 44, đòn sát thủ Lý Dịch chấn kinh. Thật mạnh uy lực. Đây chính là dày thanh thạch, không phải phổ thông thủ mặt. Quả nhiên có ngoài định mức 4 giờ gấp 5 lần lực phá hoại đạo. Hắn nhìn về phía mình nằm đấm, ánh mắt lửa nóng. 6 thành khí huyết tiêu hao mặc dù lớn, mỗi lần chém giết chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng vượt qua 300000 cân kinh khủng lực phá hoại, nội tráng võ sư chịu cũng không chết cũng tàn phế, ngược lại là có thể lưu làm mình đòn sát thủ. Địch nhân hao tổn tâm cơ tránh thoát mũi tên tiếp cận mình, nhưng nên đón hắn, lại là không thể địch nổi kinh thiên một quyền. Trang diện này ngẫm lại đều tuyệt vọng. Ta chân ý thôi động tốc độ nhanh hơn, hoang cổ cực ý thể lại còn có tăng phúc chân lý võ đạo tác dụng. Hắn đang luyện thành đồng gia trước đó, thôi động chân ý còn cần vận hành phá không quyền chiêu thức, mà luyện thành đồng võ lần về sau, chân lý võ đạo hoàn toàn không cần quyền chiêu thôi động. Ý niệm trôi đến, chân ý tự phát, mau lẹ vô cùng, nhẹ nhàng thoải mái, rất có loại cường thân quyền hóa cảnh thời điểm vô chiêu thắng hữu chiêu hương vị. Như vậy, lấy phá không quyền bạo phá chân ý đến dẫn động ngưng tụ khí huyết tốc độ cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Xem như đền bù phá không quyền bộc phát hơi chậm khuyết điểm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, lại thêm thiếu phong cung cùng linh mũi tên sắt, đủ để cầm xuống còn lại treo thưởng nhiệm vụ. Lý Dịch tính toán hạ, âm thủy khe hung giang quái, tơ bông lĩnh hương nương nương, cùng tên kia tả tu hái hoa tặc đều là 10 cái tiểu công. Có được đồng gia lực phòng ngự về sau, Diệp núi hắc huyền quan độc vật đối hắn uy hiếp rất là giảm xuống. Thanh phong chân nhân cái kia 5 cái tiểu công cũng có thể cầm xuống. 4 cái treo thưởng nhiệm vụ tổng cộng 35 tiểu công, nhìn như rất nhiều, có thể rèn thể cảnh trung 4 cái nhỏ cấp độ, hắn còn cần 3 phần bách thảo luyện thể dịch, cùng 4 môn thấp nhất linh giai chiến kỹ công pháp, tốt nhất là có thể thay thế xuyên vân tiễn cùng linh miêu bước chiến kỹ. Luyện liên thiết cốt đạt thành ngoại nhận viên mãn cần có linh tụy cũng muốn hao phí đại lượng tiểu công. Tính được, những này tiểu công còn xa xa không đủ. Gia gia muốn đi ra ngoài 2 ngày, các ngươi ngoan ngoãn đợi trong nhà. Bữa sáng sau, Lý Dịch đối hai cái tôn nữ dặn dò. Gia gia thuận buồm xuôi gió. Hai cái tiểu gia hỏa đã thành thói quen gia gia ra ngoài. Từ lúc không cần lại ăn ấm bổ điện cơ dược vật lên, Lý Nhuế cũng đừng sách cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng cường thân quyền tu tập vẫn cần tiếp tục bảo trì. Dù sao không có căn cốt chỉ là không cách nào nuôi xuất khí máu. Mở gân cốt, sinh nội tức, ra kinh lực cái này điện cơ ba cửa ải vẫn là không ảnh hưởng. Lý Dịch đi ra cửa, thấy được người quen. Huyết Nha bang phó bang chủ Hoàng Bạch Vũ. Họ Lý. Hoàng Bạch Vũ nhếch miệng, lộ nụ cười dữ tợn. Ta tới nhắc nhở ngươi, 27 tháng 11, Đông Thành đại tập buổi trưa ba khắc, nhưng chớ có trễ. Nếu không coi là ngươi vứt bỏ lôi bộ ước, hậu quả mà. Ngươi cái kia hai cái tôn nữ, sống không quá ngày thứ hai. Huyết Nha bang đã bắt đầu hướng Bình Sơn huyện cùng xung quanh các thế lực phái phát thiệp mời. Hắn cũng không lo lắng Lý Dịch tránh chiến chạy trốn. Làm võ sư, có thể chạy sớm chạy. Nhưng nếu là không thể đúng hạn hiện thân, khó tránh khỏi sẽ trước mặt mọi người lạc Huyết Nha bang mặt mũi. Lý Dịch nhìn không chớp mắt, không thèm để ý Hoàng Bạch Vũ, trực tiếp hướng thành vệ quân đại doanh mà đi. Hắn đương nhiên sẽ không tránh chiến, nhưng cũng chưa đem Thịnh Tiên Vũ để ở trong lòng. Về phần Hoàng Bạch Vũ cái này phó bang chủ, trong mắt hắn không bằng ven đường chó hoang. Người đương nhiên sẽ không phản ứng chó sủa. Hoàng Bạch Vũ thấy mình bị không để ý tới, sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn Lý Dịch bóng lưng, trong mắt lộ ra âm độc quan mang. Quay đầu lạnh lùng nhìn về phía sân, bị cười liên tục. Lúc đầu hắn còn quyết định tuân theo giang hồ quy củ họa không kịp người nhà. Có thể cái này lão cẩu lớn lối như thế, cũng đừng trách tâm hắn ngoan thủ tay. Các loại tam hương lôi về sau, đều đưa tiễn đi bồi lao già này. Lý Dịch đi vào thành vệ quân đại doanh, cầm tới 12 thạch khiếu phong cung cùng 5 cái dự bị dây cung, cũng đem gió mạnh cung trả lại trở về. Cây cung này vốn chính là lưu ngọc đường tạo, lập tức đã không cần dùng. Người khác tặng đồ vật, vô luận lại chuyển tay bán cho ai đều không ổn, không bằng còn trở về. Mới khiếu phong cung nặng đến hơn 270 cân, gần như là gió mạnh cung gấp 2. Không lưng hiện ra màu đen đặc, làm cho người ta cảm thấy túc sát cảm giác. Lý Dịch vào tay thử một chút, có chút thuận tay. Trong mắt của hắn lộ ra hài lòng quan mang. Chu quản sự, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo. Lý Dịch đống nhiên mở miệng. Chu quản sự vội nói, thỉnh giáo không dám làm, tiểu nhân phàm là biết được, tất biết gì nói đấy. Lý Dịch giống như lơ đãng nói, nếu như Tam Hương Lôi bên trên, ta giết Thịnh Tiên Vũ, hậu quả sẽ như thế nào? Chu quản sự làm trấn ma ti nội vụ nhân viên, mặc dù không phải võ sư, nhưng ở Bình Sơn huyện trà trộn nhiều năm, kiến thức rộng rãi. Điểm ấy vấn đề với hắn mà nói hẳn là cũng không khó. Chu quản sự nghe vậy sửng sốt, kém chút cho là mình nghe lầm. Lý Dịch vừa tấn thăng võ sư không đến một tháng, sợ là ngay cả tu vi cũng còn không có vững chắc tốt. Cho dù là có bách thảo luyện thể dịch, luyện thành đồng gia ít thì cũng muốn 4-5 tháng. Huống chi còn thiếu chiến kỹ. Mà Tam Hương Lôi là đường đường chính chính cận chiến chém giết, đang dùng không được tiễn thuật tình huống dưới, như thế nào đánh giết Thịnh Tiên Vũ? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, sớm lấy tiễn thuật tập sát? Chu quản sự đè xuống trong lòng kinh ngạc. Châm trước một lát sau nói, Huyết Nha Bang Bang chủ Thịnh Đào nhìn như hào nghĩa, kỳ thực có thủ tất báo, Thịnh Thiên Vũ là con trai độc nhất của hắn, nếu là bỏ mình, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Lý Dịch trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, cái này đồ bỏ cậu thí Tam Hương Lôi, cũng bất quá là cái hình thức mà thôi. Ngươi có biết cái kia Bưu Bá Hề cùng Huyết Nha Bang là quan hệ như thế nào? Lý Dịch hỏi. Huyết Nha Bang đối với hắn hiện tại tới nói đã mất nguy hiểm, nhưng vị này đại võ sư thái độ không thể coi thường. Tam Hương Lôi về sau, đắc tội đối phương là khẳng định, nhưng hắn cần biết cụ thể trình độ. Chu quản sự nói, cái này vượt qua tiểu nhân biết phạm vi, sự tình liên quan đại võ sư, nếu như tôn thượng cần tình báo, có thể dùng cống hiến trao đổi. Cần nhiêu thiếu? Giữ gốc hai cái tiểu công, xem tình báo độ khó gia tăng. Lý Dịch nhíu mày. Mắc như vậy, ta đã biết. Hắn quay người rời đi đại doanh, ra huyện thành về sau, hướng phía khoảng cách Bình Sơn huyện thành gần nhất Diệp núi mà đi. Diệp núi Hắc Huyền Quan Thanh Phong chân nhân, bản danh không rõ. Nguyên là Bình Sơn huyện một hương thân đại hộ nhân gia hộ vệ, bởi vì cùng chủ gia tiểu thư tư thông bại lộ, liền trộm chủ gia tài vật thoát đi Bình Sơn huyện. 5 năm sau tấn thăng võ sư trở về, hắn biết được nguyên chủ nhà đã xem tiểu thư gả sau khi rời khỏi đây, trong cơn giận giữ đồ hai nhà nam tử. Nữ quyến thì bị hắn bắt đến Diệp núi, lăng nhục tra tấn sau lại nuôi nấng độc trùng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sau đó hắn liền tại Diệp núi chung quanh làm hại một phương. Yêu thích đem độc vật trồng tại phụ nữ có thai trong cơ thể, đợi cho sinh con lúc, lại không phải anh hải, mà là độc trùng. Hơn 30 năm đến, để Diệp núi quanh mình bách tính tạo thành cái tập tụ. Bởi vì sợ hãi bị độc trùng gây thương tích, sắp sinh nữ tử đều bị đưa đến chuyên môn thiết lập dựng anh đường bên trong mặc cho hắn một mình sản xuất. Không người bồi hộ, ngay cả cái bà đỡ đều không có. Hàng năm vì vậy mà chết nữ tử số lượng gấp trăm lần tại địa phương khác. Bình Sơn huyện trấn ma giáo úy cùng thành vệ quân kiên kỵ hắn quỷ dị độc công, đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nên giết. Lý Dịch trong lòng sát ý lan lộn. Chương 45, Thanh Phong Yêu Đạo, chết. Chương 45, Thanh Phong Yêu Đạo, chết. Sau 2 canh giờ, Lý Dịch dọc đường Diệp dưới núi một cái thôn xóm, ngẩng đầu trông về phía xa, Diệp núi đã thấy ở xa xa. Liếc mắt trong thôn trang, nơi này bởi vì địa thế tương đối cao, ngược lại là không có nhận nạn đúng nguy hại. Thôn dân mặc dù khí sắc mệt mỏi, nhưng không giống địa phương khác như vậy gầy thành ra bọc xương. Cửa thôn chỗ, 4 cái đen gầy hán tử, dùng cánh cửa giơ lên một bộ nữ tử thi thể bước nhanh đi ra. Nữ tử kia tóc thai bù xù, phần bụng hở ra, nửa người dưới trên quần tất cả đều là máu tươi, hai chân bên trên tràn đầy vũng bùn. Thân trên quần áo thì rách nướp, trên tay hôn tạp máu cùng bùn. Hai tay bất quy tắc vặn méo lên, tựa hồ tại khi còn sống từng có chạy trốn bị bắt kinh lịch. Nhanh lên, nhanh lên. Các hán tử thần sắc kinh hoàng, hướng phía Diệp núi phương hướng chạy tới. Đồng nhiên, phụ nữ có thai bụng quỷ dị nhuyễn động bắt đầu. Nhất phía sau hai tên hán tử thấy thế, trong mắt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Bị hù kêu sợ hãi bắt đầu. 4 người lúc này ngã xuống thi thể, quay đầu liền chạy về trong thôn. Lý Dịch lúc đầu muốn rời khỏi, nhìn thấy cái này mà ngược lại dừng bước. Hắn chần chừ một lúc về sau, gỡ xuống khiếu phong cung đi hướng thi thể. Tới gần 2 trượng khoảng cách lúc, hắn nghe được thi thể trên thân truyền ra làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Thi thể bụng to ra thì tại nhanh chóng khô gắt, tựa hồ phát giác được có người tới gần. Nhấm nuốt âm thanh im bặt mà dừng. Lý Dịch cũng theo đó dừng bước, bởi vì hắn cảm ứng được nhàn nhạt yêu khí, cường độ ước chừng tương đương điện cơ 3 cửa ải cấp độ. Tê lạc, thi thể quần áo đống nhiên bị xé nứt. Một đoàn màu đen chi vật hướng phía Lý Dịch đánh tới. Võ sư phản ứng cùng cảm giác vô cùng nhạy cảm. Màu đen chi vật hiện thân mấy mắt, Lý Dịch liền thấy rõ hình dạng của nó. Là một cái chiều dài cùng loại như trẻ con mặt người đại bọ cạp. Mặt người bọ cạp bay ở không trung, trong miệng che kín máu tươi răng nhọn không ngừng xoa mài. Nét mặt của nó vô cùng dữ tợn, màu đen nhánh vỏ cứng trong con ngươi lộ ra đói khát thần sắc. Lý Dịch cảm thấy buồn nôn, tiện tay vung ra một quyền, khí huyết bạo phát xuống. Mặt người bọ cạp tại cách hắn nửa trượng không trung bị hoành trở thành một chùm đỏ thâm huyết vụ. Lại cảm giác thi thể bên trong đã không có yêu khí. Lý Dịch thu hồi khiếu phong cung, chuẩn bị rời đi nơi này tiếp tục tiến về Diệp núi. Trong thôn trang lại truyền ra thanh âm huyên náo. Hơn 10 người hán tử tại một lão giả dẫn đầu dưới khí thế hung hăng đi tới. Lão đầu kia dừng lại, ngươi không thể đi. Đám người đem Lý Dịch bao bọc vây quanh. Lão giả cầm đầu đấm ngực dậm chân, gào khan bắt đầu. Ngươi đem chúng ta bảo khánh thôn cho hại thảm, giết Hắc Huyền Quan Thanh Phong tiên nhân tiên chủng, ngươi muốn lưu lại để tội, không phải chúng ta không có cách nào cùng tiên nhân bàn giao. Dứt lời, hai tên cường tráng hán tử dẫn đầu cất bước mà ra, cái khác hán tử lập tức vây quanh. Lý Dịch có chút ngoài ý muốn, đúng là hai tên sinh ra kinh lực 3 cửa ải quân nhân. Những người khác cũng đều có nội tức tu vi. Tiểu tiểu thôn trang có thể có 3 cửa ải quân nhân, ngược lại là hiếm thấy. Lý Dịch nhíu mày, đó là yêu trùng, ta vì sao không thể đánh giết? Lần này không đợi lão giả mở miệng, cường tráng hán tử chửi ầm lên bắt đầu. Lão giả ngươi biết cái gì? Tiên trùng đã ăn xong mẫu dưỡng, sẽ tự mình trở lại Hắc Huyền Quan, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi giết tiên trùng, liền phải lưu lại đền mạng, cho ta trói lại hắn. Cường Tráng hán tử nói xong liền tiếp theo động thủ. Lý Dịch khí huyết bắn ra, phất tay đem đến gần hán tử đập bay trượng xa, trùng điệp ngã xuống đất. Hắn dùng xảo kình, đám người này chỉ là ngã thương. Võ sư, Cường Tráng hán tử ánh mắt hoảng sợ, lập tức quan cảnh. Tại sao có thể có võ sư chạy đến hồi hương đến? Những người khác phách lối hung lệ chi khí tan thành mây khói, từng cái bị hù sắc mặt trắng bệnh. Mạo phạm võ sư, như đối phương tính tình bạo ngược đem bọn hắn đánh giết, chết cũng chết vô ích. Lão giả tâm niệm tập chuyển, lúc này phù phù bị xuống, cuống quýt dập đầu. Tôn thượng tha mạng, mới mạo phạm thực là không rõ tình hình. Thanh phong tiên nhân mỗi cái tiên trùng đều là ít đòi, thiếu đi con nào, liền cần gấp 10 lần đến ngồi. Chúng ta cũng là nóng đội phía dưới bất đắc dĩ vì đó, mong rằng tôn thượng đại từ đại bi, bỏ qua cho lúc này. Cái khác hán tử kịp phản ứng, cũng nao nhao bỏ lên đến quỳ xuống đất dập đầu. Nhưng mà võ sư đại nhân không có chút nào đáp lại. Đám người nằm rạp trên mặt đất, đầu gõ mặt đất, đều là toàn thân phát run, không dám ngẩng đầu. Một mực quỳ có gần nửa canh giờ, lão giả mới thận trọng ngẩng đầu, lại phát hiện trước mắt không có mờ ai. Võ sư đại nhân đi. Lão giả nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói. Hắn chuẩn bị đứng dậy, lại bởi vì chân đây mà té ngã. Sau lưng hán tử lập tức đỡ lấy hắn. Thôn trưởng, tiên trùng chết rồi, hung thủ cũng mất. Cường tráng hán tử biểu lộ tuyệt vọng. Lão giả ánh mắt buồn bã. Thanh phong tiên nhân quá cường đại, bọn hắn bất lực phản kháng, càng không cách nào chạy trốn. Nếu không cũng không phải là bồi thường gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là diệt thôn. Ngoại trừ thỏa hiệp, bọn hắn không có biện pháp. Lão giả thanh âm đắng chát, phản phất bị rút khô tất cả khí lực. Triệu tập tất cả mọi người đi, qua thập tam nữ hoa cũng coi là chọn tốt sau chặt chẽ trông giữ, chớ có giống như hoẹ cô nàng như vậy chạy đi. Diệp núi, Lý Dịch mặt không thay đổi đi ở trong núi trên đường nhỏ. Đi lại 4-5 dặm về sau, Hắc Huyền Quan nóc phòng xuất hiện trong tầm mắt. Hắn tính toán khoảng cách, để tránh đả thảo kinh xà, liền chui vào bên đường trong rừng, thi triển thân pháp nhỏ giọng sờ lên. Đi vào khoảng cách Hắc Huyền Quan 600 trượng tả hữu một chỗ sườn núi. Lý Dịch cẩn thân ở phía sau một cây đại thụ, nhìn về phía dưới Hắc Huyền Quan. Đạo quan quy mô khá lớn, bên trong thỉnh thoảng có tôi tớ xuyên qua ở giữa. Xem bên ngoài tròn 500 trượng bên trong, quy luật trồng lấy dày đặc rừng cây. Bên trong các loại độc trùng lít nha lít nhít bò lấy. Gián, thiềm thử, bọ cạp, nện, nô công. Cũng rất nhiều Lý Dịch gọi không ra tên độc vật. Cũng không biết cái kia Thanh Phong yêu đạo dùng biện pháp gì, có thể khiến cái này độc trùng thủy chung nghỉ lại tại 500 trượng phạm vi bên trong, cũng không bỏ vào đạo quan, cũng không rời đi rừng cây. Đúng lúc này, trong đạo quán xuất hiện một màn đưa tới Lý Dịch chú ý, chỉ gặp hai tên kiện phụ kéo lấy một tên áo quần rách nát, toàn thân trải rộng thanh nhũ cùng vết thương nữ tử đi vào sân. Nữ tử kia diện mục đen xám, hiển nhiên đã thân trúng kịch độc. Kiện phụ đem nữ tử đặt ở trên sàn nhà. Ngay sau đó, một tên người mặc hoa lệ lạ bảo, dung mạo tuấn giật nam tử trung niên dạo bước đi vào trong sân. Cũng không biết hắn nói cái gì, hấp hối nữ tử toàn thân rung động bắt đầu. Cho dù Lý Dịch thấy không rõ nữ tử diện mục, cũng có thể tưởng tượng ra nàng lúc này hoạt động. Đạo nhân cười ha ha, trong miệng phát ra tiếng còi. 500 trượng rừng cây như gió phất qua, tất cả độc vật sao động bắt đầu. Một lát sau, một cái mâm tròn lớn nhỏ màu xanh lá nhện bò ra rừng cây đi vào trong viện. Đạo nhân liên tục gợi lên tiếng còi. Lục Chi Chu chậm rãi hướng phía nữ tử bỏ đi. Có điều khiển độc vật bản sự, đạo nhân này hẳn là Thanh Phong chân nhân. Lý Dịch gỡ xuống Thiếu Phong cung cùng linh mũi tên sắt. Mở cung, cải tên. Khí huyết quan chú đến cổ lưng, tiếp theo quan chú đến linh mũi tên sắt bên trong. Kéo căng. Dây cung bung ra. Đủ số 16 thạch cung lực dưới mũi tên, trong chớp mắt liền vượt qua 600 trượng khoảng cách. Trung niên đạo nhân đầu giống khỏa đập xuống đất dưa chuột, không có dấu hiệu nào nổ tung, thân thể thì trùng điệp ngã nhào trên đất. Hai cái kiện phụ bị hù thét lên bắt đầu, mà cái kia vốn là bò hướng nữ tử Lục Chi Chu, thì quay đầu phấn khởi bò hướng đạo nhân thi thể. Chương 46, buồn cười đến cực điểm. Chương 46, buồn cười đến cực điểm. Lý Dịch thi triển thân pháp, cả người như là đại điểu từ sườn núi nhảy xuống, sắp rơi vào rừng cây thời khắc, mũi chân của hắn tại ngọn cây mượn lực, thân hình lần nữa đằng không mà lên, hóa cảnh cấp bậc linh miêu bước, để cả người hắn tựa như một cái linh xảo chim sẻ, tại ngọn cây liên tục bay vọt. Rất nhanh liền xuyên qua 500 trượng độc vật rừng cây. Trong lúc đó có trên cây rắn giết ý đồ công kích, nhưng còn chưa tới kịp làm ra động tác, hắn đã thoát ly phạm vi công kích. Lý Dịch linh xảo rơi vào trong viện. Hai tên kiện phụ nhìn thấy Lý Dịch tay cầm đại cung, gánh vác ống tên, liền biết Thanh Phong tiên nhân chết bởi người này chi thủ. Võ sư lão gia tha mạng, chúng ta cũng là ở chỗ này làm việc, cũng là thụ hắn bức bách. Hai người quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Lý Dịch không đáp, đi thẳng tới linh mũi tên sắt bên cạnh, đưa tay đem chui vào nền đá tấm trọn vẹn hai thước mũi tên rút ra. Nhặt được hai khối thạch đầu mảnh vỡ, quay người sau tiện tay ném ra. Hai tên kiện phụ chỉ là chưa luyện võ người bình thường, bị thạch phiến tùy tiện xuyên thấu đầu lâu, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Cái kia Lục Chi Chu chính ghé vào Thanh Phong đạo nhân trên thân gắn ướt, bị thạch phiến chặn ngang cắt thành hai nửa. Tròn vo phần bụng chảy xuống tanh hôi máu đen lăn ra ngoài. Lục Chi Chu lại giống như chưa tỉnh, chỉ lo điên cuồng gắn ướt. Nhưng rất nhanh nó cũng cảm giác không được bình thường. Thân thể của mình đâu? Lục Chi Chu nổi giận, càng thêm điên cuồng gặm cắn Thanh Phong đạo nhân thi thể. Dùng rắc hút rót vào nọc độc, trên đùi độc lông đều bắn ra, đâm vào trên thi thể. Lý Dịch đi vào nữ hài bên người ngồi xuống. Nàng ánh mắt cảm kích, bờ môi rung động, lại không phát ra được thanh âm nào. Cũng may Lý Dịch đọc hiểu nàng ngôn ngữ. Tạ ơn. Lý Dịch ánh mắt phức tạp. Nữ hài trúng độc quá sâu, hết cách xoay chuyển. Nàng cũng bất quá 15-16 tuổi tuổi tác mà thôi, lại gặp thụ như thế khổ nan. Hắn chậm rãi gật đầu, nghỉ ngơi a. Trên mặt cô gái lộ ra giải thoát chi sắc, đôi mắt chậm rãi đã mất đi thần thái. Lý Dịch dụng công cực khổ bài ghi chép lại Thanh Phong Yêu Đạo hồn ấn, sau đó tiến vào chủ điện. Càng nhìn đến mấy cái phấn điêu ngọc trác đạo đồng ánh mắt sợ hai dấu ở phía sau cửa. Từ bọn hắn đạo bào dùng tài liệu hoa lệ trình độ đến xem, hiển nhiên hòa Thanh Phong chân nhân quan hệ không ít. Chỉ có thể trách các ngươi sinh lầm địa phương. Lý Dịch trong lòng mặc niệm, tiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, ném ra cục đá, xuyên qua chủ điện đi vào hậu viện, đem tất cả hòa Thanh Phong yêu đạo có liên quan người toàn bộ giải quyết. Ngược lại là hơn 20 cái bị chồng trứng trùng vô tội nữ hài để hắn có chút đau đầu. Đợi cho trứng trùng ấp trứng, chính là mất mạng lúc. Lý Dịch tại nội viện bên trong đi qua đi lại. Trong đám người một cái khuôn mặt mỹ lệ, khí chất bên trên có mấy phần quý khí nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng đầu tiên là hướng phía Lý Dịch xoay người hành lễ. "Võ sư đại nhân, ngài có thể vì chúng ta báo thù rửa hận." Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nữ tử biểu lộ tuyệt vọng, lộ ra thê thảm tiểu dung. Cùng sinh ra yêu trùng làm hại, không bằng nhanh chóng chấm dứt thân này, cũng thiếu thụ chút tội. Còn xin võ sư đại nhân không tiếc xuất thủ, để cho chúng ta chết thống khoái chút. Cái khác nữ hài ánh mắt trống rỗng, tựa như cái xác không hồn, cũng không lên tiếng phản bác. Các nàng sớm đã nhận rõ vận mệnh. Từ võ sư đại nhân xuất thủ đưa mình lên đường, còn có thể chết thống khoái. Kinh lịch yêu trùng đạm ăn, sau khi chết còn bị chửi mắng mới là thống khổ nhất tuyệt vọng kiểu chết. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng. Một lúc lâu sau chậm rãi nói, "Không đợi, cho ta cân nhắc một phen mới quyết định." Lý Dịch rời đi nội viện, tìm được Thanh Phong yêu đạo thư phòng, tìm kiếm bắt đầu. Ý đồ tìm tới giải quyết các cô gái trong cơ thể trứng trùng biện pháp. Kỳ quái, ngay cả bản công pháp đều không có. Lý Dịch thần sắc hồ nghi. Hắn đem chọn cái thư phòng tìm mấy lần, ngoại trừ chút vàng bạc tài vật bên ngoài, chính là các loại bình thường thư tịch. Ngay cả Triệu Tam Hổ loại kia lưu manh đầu mục đều biết đem quý giá tài vật giấu kín bắt đầu. Thanh Phong yêu đạo tất nhiên sẽ giấu càng thêm bí ẩn. Lý Dịch một quyền đánh vào trên bàn sách, kinh lực trong nháy mắt truyền khắp cả cái bàn. Hắn lấy quyền diện cảm thụ được truyền về lực đạo. A, bên bàn truyền về lực đạo có dị thường. Lý Dịch khẽ miệng khẽ nhếch. Không nghĩ tới Lâm Thời khởi ý nghĩ ra được biện pháp cũng rất hữu hiệu. Rút ra chém yêu đao, đem cái bàn bổ ra, lộ ra một cái nhỏ hốc tối, bên trong để đó ba phần sách nhỏ. Ánh mắt hắn sáng lên. Lúc này đem ba phần công pháp lấy ra ngoài. Thứ nhất bản công pháp tên là Nhân Sinh Dục Trùng Chân Kinh. Lý Dịch lật ra nhìn xuống mở đầu nội dung, sắc mặt âm lãnh. Quả nhiên là tà ma công pháp. Bản này tà ma chân công giảng như thế nào lấy phạm nhân huyết nhục chi khu là dục dưỡng, đến bồi dưỡng được chứa linh lực yêu trùng, lại thôn phệ yêu trùng tăng cường tu vi. Dục dưỡng lấy còn nhỏ nam nữ là nghi, lại lấy thời gian mang thai nữ tử tốt nhất. Yêu trùng có thể hấp thu thai nhi một tia tiên thiên minh linh khí, có thể gột rửa người tu luyện nhục thân, tăng lên căn cốt phẩm chất. Người tu luyện hoàn toàn không cần mình tu luyện, chỉ cần trước môi ra mẫu trùng, lại không ngừng gieo rắc trùng loại liền có thể. Yêu trùng ấp trứng sau sẽ cảm ứng mẫu trùng tự mình về tổ. Lý Dịch trong tay khí huyết phun ra nuốt vào, đem chọn bản công pháp xoắn thành cho bụi. Công pháp bên trong nâng lên mẫu trùng. Ở đâu? Hắn nhìn chung quanh thư phòng, đi đến bách tường trước, dùng vừa rồi phương pháp giống nhau quyền nện bức tường, tinh tế cảm thụ chuyển về lực đạo. Một lát sau, hắn tại giá sách sau mặt tường bên trong cảm nhận được dị thường lực đạo. Có tầng hầm. Lý Dịch lười nhác tìm cơ quan, trực tiếp động thủ đem giá sách kéo, lộ ra bên trong cửa ngầm. Một quyền oanh mở tường đá, một cái cao 6 thước thẩm nghị xuất hiện tại Lý Dịch trước mặt. Từng kia u lãnh chi phong từ thẩm nghị bên trong thổi ra, hơi thở tanh hôi xông vào mũi. Lý Dịch nhíu mày, ngừng thở đi xuống. Thẩm nghị ước chừng dài 10 trượng ngắn, nơi cuối cùng là to lớn hang động. Một đầu bị xích sắt trói buộc, thân dài 6 thước mặt người bọ cạp đang dùng song kìm nuốt huyết thực. Phía sau của nó là một đống nhỏ lớn chừng cái trứng gà đen sắc trứng trùng. Ngay tại Lý Dịch nhìn thấy nó này nháy mắt, lại có một viên che kín màu xanh lá dịch nhận trứng trùng rất xuống. Mà tại hang động một góc khác thông minh, tiểu nhân mặt bọ cạp sắc ngoài chồng chất như núi, hẳn là Thanh Phong yêu đạo tu luyện lưu lại. Lý Dịch thô sơ giản lược tính ra một cái, chỉ ít 5000. Đây là bao nhiêu tuổi trẻ mẫu thân ngộ hại, lại tính cả diệp núi chung quanh bởi vì dựng anh đường tập tục xấu mà chết đi nữ tử. Thanh Phong yêu đạo làm hại 30 năm qua, tạo sát nghiệt số lượng đơn giản đáng sợ. Dù là Lý Dịch hơn nửa đời người, gặp nhiều nhân gian thảm kịch, cũng không khỏi lên cơn giận dữ. Bình Sơn huyện là có trấn ma gia quý, với lại thường trú có 5 cái, vậy mà tùy ý những này tà ma làm hại mấy chục năm. Trấn ma hai chữ, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Lý Dịch cất bước đi vào hang động. Đương nhiên, đỉnh đầu một đạo hắc ảnh nhào xuống tới. Chương 47, nhân họa đắc phúc chương 47, nhân họa đắc phúc chết. Che mặt người áo đen gào thét lên tiếng, từ trên xuống dưới đánh tới, trên nắm tay khí huyết phun trào, uy thế hiển hách. Hắn hai mắt dữ tợn, lóe ra đánh lén được như ý phấn khởi. Lý Dịch mặt không biểu tình, đem sớm đã tụ lực tốt phá không quyền đánh ra. Thầm nghĩ bên trong trọng yếu như vậy địa phương, như thế nào không có người trấn thủ. Hắn tại bước vào thầm nghĩ trong chớp mắt ấy cái kia, liền đem toàn thân cảnh giác kéo đến lớn nhất. Bành! Hai người nắm đấm tương giao, chói hai tiếng xương gãy bạo hưởng. Người áo đen kêu thê lương thảm thiết, thân thể như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn về phía Lý Dịch. Lão nhân này chỉ là ngoại nhận đồng gia cấp độ, mà mình luyện thành mình đồng gia sắt thực sự ngoại nhận viên mãn tu vi, thế mà tại đối bính bên trong chạm vào liền tan nát, không có chút nào sức chống cự. Đối phương lực quyền quá kinh khủng. Hắn chưa hề tại đồng bậc đối thủ bên trong đụng phải bậc này kinh khủng lực quyền. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì? Biết nơi này? Người áo đen trong miệng khạc ra máu, không cam lòng hỏi. Toàn thân hắn xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ cơ hồ trở thành một não, toàn bằng cuối cùng một hơi chống đỡ không chết. Lý Dịch lấy ra đồng bài. Người áo đen hai mắt trợn tròn, tại không dám tin trong thần sắc tắt thở, chết không nhắm mắt. Hiển nhiên là không ngờ tới đối phương đúng là trấn ma giáo úy. Lý Dịch đi đến đen áo người bên cạnh, giật xuống mặt của đối phương khăn, lộ ra một trường âm độc gương mặt. Minh Quân giáo. Thần sắc hắn ngoài ý muốn. Trên trán của người nọ, hoa văn tiên diễm màu đỏ hình tròn đồ án, chính là Minh Vương giáo tiêu ký. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt người bọ cạp, không khỏi hồi tưởng lại Thúy Tiêu Sơn đầu kia lang yêu, cũng là Minh Vương giáo nuôi ra đại yêu. Thanh Phong yêu đạo đã ở Diệp núi làm hại hơn 30 năm, mà Minh Vương giáo chi loạn thì là 10 năm gần đây mới dần dần nảy mầm, đầu năm mới khởi thế. Cho nên cái này nhân sinh dục trùng chân kinh hẳn là cũng không phải là Minh Vương giáo chỗ tụ. Nhưng Minh Vương giáo yêu nhân lại hòa Thanh Phong yêu đạo pha trộn đến cùng một chỗ. Lý Dịch tinh tế suy tư, trong lòng đột nhiên run sợ. Chẳng lẽ Minh Vương giáo chuẩn bị cầm xuống Bình Sơn huyện? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ. Minh Vương giáo cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là có cùng triều đình chống lại thực lực. Tại chiến tranh trước mặt, trừ phi là đệ nhị cảnh đại võ sư, bình thường võ sư cũng bất quá là hao tài thôi. Thậm chí ngay cả đại võ sư đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Hắn đồng võ lần tu vi còn chưa đủ chống cự sắp đến phong vũ. Thực lực tốc độ tăng lên còn cần lại nhanh chút mới được. Lý Dịch thu nhiếp tinh thần, đem mặt người bỏ cả một tiếng bắn chết, trứng trùng đều phá hủy. Loại độc này trùng có nhỏ tinh quái cấp độ, trên thân vật liệu cũng không tiện nghi. Hắn đem mặt người bỏ cạp vào lưng, cái kìm, phần đôi độc châm cùng túi độc gỡ xuống cất kỹ. Lần nữa trở lại thư phòng, lấy ra cuốn thứ hai công pháp. Đây là bốn không có phẩm giai, tên là Hóa Độc Kinh đặc thù công pháp. Đặc thù loại công pháp bởi vì không cách nào trực tiếp lấy chiến lực cường độ biểu hiện ra ngoài, cho nên không làm phẩm giai phân chia. Hóa Độc Kinh công hiệu rất đơn giản, là khí huyết hóa độc. Không chỉ có là tự thân, ngay cả người khác thể nội độc tố cùng độc vật cũng có thể luyện hóa. Lý Dịch đôi mắt sáng lên. Thanh Phong Diêu đạo đã tu luyện tà ma độc công, quả nhiên có xử lý độc vật thủ đoạn. Chỉ cần hắn đem Hóa Độc Kinh luyện thành, Hắc Huyền Quan thậm chí cả Diệp núi xung quanh bị cắm vào nhân thể độc trùng chứng đều có thể xử lý sạch. Hắn sau đó nhìn về phía cuốn thứ ba công pháp, tên là Đại Ngưng Thần Ý Pháp. Đây là linh giác loại công pháp. Lý Dịch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Linh giác loại công pháp cũng là thuộc về không có phẩm giai đặc thù loại công pháp. Nó có thể cực lớn tăng phúc người tu luyện linh giác cường độ. Tu luyện tới đại viên mãn, thậm chí sinh ra cùng loại giác quan thứ 6 trực giác. Nhưng tại trình độ nhất định biết trước nguy hiểm, tương đương tự dụng. Đồ tốt a. Lý Dịch mặt mày hớn hở. Chuyến này thu hoạch quá phong phú. Nhân loại võ sư thân gia so yêu vật mạnh hơn nhiều. Hóa Độc Kinh cùng Đại Ngưng Thần Ý Pháp mặc dù không trực tiếp tăng phúc công phạt chiến lực, nhưng đối với sinh tồn và bảo mệnh năng lực tăng lên là phi thường lớn. Hai bộ công pháp bởi vì công hiệu tương đối đơn nhất, tại tu luyện độ khó bên trên so linh giai chiến kỹ còn muốn càng thêm dễ dàng một chút. Trong tay còn có không thiếu ít huyết đan, ngược lại là có thể trực tiếp tại Diệp núi tu luyện. Lý Dịch hạ quyết tâm về sau đến trong nội viện. Các vị yên tâm, các ngươi không chết được, ta đã tìm được xử lý chứng trùng biện pháp, chỉ cần 2 ngày thời gian chuẩn bị liền có thể. Nghe được Lý Dịch lời nói, trong nội viện hơn 20 danh nữ hài trong mắt lộ ra chờ mong quan mang. Nếu như có thể sống, lại có ai thật muốn chết đâu? Võ sư đại nhân, thật có biện pháp cứu chúng ta sao? Lúc trước tên kia có mấy phần quý khí nữ hài ánh mắt tha thiết mà hỏi. Lý Dịch trịnh trọng gật đầu. Các ngươi tốt xin chờ ta 2 ngày, chớ có nghĩ quẩn. Các cô gái vui đến phát khóc, nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Tạ Vũ sư đại nhân ân cứu mạng. Lý Dịch thản nhiên nhận chúng nữ quỳ lạy. Sau đó đem tất cả thi thể toàn bộ thả vào trong rừng cây. Rơi xuống đất liền bị lít nha lít nhít độc trùng bao trùm, rất nhanh liền chỉ còn lại một đống mảnh cốt. Hắn tìm ra Hắc Huyền Quan bên trong tất cả dầu chân ôn hòa đốt vật, nhóm lửa sau ném vào trong rừng cây. Lúc này tới gần cuối mùa thu, trời hanh và khô. Tràn đầy độc vật trong rừng cây rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Hắc Huyền Quan trước có khoảng 5 trượng phòng cháy mang, lại có tường cao cách trở, không cần lo lắng thế lửa sẽ đốt tới bên trong quan. Toàn bộ Diệp núi ánh lửa ngút trời, ngoài mấy chục dặm đều có thể trông thấy. Mà Lý Dịch trong phòng ngồi xuống, dựa theo Hóa Độc Kinh bên trong khí huyết cách vận dụng tiến hành tu luyện. 2 ngày sau, núi lửa biến mất dần. Lý Dịch cũng đem Hóa Độc Kinh thành công tu luyện tới hóa cảnh tạo nghệ. Hắn đem chúng nữ triệu tập đến trước mặt. Hiện tại bắt đầu loại trừ các ngươi trong cơ thể chứng trùng, ai tới trước? Tên kia có chút quý khí nữ hải không chút do dự đi đến Lý Dịch trước mặt. Nằm xuống đi, nhắm mắt lại. Nữ hải làm theo. Lý Dịch đưa tay đặt tại nữ hải trên bụng. Nồng hậu dày đặc khí huyết từ lòng bàn tay trôi ra, xuyên vào thân thể nàng. Nữ hải lập tức cảm thấy một cô nóng hởi nhiệt lưu tràn ngập toàn thân của nàng. Nhìn không được gân anh lên tiếng. Lý Dịch rất nhanh liền cảm ứng được nữ hài bụng dưới vị trí trứng trùng. Hắn điều khiển khí huyết cẩn thận từng ly từng tí bao trùm trứng trùng, bắt đầu luyện hóa. Những này trứng trùng còn chưa ấp trứng, tại hắn khí huyết trước mặt không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, tùy tiện liền bị luyện hóa trở thành một đoàn tinh thuần linh khí. Lý Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau đó dựa theo cường thân quyền điện cơ pháp môn, dẫn đạo linh khí tại nữ hài trong cơ thể du tẩu. Chén trà nhỏ thời gian sau, chỉ nghe thấy nhỏ xíu xương cốt giãn ra thành âm. Nữ hài thành công mở gân cốt, thân thể đem linh khí đều hấp thu. Lúc này nàng thể phách cường độ cùng khí lực ước tương đương gân cốt quan viên mãn cấp độ. Tương lai nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là tốt sinh dưỡng cường kiện thân thể. Tốt. Lý Dịch thu tay lại. Nữ hải tương đương thông minh, minh bạch thân thể của mình biến hóa là thu được rất nhiều chỗ tốt. Nàng lúc này xoay người bắt đầu dập đầu nói, tạ đại nhân. Cái khác nữ hải thấy thế, trong mắt trở mong chi quang đại phóng. Tiếp xuống, Lý Dịch theo thứ tự luyện hóa tất cả mọi người trong cơ thể chứng trùng. Hơn 20 danh nữ hải toàn bộ đều có được mở gân cốt viên mãn thể phách cường độ, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chương 48 Dương Trọng Sơn, chương 48, Dương Trọng Sơn tạ đại nhân ân cứu mạng. chúng nữ lần nữa quỳ xuống đất khấu tạ. Đại nhân lòng dạ từ bi, phẩm hạnh cao thượng, tiểu nữ tử nếu có thể trở về nhà, chắc chắn cung phụng đại nhân trường sinh bài vị, ngày ngày cầu chúc, cầu nguyện đại nhân võ đạo trôi chảy, phúc tinh cao chiếu. Quý khí nữ hải thanh âm nghẹn nào. Còn lại nữ hải cũng học theo, nhao nhao biểu thị sẽ cung phụng Lý Dịch trường sinh bài vị. Trong lòng các nàng vô cùng cảm kích, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn được võ sư đại nhân chiếu cố, thi tướng tay cứu. Phải biết các nàng chỉ là bình dân mà thôi, mệnh tiện như bùn. Võ sư đại nhân hoàn toàn có thể không quan tâm. Nhưng vì các nàng, vị đại nhân này cố ý lưu lại hai ngày. Chớ nói cung phụng trường sinh bài vị, cho dù là làm nô tỳ, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng võ sư tôn quý, tự nhiên không cần các nàng bực này hương giá thôn nữ. Các nàng tuy có này tâm, nhưng cũng biết thân phận chính lệnh, không dám có vọng tưởng. Lý Dịch thụ các nàng quỳ lệ khấu tạ. Sau đó mang theo chúng nữ rời đi Hắc Huyền Quan. Trước khi đi một mũi lửa tương đạo xem cũng đốt đi. Bảo Khánh thôn, cửa thôn. 10 tên từ 30 tuổi cho tới 14-15 tuổi nữ tử bị vây quanh ở hàng rào bên trong. Tuổi tác hơi dài nữ tử vẻ mặt ngây ngô, cũng nhận mệnh. Mà tuổi tác hơi nhỏ nữ hài khóc hai mắt sưng đỏ, thanh âm khàn giọng. Lao thôn trưởng thần sắc ưu sầu, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Hai ngày này diệp núi lớn lửa, cũng không biết có hay không tác động đến Hắc Huyền Quan. Cầu Lao Thiên ra mở mắt, thiêu chết cái kia Thanh Phong yêu đạo a. Lao thôn trưởng trong lòng đau khổ thở dài, không ngừng mặc niệm. Hắc Huyền Quan làm hại hơn 30 năm, diệp núi xung quanh thôn trấn đều là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Hàng năm đại lượng phụ nữ có thai bị hại, trong đó liền bao gồm nữ nhi của hắn. Năm đó dù chưa từng biến thành mẫu dường, lại tại dựng anh đường bên trong bởi vì không người chăm sóc chết vì khó sinh. Bây giờ năm nào qua 60, thường xuyên mơ tới nữ nhi vừa khóc vừa kể lể, trong lòng vô cùng áy náy tự trách. Lúc trước nếu là vụng trộm tiếp nữ nhi về là tốt sinh chăm sóc, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Nàng ngoại tôn sợ là đều ôm lên. Thôn trưởng, có dưới người núi. Lao thôn trưởng suy nghĩ tung bay lúc, nổi danh hán tử đống nhiên đứng dậy kinh hô, chỉ hướng nơi xa cháy đen khắp nơi trên đất, lửa khói lượn lờ diệp núi. Đám người cùng nhau nhìn quá khứ. Hàng rào bên trong các nữ tử mặt xám như cho, nữ hài thì tại này gào khóc bắt đầu. Chu Tử Thúc, ngươi thả hai cô nàng ra đi, ta không muốn chết. Nương, ta không cần sinh côn trùng. Cha, cứu ta a cha, ta nghe lời, làm việc, ta lại không tham ăn. Trông coi hàng rào hán tử cắn chặt hàm răng, nhẫn tâm không nhìn tới các nàng. Bọn hắn tự nhiên không muốn đưa trong thôn nữ nhân đi chết, cũng không có biện pháp a. Các nàng không đi, toàn thôn đều phải chết. Người trên núi dần dần đến gần. Mọi người thấy rõ người tới về sau, cùng nhau sửng sốt. Người đầu lĩnh bọn hắn cũng không lạ lắm, chính là hai ngày trước giết tiên trùng lao vũ sư. Hắn làm sao từ diệp trên dưới núi đến? Chẳng lẽ Hỏa Thanh Phong yêu đạo là cùng một bọn? Có thể đã là đồng bọn, vì sao lại phải giết chết tiên trùng đâu? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Đương nhiên, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng, biểu lộ không ức chế được phẫn nộ bắt đầu. Người võ sư này là cố ý. Hắn cố ý giết chết tiên trùng, chính là vì từ trong thôn cướp đoạt càng nhiều nữ tử. Các hán tử siết chặt nắm đấm, hai mắt chính muốn phun lửa. Theo lão vũ sư dần dần đến gần, các hán tử lý trí trở về, nhớ tới võ sư kinh khủng. Trên mặt bọn họ vẻ giận dữ biến mất, chỉ để lại e ngại. Từng cái cúi đầu bộ dạng phục tùng, ngay cả dương mắt nhìn thẳng cũng không dám. Lao thôn trưởng cúi đầu không lưng nên đón tiếp lấy. Võ sư lão gia, bồi thường nữ tử đều đã chuẩn bị tốt, ngài điểm điểm. Lý Dịch ánh mắt nghi hoặc, thêm chút suy tư liền minh bạch nguyên do. Thôn trưởng đoán chừng là đem mình nhìn trở thành Thanh Phong chân nhân đồng bọn. Hắn lười nhác giải thích, trực tiếp lấy ra trấn ma ti lệnh bài. Ta chính là trấn ma ti giáo úy, đến đây diệp núi diệt trừ tà ma Thanh Phong yêu đạo, này Liêu đã chết, Hắc Huyền Quan hủy diệt, sau này sẽ không còn có yêu trùng mẫu dường tai họa. Đám người nghe vậy, như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng. Thanh Phong yêu đạo chết, Hắc Huyền Quan cũng mất. Bao phủ tại diệp núi xung quanh hơn 30 năm kinh khủng âm vân, ngắn ngủi 2 ngày liền tiêu tán. Trước hết nhất kịp phản ứng, là hàng rào bên trong Bảo Khánh thôn nữ tử. Các nàng chợt nghe tin vui, vui vẻ lẫn nhau ôm đầu khóc giống. Lý Dịch sau lưng các cô gái cảm động lây, cũng không nhịn được đỏ trong mắt. Từ tiến vào Hắc Huyền Quan đến bây giờ chạy thoát, đơn giản cũng giống như nằm mơ. Lao thôn trưởng lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Lý Dịch lệnh bài bên trên. Trấn Ma Ti giáo úy, cỡ nào tên xa lạ. Nếu không phải hôm nay chính thai nghe được, hắn đều đã quên đại càn triều đại còn có một cái chuyên môn chém giết yêu ma cùng tà đạo Trấn Ma Ti. Tà đại nhân vì dân trừ hại, còn diệp núi thái bình. Thôn trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất, dập đầu cảm tạ. Sau lưng các hán tử cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Lý Dịch thản nhiên nhận lấy, hắn cứu được thôn này người, thu bái tạ là nên được. Đứng lên đi, đi đem toàn thôn vừa độ tuổi còn lại nữ tử đều gọi tới, ta có thể loại trừ chứng trùng. Thôn trưởng kinh hỉ ngửa đầu. Thanh Phong yêu đạo chết rồi, nhưng hắn còn để lại có không thiếu chứng trùng. Vị võ sư này đại nhân có thể giải quyết cái này tiềm ẩn nguy hiểm, diệp núi bách tính sẽ không còn nỗi lo về sau. Hán kích động nói, chủ tử, nhanh đi đem các nữ nhân đều gọi tới. Tốt. Một cái hán tử bỏ dậy, chạy đi như bay về thôn. Lý Dịch đi vào hàng rào bên cạnh, cho các nữ tử nói rõ như thế nào loại trừ thai hoàng ẩm. Bảo Khánh thôn các nữ tử tất nhiên là cảm kích nước mắt linh. Đi qua Lý Dịch điều tra, 10 tên nữ tử bên trong có 2 tên 14-15 tuổi nữ hải bị chồng chứng trùng. Hán nhẹ nhõm luyện hóa hết. Sau đó Bảo Khánh thôn còn lại vừa độ tuổi nữ tính cũng đều trải qua Lý Dịch dò xét, nhưng cũng không lại phát hiện chứng trùng. Cuối cùng tại Bảo Khánh thôn thôn dân tiên ân vạn tạ bái tạ bên trong rời đi. Tiếp xuống, hắn đem hơn 20 danh nữ hải theo thứ tự đưa về đến nhà các nàng bên trong. cũng dần dần loại bỏ Diệp núi xung quanh các thôn xóm chấn tập yêu trùng chi loạn, dỡ bỏ các nơi dựng anh đường. Mới đầu, Lý Dịch còn cần lần lượt lấy tay đụng vào thân thể dò xét. Tại hắn đem đại ngưng thần ý pháp tu luyện tới hóa cảnh sau, năm trượng phạm vi bên trong chỉ dựa vào linh giác liền có thể cảm giác được phải chăng có yêu chứng, hiệu suất tăng mạnh. 3 ngày sau, toàn bộ Diệp núi phiến khu đều loại bỏ hoàn tất, tất cả dựng anh đường đều bị dỡ bỏ. Các nhà các hộ vui mừng hớn hở, tựa như ăn Tết. Trở lại thành vệ quân đại doanh, Lý Dịch đem nhiệm vụ bài đưa cho Chu quản sự. Diệp núi Hắc Huyền Quan Thanh Phong chân nhân, ta đã đánh giết. Chu quản sự tiếp được nhiệm vụ bài tay run một cái. Lý Dịch có thể đánh giết Thanh Hà thôn quê cậu yêu, hắn mặc dù kinh ngạc, lại cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao đối phương có tiễn thuật tuyệt nghệ, nếu là đánh lên tay, cầm xuống chỉ là hai đầu vừa tấn thăng tinh quái xuất sinh, cũng không tính khó. Sau đó đánh giết Hoa Bảo Vương, thì là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ mà ngay cả Thanh Phong chân nhân cũng đã giết, hắn không cách nào tưởng tượng Lý Dịch đến tuột cùng là như thế nào làm được. Cách 500 trượng độc lâm bắn chết Thanh Phong chân nhân, khoảng cách xa như vậy bắn chết ngoại nhận biến mãn võ sư, tiễn thuật nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tiêu diệt Bình Sơn huyện bên trong tất cả tinh quái cùng ta đạo? Tuần quản trong lòng chấn kinh, hắn thở sâu bình ổn cảm xúc. Đại nhân lần này tiểu công là trao đổi vẫn là tổ nhập? Lý Dịch trực tiệt làm nói, lão phu muốn trao đổi tình báo. Đại nhân chờ một lát. Chu quản sự lấy ra giấy bút, ngài đem nhu cầu viết trên giấy. Lý Dịch suy nghĩ một lát sau, viết xuống hai vấn đề. Hạch tâm liền hai điểm. Thứ nhất, Thương Dương phái Bưu Bá Hề cùng Thịnh Thiên Vũ quan hệ. Thứ hai, giết xuyên Tam Hương Lôi, Bưu Bá Hề thái độ. Lúc trước tại Lưu Ngọc Đường trên yến hội, Bưu Bá Hề từ trên trời giáng xuống, trước mặt mọi người để Trần Hưng Liêu cùng Lưu Ngọc Đường chớ có nhúng tay tiểu bối chi tranh. Nếu như Bưu Bá Hề là bận tâm mặt mũi người, như vậy tại Tam Hương Lôi bên trên đánh chết huyết nhà bang võ sư, đối phương liền không tiện phát tác. Như người này bao che khuyết điểm, Tam Hương Lôi sau hắn liền rời đi Bình Sơn huyện. Chu quản sự nhận lấy tờ giấy cẩn thận cầm chắc phong tồn. Đại nhân, tình báo thu thập phí cần hai cái tiểu công, tình báo bản thân giá cả khắc tính. Lý Dịch gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng chính là nhận lấy tình báo lúc lại ngoài định mức thanh toán tiểu công. Hắn sau đó đem mặt người bọ cạp tinh quái vật liệu lấy ra ngoài. Để ý hắn bên ngoài chính là, mặt người bọ cạp vật liệu lại tương đương đáng tiền, nhất là túi độc cùng gai độc. Tinh quái cấp độc hạt vật liệu phi thường hiếm thấy, đồ tốt ta. Chu quản sự hai mắt tỏa ánh sáng. Cuối cùng túi độc bán 300 điểm công hiến, gai độc bán 500 điểm công hiến. Tính cả giáp xác, hết thảy bán 900 điểm công hiến. Lý Dịch tài đại khí thô, một hơi đổi 50 mai huyết đan, đem Bình Sơn huyện chiến huân đường tồn kho trực tiếp cho chuyển hết. Về đến trong nhà, mấy ngày không thấy, hai cái tiểu nha đầu phi thường tưởng niệm ra ra, tại trong ngực hắn dính nhau thật lâu. Thằng đến Trọng Sơn võ quán giáo viên tới cửa, hai cái tiểu gia hỏa mới lưu luyến không rời rời đi ôm ấp. Giáo viên cung kính nói, tôn thượng, quan chủ cho mời. Quan chủ, Dương Trọng Sơn. Lý Dịch hơi ngạc nhiên, Trọng Sơn võ quán đối với hắn rất có ân nghĩa. Ra ngoài ngoại thành hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ trong lúc đó, hai cái tiểu nha đầu cũng là Trọng Sơn võ quán người đang giúp đỡ chăm sóc. Bởi vậy Lý Dịch cũng không cự tuyệt, đi theo giáo viên đi vào võ quán, lần đầu thấy được Dương Trọng Sơn. Không biết quán chủ triệu ta có chuyện gì. Dương Trọng Sơn thể phách hùng tráng, mày rậm mắt to, có loại không giận tự uy khí chất. Dương Trọng Phong đem một phong thiệp mời đặt ở trên bàn trà, cười khổ nói, huyết nha bang rộng phát thiệp mời, không chỉ là Bình Sơn huyện thế lực, còn mời tới gần hai cái huyện không thiếu thế lực. Ngươi bây giờ là Trọng Sơn võ quán giáo viên, như bại quá nhanh, tại ta võ quán mặt mũi cũng có hại hại. Dương Trọng Sơn thanh âm thô lệ nói, ta có một bộ chủ đánh phòng ngự tốc thành quyền pháp, ngươi nếu là học, chống đỡ hạ mấy chục chiêu không thành vấn đề. Còn lại 7 ngày, ngươi liền tại võ quán bên trong, từ ta tự mình dạy ngươi. Ngươi nếu là đồng ý, ta có thể để thân truyền đệ tử thu hai người tôn nữ vì nghĩa nữ, giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Chương 49, luận bàn chương 49, luận bàn. Lý Dịch biểu lộ ngoài ý muốn. Ngược lại là không ngờ tới Dương Trọng Sơn chuẩn bị tự mình truyền thụ mình quyền pháp. Võ quán khai môn làm ăn, nặng nhất thanh danh danh tiếng. Làm như vậy cũng hợp tình lý. Hai vị không cần lo lắng, ta có nắm chắc thắng được Tam Hương Lôi. Lý Dịch trả lời. Dương Trọng Phong hai người nghe vậy sửng sốt. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Lý Dịch nói là thắng được. Trên lôi đài không thể sử dụng cung, nỏ, ám khí, độc vật những vật này. Không dùng đến tiễn thuật tuyệt nghệ, dựa vào cái gì thắng? Dương Trọng Sơn nhíu mày, ánh mắt lóe lên bất mãn. Mình cố ý thật xa gấp trở về, nhưng chưa từng nghĩ người này đúng là cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng hạng người. Thanh âm hắn lạnh xuống. Thịnh Thiên Vũ xuất thân danh môn đại phái, có thực sự ngoại nhận biến mãn tu vi, ngươi tấn thăng không đủ tháng, công pháp chiến kỹ đều không thành thạo, như thế nào cùng hắn chống lại? Dương Trọng Phong gặp ra huynh Dương Trọng Sơn phản ứng, liền biết hắn đã có buồn bực ý bận bịu bước nhanh ngăn lại Lý Dịch, khuyên nhủ, Lý huynh, Thịnh Thiên Vũ thực lực mạnh mẽ, ngay cả gia huynh cũng không dám xem thường tháng qua, không thể khinh thị. Chúng ta đã hứa hẹn chiếu cố tốt cháu gái của ngươi, liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần Trọng Sơn võ quán vẫn tồn tại, liền thủy chung là các nàng chỗ dựa. Lý huynh chỗ nỗ lực, bất quá là trên lôi đài nhiều chống đỡ một lát mà thôi, để cho ta Trọng Sơn võ quán mặt mũi không đến mức quá khó nhìn. Lý Dịch gặp hai người không tin mình, liền ngưng bước chân, thôi động quanh thân khí huyết, chỉ gặp hắn dưới làn da ẩn ẩn có vàng nhạt vầng sáng lưu động. Dương Trọng Sơn hai huynh đệ thấy thế ngây người. Lý Dịch, luyện liền đồng ra. Dựa theo người bình thường tốc độ tu luyện, lúc này hẳn là còn tại ổn định tu vi mới đúng. Hai người nhớ kỹ lúc trước mình tấn thăng sau khi thành công, bỏ ra trọn vẹn 3 tháng thời gian mới đưa tu vi triệt để vững chắc, lại dùng thời gian 5 năm rèn luyện thể phách, mới tu luyện đến thỏa mãn luyện hóa bảo dịch cấp độ, luyện liền đầu ra. Lý Dịch tấn thăng còn chưa đủ tháng, thế mà đã đầu ra. Tốc độ tu luyện của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ Lý Dịch đem hắn điểm cống hiến cùng đại công toàn bộ dùng làm chân công tu luyện? Đã ngươi đã luyện liền đồng gia, kia liền càng cần học được ta môn quyền pháp này, như thế mới có thể mức độ lớn nhất phát huy đồng gia phòng ngự. Dương Trọng Sơn thở sâu đè xuống kinh ngạc trong lòng, biểu lộ nghiêm túc nói. Lý Dịch thu liễm khí huyết, nhìn về phía hai người lạnh nhạt nói, tại hạ muốn cùng Dương quán chủ phá chiêu luật bàn, không biết có thể. Hắn cảm giác được Dương Trọng Sơn chỉ có ngoại nhận viên mãn thực lực, mình đồng gia sát cường độ còn chưa kịp hắc huyền quan địa huyệt bên trong tên kia người áo đen, hắn có thể đấm một nhát chết tươi người áo đen, tự nhiên không cần Dương Trọng Sơn quyền pháp. Chứng minh vương pháp tốt nhất liền là nắm đấm nói chuyện. Dương Trọng Sơn nghe vậy khẽ giật mình. Lý Dịch vừa rồi tuyên bố có thể thắng được Thịnh Tiên Vũ, hiện tại mở miệng muốn cùng mình luận bàn, ý là có thể thắng được mình. Hắn phản ứng đầu tiên liền là hoang đường, lập tức bật cười lắc đầu rèn thể cảnh bốn cái nhỏ cấp độ, mỗi luyện liền một cái cấp độ, đều có thể cho thực lực mang đến biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lý Dịch chỉ luyện liền đồng gia, mà hắn đã là mình đồng gia sát ngoại nhận biến mãn, tăng thêm nhiều năm tu luyện Trọng Sơn quyền thực chiến chém giết kinh nghiệm phong phú, chiến lược tại Bình Sơn huyện ngoại nhận viên mãn võ sư bên trong, chí ít cũng là 10 vị trí đầu tồn tại. Là cái gì cho hắn tự tin, cảm thấy có thể thắng qua mình? Tốt. Hắn gật đầu đáp ứng. Dương Trọng Phong gặp gia huynh đã đáp ứng, liền không nói. Lý Dịch có tiến bắn đại yêu kinh lịch, trên tâm cảnh cuồng vọng chút cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tấn thăng võ sư không đủ tháng liền luyện liền đồng gia, tựa hồ càng làm cho hắn đối tự thân thực lực có ngộ phán. Để huynh trưởng xuất thủ thức tỉnh ảo tưởng của hắn cũng là chuyện tốt. Hai người tới võ quán võ đài mặt đối mặt đứng vững. Trung quanh học viên nhìn thấy khó gặp quán chủ trở về, đều là nhìn sang. Mà bao quát dù Vũ Hán ở bên trong thân truyền đệ tử nhóm, thì từ hai người chỗ đứng nhìn ra mánh khỏe. Sư tôn cùng Lý giáo viên muốn luận bàn a. Dù Vũ Hán thần sắc hưng phấn. Võ sư giao thủ tràng diện cũng không thấy nhiều. Có thể quan sát vừa tấn thăng võ sư quá trình chiến đấu, đối diện bốn quan dưỡng khí máu hắn tới nói rất có ích lợi. Dương Trọng Sơn bày ra Trọng Sơn quyền thức mở đầu. Biểu lộ không có chút rung động nào. Bắt đầu đi. Lý Dịch gật đầu. Đắc tội. Dứt lời. Thân thể của hắn bỗng nhiên phát lực, cả người giống như một đầu là báo đi săn hung mãnh đập ra. Cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt qua 5 trượng khoảng cách, đi vào Dương Trọng Sơn trước mặt. Thật nhanh. Dương Trọng Sơn cùng Dương Trọng Phong sắc mặt hai người dây lát biến, mà Lý Dịch nằm đấm đã đánh phía ngực. Dương Trọng Sơn vô ý thức liền muốn phòng thủ, có thể vừa có động tác. Trong lòng của hắn máy động, toàn thân bỗng nhiên lạnh bớt, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm như thực chất khí cơ đem hắn toàn thân một mực khóa chặt. Tựa hồ chỉ cần mình có bất kỳ động tác, liền sẽ lập tức bại lộ sơ hở. Cái này sao có thể? Dương Trọng Sơn trong lòng hoảng sợ, có thể mang cho hắn loại cảm giác này, hoặc là ngạnh thực lực tu vi nghiền ép lên hắn, linh giác khí cơ có ưu thế áp đảo, hoặc là liền là quyền pháp chiến kỹ tạo nghệ vượt xa quá hắn, đến từ chém giết kỹ xảo thuần túy áp chế. Có thể Lý Dịch tu vi chỉ là đồng gia tại tu vi không bằng mình, tấn thăng không đủ tháng lại có thể luyện liền đồng gia, nói rõ tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chân công phía trên. Vì sao lại có khủng bố như thế quyền pháp tạo nghệ? Những ý niệm này ở trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch hiện lên, tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lại phát hiện mình không cách nào làm ra bất kỳ ứng biến nào kế sách. Tình huống như vậy dưới, chiêu thức càng nhiều, sơ hở càng rõ lộ ra. Hắn âm thầm cắn răng, đành phải áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức, đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Liều mạng, vành, hai người nắm đấm đụng nhau, sau đó cùng nhau lui về sau một bước, riêng phần mình thu chiêu đứng thẳng. Lý Dịch sắc mặt lạnh nhạt, Dương Trọng Sơn mặt không biểu tình. Trung quanh bao quát Dương Trọng Phong ở bên trong võ quán đám người, thì là đầu đầy dấu chấm hỏi. Làm sao vẹn vẹn một chiêu liền kết thúc? Tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền không ở thêm. Lý Dịch ôm quyền, sau đó quay người rời đi võ quán. Dương Trọng Sơn chậm rãi gật đầu, sau đó cất bước rời đi võ đài. Dương Trọng Phong biểu lộ kinh dị, bước nhanh đi theo. Mà võ quán đám người thì trượng nhị kim cương không nghĩ ra. Thầm nghĩ không hổ là võ sư, liền luận bàn đều là như vậy về nào vô cùng. Võ quán phòng khách. Đại ca, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Dương Trọng Phong không hiểu nói. Ta. Thua. Dương Trọng Sơn thở thật dài, biểu lộ phức tạp. Cái gì? Dương Trọng Phong trừng to mắt, không dám tin. Huynh trưởng thực lực như thế nào, hắn là rõ ràng. Gia truyền chiến kỹ Trọng Sơn quyền đại viên mãn tạo nghệ. Lại ngoại nhận viên mãn nhiều năm, thể phách cường hãn, khí huyết thâm hậu. Như thế nào một chiêu bị thua? Dương Trọng Sơn khổ sở nói, hắn mặc dù chỉ là đồng võ lần, nhưng hắn thể phách cường độ, viễn siêu ngoại nhận viên mãn, tuyệt đối có nội tráng tiêu chuẩn. Với lại khí huyết vô cùng hùng hậu, chiến kỹ tạo nghệ càng là vượt xa quá ta. Dương Trọng Phong biểu lộ chấn kinh. Đại ca, cái này sao có thể? Hắn vừa mới tấn thăng không đến một tháng, khí huyết hùng hậu điểm ấy cũng không phải là không có khả năng. Dùng linh đan rượu dược có thể bổ bắt đầu, thậm chí trong một tháng luyện liền đầu ra, dựa vào chồng tài nguyên cũng có thể đạt thành. Dù sao Lý Dịch có một cái đại công, nếu như toàn dùng để trao đổi tài nguyên lời nói, là có khả năng làm được. Có thể công pháp tạo nghệ cũng so huynh trưởng càng mạnh cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho ngươi thiên tư mạnh hơn, khả thi ở giữa cũng chỉ có ngắn ngủi một tháng mà thôi. Hắn còn không ngừng hướng phía ngoài chạy đi làm treo thưởng nhiệm vụ, ở đâu ra thời gian tu luyện? Chương 50, theo rừng yêu chương 50, theo rừng yêu Dương Trọng Sơn cười khổ. Nguyên lai chúng ta đều xem thường hắn, khó trách hắn có thể luyện ra tiễn thuật tuyệt nghệ, có thể tiễn bắn đại yêu người, quả nhiên không tầm thường. Ta thậm chí hoài nghi 5 năm trước cái kia náo ra phong ba Lý Chấn cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Dương Trọng Phong kinh ngạc. Đại ca ý là, cái kia Lý Chấn nhưng thật ra là Lý Dịch bồi dưỡng ra được. Dương Trọng Sơn chậm rãi gật đầu. Hắn chần chờ một lát sau nói, vừa rồi hắn cũng không dùng ra toàn lực. Dương Trọng Phong con ngươi co rút nhanh, ý thức được mấu chốt. Tam Hương Lôi, hắn thật có thể thắng. Dương Trọng Sơn chậm rãi lắc đầu. Huyết Nha Bang mượn Tam Hương Lôi cho Thịnh Thiên Vũ lập uy tạo thế, thứ nhất lôi tất nhiên là Thịnh Thiên Vũ, thứ hai lôi là Hoàng Bạch Vũ, thứ ba lôi là Thịnh Đạo. Thịnh Thiên Vũ xuất thân đại phái, cụ thể chiến lược nhiều thiếu khó mà nói, nhưng Hoàng Bạch Vũ khẳng định không địch lại Lý Dịch. Mà Thịnh Đạo là luyện liền ngũ tạng cùng bang lên nội tráng võ sư, hắn hẳn không phải là đối thủ. Dương Trọng Sơn trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Hắn đi đến trước hai lôi cơ hội vẫn phải có, thật là đến thứ ba lôi, đối mặt phát điên Thịnh Đạo, hắn vẫn như cũ khó có đường sống. Tam Hương Lôi là sinh tử lôi, lên đài người không chết không thôi. Lý Dịch muốn qua hai lôi, liền mang ý nghĩa chặn đánh giết chết Thịnh Thiên Vũ cùng Hoàng Bạch Vũ hai người. Thịnh Đạo như mắt thấy con trai độc nhất bị giết, tất nhiên muốn cùng Lý Dịch liều mạng báo thù. Phát điên nội tráng võ sư khủng bố đến mức nào, không cần nhiều lời. Dương Trọng Phong trong mắt giấy lên hy vọng hỏa hoa trong khoảnh khắc dập tắt. Dương Trọng Sơn tinh thần trọng chấn, hắn thực lực mạnh như thế, đại khái suất sẽ cùng Thịnh Thiên Vũ lâm vào ác chiến, ta võ quán mặt mũi xem như bảo vệ. Với lại Huyết Nha Bang nếu là sợ Thịnh Thiên Vũ ngoại ý muốn nổi lên, hủy bỏ Tam Hương Lôi cũng có nói. Dương Trọng Phong trong mắt quang mang lần nữa sáng lên bắt đầu. Nếu như Lý Dịch thật có thể từ Tam Hương Lôi còn sống trở về, đối võ quán tới nói chính là chỗ tốt cực lớn. Trọng Phong, ngươi thu hắn tiến vào võ quán, chuyện này làm rất tốt. Dương Trọng Sơn không tiếc khích lệ. Ra võ quán sau, Lý Dịch đi vào thành vệ quân đại doanh. Ta nhận lấy âm thủy khe hung răng quái treo thưởng nhiệm vụ. Vương quản sự nói thầm một tiếng quả nhiên. Đối phương thật đúng là muốn tiêu diệt Bình Sơn huyện bên trong tất cả tinh quái cùng tà đạo. Có thể cái khác treo giải thưởng còn tốt. Cái này hung răng quái. Vương quản sự thận trọng nói, đại nhân, âm thủy khe hung răng quái có đại tinh quái viên mãn thực lực, này yêu toàn thân da dày thịt béo, lấy cổ tùng dầu chân phục viên mấy chục năm, nghe nói linh binh có thương, rất khó đánh giết. Với lại hung răng quái trời sinh tính ngang ngược, có thủ tất báo, nếu để cho nó thụ thương thoát đi, chạy trốn toàn huyện các nơi, sợ là toàn bộ Bình Phong núi đều không được an bình. Nếu là thất thủ, phía trên khó tránh khỏi sẽ trách tội xuống, ngài thật muốn tiếp cái này treo giải thưởng a? Âm thủy khe hung răng quái tại Bình Sơn huyện đã vì họa gần trăm năm, nó thực lực mạnh, phòng ngự càng mạnh. Đại võ sư không xuất thủ, nó cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Nếu như không cách nào làm đến một lần tất sát, dùng cái này yêu tính tình, tất nhiên sẽ trắng trợn trả thù. Đây là Bình Sơn huyện bách tính không thể thừa nhận. Lý Dịch gật đầu, tiếp. Có 16 thạch khiếu phong cung, tăng thêm 10 chi linh mũi tên sát, hắn không tin giết không được. Vương quản sự bất đắc dĩ, đành phải đem hung răng quái nhiệm vụ lệnh bài cho Lý Dịch. Về đến cửa nhà, đang muốn tiến cửa sân. Lý Dịch hình như có cảm giác, nhìn về phía đường đi một chỗ. Nơi đó có 5 tên huyết nha bang lâu la, lúc này đang đắc ý rào rạt nhìn về phía Lý Dịch, châu đầu ghé thai. Tam Hương Lôi thời gian tới gần, bọn hắn tự nghĩ Lý Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy gan lớn mấy phần. Đã dám trước mặt mọi người dế. Phát hiện Lý Dịch nhìn qua. 5 người tiếu dung cứng ở trên mặt, lập tức tan tác như chim ông. Lý Dịch thu hồi ánh mắt. Chỉ cần những tiểu lâu la này không quấy rối sân, hắn cũng lười quản. Ngồi hai cái tiểu tôn nữ một ngày. Ngày thứ 2 tới gần giữa trưa lúc. Lý Dịch hiện thân âm phỉ khe. Trên đường đi có thể nhìn thấy đại lượng bị cọ chóc ra tùng bách cây. Đây đều là heo rừng phục viên sau lưu lại. Cái gọi là phục viên chính là dùng tùng bách dầu chân bôi lên tại lông tóc bên trên. Heo rừng vốn là da dày thịt béo, phục viên sau lông tóc giống như cương châm, cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lý Dịch tại âm thủy khe tìm một vòng về sau, cũng không phát hiện hung răng quái bóng dáng. Hắn liền dựa theo trong địa đồ ghi lại thôn xóm phương vị theo tới. Âm thủy khe bên trong có một con sông lớn, xung quanh có ít đầu nhánh sông. Dọc đường thôn xóm vốn là Bình Sơn huyện đất lành, có thể nạn đúng đánh tới sau lại trở thành gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương. Một đường đi tới dọc đường hơn 10 thôn trang chất tập, thập thất cửu không, người chết đói khắp nơi, bạch cốt chồng chất. So Thúy Tiêu Sơn đều muốn thế thảm. Lý Dịch một chỗ lậu bại tàn phá thôn trang bên ngoài dừng bước lại, nhìn về phía cửa thôn trong ruộng một ngụm phá mất nổi lớn, trung quanh dơ giấy bẩn thỉu một mảnh, vũng bùn dấu chân khắp nơi trên đất. Từ vết tích đó có thể thấy được, nơi này tại 2-3 ngày trước trải qua một lần cỡ lớn đun nấu, mà tại đông đảo dấu chân bên trong, hai cái to lớn dấu móng phá lệ làm người khác chú ý, hắn lập tức lần theo dấu chân phương hướng đi theo. Đi một đoạn đường sau, Lý Dịch nhíu mày, bởi vì tại to lớn dấu móng hai bên phân bố tinh mịn nhân loại dấu chân, không khó tưởng tượng, lúc ấy tất nhiên có đông đảo nhân loại vây quanh dấu móng chủ nhân. Hắn vòng qua một đám xú khí vân tiên vân và nước tiểu, tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện lượn lờ dâng lên khói bếp. Lý Dịch thả chậm bước chân, tả hữu quan sát, cũng không thể lấy che đậy rừng cây. Hắn đành phải trực tiếp hướng về phía trước. Không bao lâu, một chỗ cỡ lớn chấn tập xuất hiện trong tầm mắt. Thôn trang bên cạnh, một đầu thân cao 2 trượng, hình thể to mọng, mặc ra hiệu quần cụt lông đen chưa yêu, đang nằm tại trải tốt cỏ khô trong ruộng nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy như sấm. Khói bếp thì là theo nó ngoài 3 trượng 5 cái lâm thời bếp lò bên trong xuất hiện. Một tên thai to mặt lớn, người mặc cẩm bào nam tử trung niên, chính chỉ huy 5 tên tôi tớ giết gà mổ trâu, nấu nướng đồ ăn. Bên cạnh to lớn trên tớt, ngoại trừ có các thức trái cây rau quả bên ngoài, còn để đó ước chừng 10 cái khóc hàng cả giọng anh hải. Càng xa một chút hơn chấn tập bên trong, mấy tên tôi tớ khiêng bao lớn bao nhỏ lương thực, diều võ dương ai đi ra. Lý Dịch trong mắt hiện lên sát ý, tiếp tục đến gần thời khắc, đã từ phía sau lưng lấy xuống khiếu phong cung, quanh thân khí huyết cổ động. Ngủ say chư yêu đông nhiên đình chỉ tiếng ấy, nó cái mũi run run mấy lần, đột nhiên mở mắt. Lập tức thân thể cao lớn linh hoạt xoay người mà đi, một đôi đen hoàng trong mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Dịch. Bên cạnh Cẩm Bào trung niên phát hiện heo rừng yêu dị thường, lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đi ngang qua, Cẩm Bào trung niên sửng sốt, thần sắc ngoài ý muốn. Đối phương nhìn thấy hung răng quái ở chỗ này, thế mà còn dám lại gần, muốn chết sao? Theo rừng yêu mở ra miệng rộng, thanh âm anh minh nói, võ sư, ngươi tới đây làm gì? Chương 51, mổ heo chương 51, mổ heo Lý Dịch không đáp, rút ra linh mũi tên sắt bước nhanh tới gần. Hung răng quái kiến trạng, ôm bụng cười cười ha ha bắt đầu. Tiểu tiểu ngoại nhận võ sư, cũng dám tới tìm ngươi trừ ra ra suối quẩy. Ngươi cái kia mũi tên, cho lão tử xỉa răng đều không đủ. Nó vô cùng phấn chấn ra lông. Lông bẩm bên trên ngưng kết dầu chân phảng phất phong linh phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Nhiều năm phục viên, không ngờ để hắn lông bẩm bao lấy như thiết truy cứng rắn. Khó có thể tưởng tượng hắn đáng sợ lực phòng ngự. Lão tử có chút năm không có hưởng qua võ sư huyết đủ, vừa vận đọc lấy mùi vị, người đã đưa tới cửa, hôm nay liền đánh cái nha tế. Bên cạnh cẩm bào trung niên trên mặt mang định nọ tiểu dung. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, an một đầu võ sư, bù đắp được mấy trăm người sinh đấy. Chư gia gia khí vận như hồng, đại yêu đang nhìn. Bên cạnh bận rộn cái khác tôi tớ cũng nhao nhao cúi đầu không lưng, đi theo A Du đỉnh hót. Hung răng quái hài lòng gật đầu, nét miệng lộ ra miệng đầy đen hoàng răng nanh. Nói rất hay, lão tử thích nghe. Hôm nay thưởng các ngươi bà trợ cơm. Đám người mặt mày hớn hở. Tạ lão gia thiên ân. Hung răng quái mũi bệnh lên trời, nên ngang tiến lên mấy bước. Tiếng như hồng trung nói, gia gia ta liền đứng ở chỗ này mặc cho ngươi xuất tiễn, nếu là có bản sự để lão tử phá phòng thấy máu, đợi chút nữa liền để ngươi chết thống quá chút. Lý Dịch đi vào khoảng cách hung răng quái 300 trượng vị trí đứng vững. Nghe vậy sắc mặt của quái vẫn là đầu hẹn gặp lại đến tự nguyện làm miếng ngắm. Vậy liền như ngươi mong muốn. Hán Dương cung lắp tên, khí huyết tràn vào khiếu phong cung cùng linh mũi tên sắt bên trong. Ngay tại mở cung ngáy mắt, hung răng quái trong lòng còi báo động đại tác. Đây là tới từ trời sinh nó đối nguy cơ năng lực nhận biết. Không tốt. Nó sắc mặt đại biến, lập tức cúi đầu quay người. Mà lúc này, hưu, linh mũi tên sắt rời dây cung mà ra, chớp mắt đã áp sát. Sắc bén linh mũi tên sắt đánh nát cứng rắn như sắt phục viên lông bẩm, thật sâu đâm vào thân thể của nó. Ngao. Hung răng quái trong miệng phát ra thống khổ heo gọi. Nó ngã nhào xuống đất bên trên, hướng phía khoảng cách thôn trang gần nhất sơn lâm chân phát phi nước lại. Chạy bên trong thân thể bành trướng biến lớn, dần dần hiện ra nguyên hình. Chính là một đầu vai cao 8 thước, thân dài 2 trượng cường tráng lông đen heo rừng. Thật là đáng sợ tiến thuật, đánh không lại. Nó trong lòng kinh hoàng vô cùng, kích phát trong cơ thể yêu khí bao phủ toàn thân, để lông bẩm cùng ra lực phòng ngự càng thêm cường đại. Đột nhiên sinh biến. Cẩm bào trung niên cùng chúng tôi tớ đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao. Hung răng quái thế nhưng là đại tinh quái đỉnh phong, danh xưng đại võ sư phía dưới phòng ngự vô địch. Đây cũng là nó có thể tại Bình Sơn huyện làm hại gần trăm năm mà bất tử lớn nhất ỷ bảo. Nhưng là hiện tại hung răng quái lấy làm tự hào phòng ngự, lại bị một tên cùng cảnh nhân loại võ sư dùng mũi tên tùy tiện phá bỡ. Cái này sao có thể? Cẩm bào trung niên trong miệng thì thào. Nhìn xem hung răng quái chạy trốn bóng lưng, toàn thân băng hàn. Lý Dịch biểu lộ giếng cổ không vận sóng. Hắn rút ra thứ hai chi linh mũi tên sắt, mở bắn cung ra. Hung răng quái tải chạy ra không đến 50 trượng, trong mắt hắn vẫn như cũng là sống điên ngắm. Mũi tên này mũi tên góc độ dị thường xảo trá, tinh chuẩn chui vào hung răng quái đạo. Ngao. Đại heo rừng phát ra đau thấu tim gan kêu thê lương thảm thiết. Đau đớn kịch liệt để nó thân thể cao lớn đứng không vững. Một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Nhưng nó rất nhanh liền nhịn đau nhức bò lên đến, dùng đôi heo chăm chú bảo vệ yếu hại. Đang muốn tiếp tục chạy như điên. Nhưng mà cái thứ ba tiến theo nhau mà tới, xuyên thấu nó trứng đâm vào dưới hông thịt mềm. Nhân loại. Hung răng quái tức giận gào thét. Nó trong lòng vừa sợ vừa giận lại sợ. Nếu như tiếp tục chạy trốn, sớm muộn sẽ bị cái này có được đáng sợ tiễn thuật nhân loại hành hạ đến chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giải quyết hết võ sư mới có sống sót cơ hội. Nó lúc này nhịn đau lăn qua thân thể, gầm thét hướng phía Lý Dịch công kích quá khứ. Cẩm bào trung niên cùng những người làm gặp này mừng rỡ, trong mắt khôi phục mấy phần thần thái. Giết chết hắn, giết chết người võ sư này. Trong lòng mọi người mặc niệm, chỉ cần người võ sư này chết rồi, bọn hắn liền có thể đi theo hung răng quái tiếp tục ăn hương uống say, hoành hành hưng dã, vượt qua địa chủ lao ra sinh hoạt. Lý Dịch nhìn xem bọn tới đại heo rừng, cười nhạo lên tiếng. Con súc sinh này ngược lại là thông minh, đáng tiếc, không đến đại yêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương cung lắp tên, 16 thạch cung lực dưới linh mũi tên sắt rời dây cung mà ra, trong nháy mắt liền đâm vào hung răng quái mắt trái, tiếp theo chui vào tủy não. Heo rừng tinh kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn mất đi lực đạo, trung điệp ngã nhào trên đất, không một tiếng động. Chết, chết. Cẩm bào trung niên ánh mắt xin ốc, thất hồn lạc phách. Nó tại Bình Sơn huyện làm hại gần trăm năm đều bình yên vô sự, bây giờ thế mà bị cái phổ thông võ sư nhẹ nhõm bốn mũi tên mang đi. Lý Dịch thu hồi trường cung, đi vào hung răng quái trước mặt, dùng nhiệm vụ bài lấy đi hồn ấn. 10 cái tiểu công tới tay. Về phần hung răng quái thi thể, Lý Dịch nhíu mày. Lông bẩm cùng ra giá trị không lớn, chữ vật bài không gian lại quá nhỏ, chỉ có thể bỏ. Ngược lại là hai đôi răng nanh coi như không tệ, gỡ xuống tổn nhập không gian bên trong. Cái này có lẽ cũng là nó có thể tại Bình Phong núi còn sống lâu như vậy trọng yếu nguyên nhân. Nếu là này yêu thân bên trên có thể sản xuất liệt bảo dịch, đừng nói 100 năm, 100 ngày đều không sống tới. Võ sư đại nhân, cẩm bào trung niên hai đầu gối chạm đất quỳ đi đến Lý Dịch trước mặt. Hắn không để ý trên mặt đất vũ bùn, cung kính dập đầu nói, cảm tạ võ sư đại nhân cứu chúng tiểu nhân thoát ly hung răng quái ma trảo. Đại nhân anh minh thần võ, oai hùng hiên ngang, chính là đại hảo kiệt, đại anh hùng, chú tiểu nhân đầu giảm xuống đất, đội phục đến cực điểm. Phía sau hắn tôi tớ học theo, cũng đều quỳ xuống đất dập đầu. Lý Dịch khỏe miệng khẽ nhếch, mắt lộ ra xem thường. Ngược lại là cơ linh, đáng tiếc đầu gối thực sự quá mềm. Hắn lạnh nhạt nói, đi đem nguyên liệu nấu ăn cùng hài đồng cũng còn trở về, đem trấn tập bên trên người đều gọi tới. Cẩm bào trung niên vui mừng quá đỗi. Vị võ sư này đại nhân đã nguyện ý sai xử mình, vậy đã nói rõ tử vẫn hữu dụng. Mạng nhỏ xem như bảo vệ. Tuân mệnh. Tiểu nhân ngay lập tức đi xử lý. Cẩm bào trung niên nhanh chóng bỏ lên đến, chào hỏi tôi tớ đi đến trên trấn, đem trên trấn cư dân chạy tới. Các cư dân giận mà không dám nói gì, đành phải thành thành thật thật ra thôn trấn. Cẩm bào trung niên trả lại Lý Dịch mang theo trường ghế bành tới. Lý Dịch cũng không khách khí, ngồi lên. Võ sư lão ra lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn, cho các ngươi trừ đi hung giang quái, còn không mau quỳ tạ. Cẩm bào trung niên mặt đỏ lên, vênh vang đắc ý nói. Các cư dân đang muốn quỳ xuống. Lý Dịch lạnh nhạt nói, không cần. Cẩm bào trung niên quay đầu chất lên cười lấy lòng, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, cần tuân phân phó của đại nhân. Hắn xoay người, lập tức thay đổi phó ngạo mạn gương mặt. Đại nhân trạch tâm nhân hậu, không cần các ngươi quỳ xuống, còn không mau tạ ơn. Các cư dân trong lòng có khí, nhưng võ sư ở trước mặt vẫn là thưa thất mở miệng nói cảm tạ. Chỉ là rõ ràng có chút quá loa. Nhưng mà nghe tới Lý Dịch phải trả lại đồ ăn cùng tiền tài cùng anh hài lúc, các cư dân rốt cục động dung. Ta đại nhân, lần này là chân thành tha thiết, cảm tạ đại nhân cứu trở về con của ta. Tuổi trẻ mẫu thân ôm trở về riêng phần mình hài tử, vui đến phát khóc. Chương 52, tình báo chương 52, tình báo. Lý Dịch đem 10 tên tôi tớ chia làm hai nhóm, để trong đó 5 người tại ruộng sừng đào hố, mặt khác 5 người thì tại phụ trách xử lý hung răng quái thi thể. Cẩm bào trung niên cùng tôi tớ mặc dù không rõ Lý Dịch vì sao muốn đào hố, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc thi hành mệnh lệnh. Bọn hắn đem heo rừng tinh thi thể chia làm lớn chừng quả đấm nhỏ khối thịt. Trung quanh các cư dân nhìn xem đỏ chói chất thịt hai mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng. Đáng tiếc có võ sư ở đây, bọn hắn không dám lô mãng. Nếu không sớm đã nhịn không được đi lên cướp ăn lấy. Yêu vật huyết nục, nhất là ăn thịt người yêu vật máu thịt bên trong có đại lượng yêu khí. Người ăn nhẹ thì chúng độc tiêu chảy, nặng thì yêu khí trùng hồn mà mất mạng. Bởi vậy yêu vật thi thể chỉ có thể làm tiêu hủy xử lý. Thịt heo rừng bị hỗn hợp có lông bầm ngã xuống trong hố. Rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực, trận trận kỳ quái mùi thối cùng mùi thịt đầy tràn bốn phía. Các cư dân trơ mắt nhìn đỏ thấm thịt heo rừng bị đốt thành tro, trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái này nếu là cầm làm thành hong khô thịt, đủ tất cả thôn nhân ăn được rất lâu. Lao ra, phân phó của ngài đều làm xong, nhưng còn có cái gì muốn nhỏ đi làm? Cẩm bào trung niên cong lưng, cười định đi vào Lý Dịch trước mặt, thuận tiện đem dọn dẹp hơn 10 lần linh mũi tên sát hiện lên cho Lý Dịch. Ánh mắt của hắn hưng phấn, còn mang theo kích động thần sắc. Không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, không chỉ có tại võ sư đại nhân săn giết hung răng quái trong chiến đấu sống tiếp được, còn tìm đến mạnh hơn chủ tử. Có thể đi theo nhân loại võ sư ăn ngon uống sướng, nhưng so sánh đi theo yêu ma thoải mái nhiều. Chí ít không cần không có việc gì liền hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chạy. Lý Dịch tiếp nhận linh mũi tên sắt, không tiếp tục để ý tới cẩm bào trung niên. Hắn đứng dậy đi vào cư dân trước mặt, tiện tay chọn lấy hơn 10 tên hán tử. Các ngươi đi đem bọn hắn trói lại. Hắn sau khi nói xong lạnh nhạt ngồi về ghế bành. Các hán tử hai mặt nhìn nhau, mấy giây sau mới hiểu được tới. Võ sư đại nhân là để bọn hắn đem những này hung răng quái làm qua đồng lõa người trói lại. Các hán tử động tác rất nhanh nhẹn, nhanh chóng bện ra dây cỏ, đem bao quát cẩm bào trung niên ở bên trong 11 người toàn bộ trói chặt. Cẩm bào trung niên sắc mặt đại biến, còn lại tôi tớ càng là sợ hãi đan sen. Đại nhân, ngài đây là vì sao? Lý Dịch nhắm mắt lại, lười nhác trả lời. Vì sao? Trợ trụ vi ngược, đối giáo cho giặc, giết hại đồng tộc. Mỗi một đầu tại hắn nơi này đều đủ chết đến mấy chục trở về. Nhưng hắn nếu là động thủ giết người, đối phương chết quá nhanh, khó tránh khỏi có chút tiện nghi bọn hắn. Hô a! Lý Dịch lạnh nhạt lên tiếng. Trấn tập các hán tử đã sớm đối cẩm bào trung niên một đoàn người hành vi căm thù đến tận xương thủy. Lúc này đạt được võ sư đại nhân chỉ lệnh, lập tức liền có đứng ra 5-6 tên hán tử, nâng lên 3 người liền bước xuống đốt cháy hung răng quái huyết đục cái hố bên trong. A, cái hố bên trong cho tàn hỏa diễm không có hoàn toàn dập tắt. 3 người bị ném xuống về sau, lập tức bị nóng rú thảm bắt đầu. Còn lại người nghe được thanh âm này, bị hù hồn phi phách tán. Mấy người trực tiếp tiểu trong quần. Cẩm bào trung niên nước mắt tứ chảy ngang rú thảm bắt đầu, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân chắc chắn thống cải tiền phi, về sau cũng không dám nữa. Lý Dịch chậm rãi lắc đầu. Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Cẩm bào trung niên cũng bị nâng lên ném tới cái hố bên trong. Trên trấn các hán tử thần sắc hưng phấn, cơ lấy thuần sắt liền hướng trong hố lấp đất. Trong hố 11 người đều bị trói tay chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chôn. Bọn hắn như tê tâm liệt phế khóc ròng ròng, sám hối nhận lầm. Lý Dịch mắt điếc hai ngơ. Các hán tử nghe được bọn hắn sợ hãi cùng tiếng khóc, hưng phấn diện mục đỏ bừng, xem đất sức mạnh càng đầy. Đáng đời, để cho các ngươi cho yêu quái làm trò săn, để cho các ngươi hầu hạ yêu quái. Theo chôn thổ làm sâu sắc, cái hố bên trong thút thít gào thảm thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đợi toàn bộ cái hố bị lấp đầy ép chặt, chúng dân trong trấn phát hiện võ sư đại nhân đã rời đi nơi đây. Bình Sơn huyện thành, Lý Dịch đi vào thành vệ quân đại doanh chiến huấn đường, tiện tay ném ra nhiệm vụ bài, treo giải thưởng hoàn thành. Chu quản sự con mắt thẳng. Lý Dịch lĩnh chính là hung răng quái treo giải thưởng a đại tinh quái viên mãn thực lực, vẫn là để phòng ngự lấy xương heo rừng tình cũng bị hắn giết. Tiện thuật lực sát thương đáng sợ sao như vậy? Chu quản sự lập tức bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ bài. Thật sự là hung răng quái hồn ấn. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại đến, Bình Sơn huyện 6 cái treo giải thưởng, càng đã bị hắn hoàn thành 4 cái. Phải biết chú đóng ở nơi này cái kia 5 tên chấn ma giáo úy, thế nhưng là dòng dã hơn 10 năm không có chút nào thành tích. Mà Lý Dịch vừa mới tấn thăng không đủ tháng. Chu quản sự thở sâu, đè xuống trong lòng chấn kinh. nhiệm vụ xác nhận không sai, lập tức cho đại nhân cấp cho công lao. Một lát sau, hung răng quái treo giải thưởng nhận lấy thành công, hắn tiểu công đi tới thập tam cái. Dựa theo Chu quản sự thuyết pháp, liên quan đến đại võ sư tình báo mặc dù rất đắt, nhưng là ngoài định mức trả tiền trên cùng nhất là cũng chỉ là cơ sở trả tiền gấp 3 mà thôi, cũng chính là 6 cái tiểu công. Cho nên hắn tiểu công là hoàn toàn đủ. Đại nhân, tình báo đến về sau, ta sẽ kém người trước tiên tiến đến thông chi ngài. Lý Dịch gật đầu, tốt. Sau đó hắn cầm lấy trao đổi sổ ghi chép, chuẩn bị trao đổi một bản linh giai thân pháp. Bình Sơn huyện trước mắt tồn kho chỉ có 3 quyển linh giai thân pháp. Thứ nhất bản, linh giai hạ phẩm dây tóc bước cần 3 cái tiểu công trao đổi. Tu luyện sau có thể làm cho thân thể có thể giống dây tóc đột nhiên biên độ nhỏ cực tốc chuẩn bị, phi thường thích hợp với ngắn cách tiểu không gian tranh né. Cuốn thứ hai, linh giai trung phẩm nhẹ bùi bước cần 4 cái tiểu công trao đổi tu luyện sau thi triển thân pháp lúc nhẹ như phiêu trần, là vậy là am hiểu nạp tung thân pháp. Cuốn thứ ba, linh giai thượng phẩm lược ảnh bộ cần 6 cái tiểu công trao đổi. Bản thân cái này pháp đặc điểm lớn nhất là bộ phát rời nhanh thật nhanh, vô luận là tính linh hoạt vẫn là nạp tung hiệu quả cũng đều rất không tệ, phi thường toàn diện. Nhưng có cái khuyết điểm, liền là khí huyết cùng thể lực tiêu hao tương đối khá lớn, với lại tu luyện độ khó khá cao. Tiêu hao tương đối lớn a. Lý Dịch một chút suy nghĩ sau lựa chọn lược ảnh bộ. Tu luyện độ khó đối với hắn mà nói căn bản vốn không tồn tại. Về phần tiêu hao vấn đề, hắn khí huyết dự trữ cùng thể phách cường độ đã có thể so với nội tráng võ sư, đủ để chèo chống thân pháp tiêu hao. Thanh toán 6 cái tiểu công đổi lược ảnh bộ sau về đến trong nhà, Lý Dịch liền bắt đầu mới tu luyện thân pháp. 2 ngày sau, trong viện, Lý Dịch thi triển lược ảnh bộ xê dịch chuyển di, toàn bộ thân hình gần như sắp trở thành tàn ảnh. Không hổ là linh giai công pháp, chỉ là đại thành tạo nghệ, hiệu quả liền đã vượt qua hóa cảnh cấp bậc linh miêu bước. Còn lại 4 ngày, đầy đủ ta đem lược ảnh bộ tu luyện tới hóa cảnh, liền xem như đối mặt luyện thành hổ báo lôi âm nội tráng viên mãn võ sư, ta chỉ dựa vào thân pháp cũng có thể tự vệ không ngại. Lý Dịch dừng thân pháp, hoàn toàn yên tâm. Đúng lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Khai môn sau là một tên thành vệ quân. Đại nhân, Chu quản sự phái ta đến đây thông chi, ngài thứ cần thiết đến. Lý Dịch ánh mắt hơi sáng. Liên quan đến Bưu Bá hệ tình báo đến. Hắn lập tức lên đường đi vào thành vệ quân đại doanh. Chu quản sự đem một phong gia thú phong thư bỏ lên trên bàn. Đại nhân, phần tình báo này còn cần ngoài định mức 2 cái tiểu công. Lý Dịch có chút ngoài ý muốn. Hắn kỳ thật đã làm tốt thanh toán đỉnh ngạch 6 cái tiểu công chuẩn bị, không nghĩ tới chỉ cần 2 cái tiểu công. Điều này nói rõ hắn mua tình báo cũng không tính nhiều bí ẩn tin tức. Thanh toán thành công cầm tới phong thư, về đến nhà mở ra. Thịnh Thiên Vũ con thứ tỷ tỷ Thịnh Mẫn là Bưu Bá hệ thứ 23 phòng tiểu thiếp, cũng không tính được sủng ái. Nguyên lai cả hai đúng là quan hệ như vậy. Lý Dịch tiếp tục xem tiếp. Liên quan tới Bưu Bá hệ thái độ đối với Tam Dương Lôi, Trấn Ma Ti tình báo chỉ có một câu, chết sống có số, đều là quy thiên số. Chương 53, xem lễ chương 53, xem lễ hô. Lý Dịch trong lồng ngực đại thạch rơi xuống đất, lo lắng giết hết. Trấn Ma Ti tình báo hồi phục mặc dù ngắn gọn, nhưng truyền lại ý tứ rất rõ ràng. Hạch tâm hai chữ, quy củ. Chết sống có số là Tam Hương Lôi quy củ. Cho dù là đại võ sư, cũng phải dựa vào quy củ làm việc. Xác định Bưu Bá hệ sẽ không đích thân xuất thủ, liền không có cái gì có thể lo lắng. Tiếp xuống, Lý Dịch toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào lược ảnh bộ trong tu luyện. 27 tháng 11, Bình Sơn huyện Đông Thành đại tập. Ba đạo lôi đài lũy thế hoàn tất. Lúc này treo đỏ kết hoa, cổ nhạc cùng vang lên. Không giống sinh tử đấu võ, giống như là khánh điện việc vui. Huyết Nha bang bang chúng bận trước bận sau, tiếp đãi từng cái thế lực đến đây xem lôi nhân vật. Thiếu bang chủ Thịnh Thiên Vũ quần áo hoa lệ, ung dung không bức bách cùng các phương quý khách chào. Đại Hà bang Lưu phó bang chủ đến. Người tiếp tân tuân lệnh. Thịnh Thiên Vũ ánh mắt lóe ra mừng rỡ, đón lấy ba tên người mặc màu xanh sẫm trang phục võ sư. Đại Hà bang là Bình Sơn huyện tiếp giáp Lưu Hà huyện thế lực. Nắm trong tay toàn bộ Lưu Hà cá cột vận tải đường thủy, trong môn 4 cái đường khẩu tổng cộng 18 vị võ sư, thực lực cường đại. Dĩ vãng Huyết Nha bang không lọt nổi mắt xanh của Đại Hà bang. Lần này đến đây, tự nhiên là bởi vì Bưu Bá hệ nguyên nhân. Văn bối gặp qua Lưu phó bang chủ. Thịnh Thiên Vũ thong dong hành lễ, khóe mắt liếc qua đảo qua đối phương sau lưng một tên thân thể xinh đẹp, mặt như đảo lý diễm lệ nữ tử. Hắn ánh mắt lấp lóe. Như vậy tuổi trẻ nữ tử võ sư, chẳng lẽ là Đại Hà bang bang chủ chi nữ Triệu Lâm Nhi? Nghe nói Triệu Thiên Phách đang tại vì nàng tìm kiếm lương nhân. Chẳng lẽ ta cũng là chuẩn bị tuyển? Thịnh Thiên Vũ trong lòng lập tức lửa nóng bắt đầu. Âm thầm quyết tâm lôi bên trên nhất định phải triển lộ ra thực lực mạnh nhất, thắng xinh đẹp, để tránh lưu lại không tốt ấn tượng. Hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn hướng Lưu phó bang chủ. Lưu phó bang chủ cười tủm tỉm nói, Thịnh công tử không hổ là xuất thân Thương Dương phái tuấn kiệt, quả nhiên dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Thịnh Thiên Vũ vội nói, tiền bối quá khen. Lưu phó bang chủ thân thể hơi nghiêng, triển lộ sau lưng hai người, cho Thịnh Thiên Vũ giới thiệu. Lâm Nhi, mau tới cùng Thịnh công tử chào, các ngươi cùng thế hệ người trẻ tuổi muốn bao nhiêu kết bạn đi lại. Triệu Lâm Nhi chậm rãi tiến lên, có chút khẽ chào, cười một cách tự nhiên nói, tiểu nữ tử gặp qua Thịnh công tử, gặp qua Triệu tiểu thư. Thịnh Thiên Vũ nhìn không chớp mắt, đội vàng đáp lễ, trong lòng thì cuồng hỉ vô cùng. Nếu là bình thường võ sư kết giao, Triệu Lâm Nhi cũng sẽ là ôn quyền lễ. Lần này nữ nhi ra làm dáng, hẳn là đối với mình cảm nhận tốt đẹp. Đợi Đại Hà bang đám người đi qua, Thịnh Thiên Vũ nhịn không được nhìn về phía Triệu Lâm Nhi bóng lưng. Mỹ nhân nhi hẹp rộng nông, eo nhỏ chân dài, mật đào giống như mông hành động ở giữa giống như lá liêu phiêu diêu, phong vận vô cùng. So sánh cùng nhau, ngày bình thường tiêu khiển chi dụng nữ tử đơn giản liền là dòng chi tụ phấn. Triệu Lâm Nhi vô luận xuất thân, dung mạo, thực lực đều cùng mình xứng đôi. Hắn chính thê liền nên là bực này tuyệt sắc. theo từng cái được mời xem lễ thế lực ra trận. Thịnh Thiên Vũ phát hiện tuyệt đại đa số người tới đều mang theo nữ quyến, mục đích không cần nói cũng biết. Trong đó không ít tại dung mạo bên trên không thua Triệu Lâm Nhi, lại đều đúng hắn rất có hảo cảm. Thậm chí có chúng nữ mặt mày đưa tỉnh, biểu lộ tâm ý, nhưng bởi vì thân thế đều không kịp Triệu Lâm Nhi, cho nên hắn dừng hồ tại lễ, cũng không tỏ thái độ. Chỉ có Triệu Lâm Nhi cùng ta xứng đôi. Thịnh Thiên Vũ hăng hái, trong lòng mặc niệm. Tới gần buổi trưa, được mời Bình Sơn huyện cùng thế lực chung quanh cơ bản đều đúng chỗ. Thịnh Thiên Vũ cũng tay chuẩn bị bắt đầu. Này lôi hắn nhất định phải thắng được đặc sắc. Thực lực của hắn cao hơn Lý Dịch quá nhiều, cho nên tốt nhất nhất kích tất sát, như thế mới có thể triển lộ ra cường giả thái độ. Dưới đài xem lễ khu, Du Vũ Hàn núi đứng tại sư tôn Dương Trọng Sơn sau lưng, ánh mắt phức tạp. Lý Dịch truyền thụ cho hắn cường thân quyền khiếu môn nội dung quan trọng, xem như hắn nửa cái lão sư. Bây giờ lại muốn tận mắt gặp được sư phụ bỏ mình, nội tâm của hắn mười phần kháng cự. Dương Trọng Sơn lưu ý đến đệ tử trạng thái, mặt không thay đổi nói, võ đạo chi lộ hung hiểm vô tận, sinh tử chính là thái độ bình thường, bên cạnh xem đều làm không được, nói thế nào lòng cường giả. Du Vũ Hàn thanh âm khàn khàn, đệ tử minh bạch. Bên cạnh Hồ Uy Võ quán quán chủ Chu Thiên Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dương huynh ngược lại là dụng tâm lương khổ, còn có lòng dạ thanh thản dạy bảo đệ tử. Thịnh Thiên Vũ lần này đánh ra tiến tuổi, lại kết xuống quan hệ thông gia, Bình Sơn huyện thế lực cách cục cát gặp đánh bỡ, khó tránh khỏi tác động đến võ quán các hạng nghề nghiệp. Tuy nói Lý Dịch nhập ngươi võ quán thời gian ngắn ngủi, mà dù sao là mượn ngươi võ quán pháp môn leo lên kim sách, chung quy tính làm Trọng Sơn danh nghĩa, hôm nay trước mặt mọi người chết thảm, Trọng Sơn võ quán thanh danh gặp khó tối thượng, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến ứng đối ra sao a? Dương Trọng Sơn thần sắc lạnh nhạt nói, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Đối phương nói không sai, Bình Sơn huyện thế lực cách cục sát thực sẽ bị đánh bỡ, nhưng lưu lợi bất chính người lại sẽ không là huyết nha bang. Chu Thiên Minh khẽ cười một tiếng, không nói nữa. Hắn chỉ làm Dương Trọng Sơn là tại gia vẻ trấn định, trong lòng không chừng có bao nhiêu phiền một đâu. Thành vệ quân ngồi xuống khu vực, Chu quản sự thần sắc sốt xịt. Đáng tiếc, Lý Dịch có tiễn thuật tuyệt nghệ, lực sát thương chi khủng bố, ngay cả đại tinh quái đỉnh phong âm thủy khe hung răng quái đô không thể may mắn thoát khỏi. Phân phối linh binh cung cố cùng đặc chế mũi tên, thậm chí có thể uy hiếp sơ cảnh đại võ sư. Nếu không có Vưu Bá Hề can thiệp, Lý Dịch có thể nói là tiền đồ vô lượng, Trấn Ma Ti cũng sẽ nhiều một vị cường lực gia bí. Lưu Ngọc Đường lườm Chu quản sự một chút, biết được đối phương tới đây là vì thu về Trấn Ma Ti vật phẩm. Hắn không phải thuộc Trấn Ma Ti chi vật đồ vật, ngươi lưu cho hắn hai cái tôn nữ. Chu quản sự hạ thấp người nói, huyện ý đại nhân nói cực phải, tiểu nhân cần tuân an bài. Lưu Ngọc Đường nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Buổi trưa đã qua, tới gần ba khắc. Thịnh Thiên Vũ thân mang lụa trắng nạm vàng tơ võ phục trang phục, nện bước bước chân thư thả, đi đến thủ lôi trước. Hắn hai chân phát lực, cả người giống như diều hâu tức bay lên, tiêu sái lưu loát nhảy lên lôi đài. Quay người mỉm cười tứ phương, khí vũ hiên ngang, tư thế vai hùng bừng bừng. Dưới đài rất nhiều tuổi trẻ nữ tử võ sư hai mắt tỏa sáng. Thịnh Thiên Vũ lộ chiêu này, nói ít cũng có linh giai thân pháp đại thành tạo nghệ, có thể có tinh lực đem thân pháp tăng lên tới đại thành, hắn chân công chiến kỹ tất nhiên cũng sẽ không yếu. Khó trách lúc trước có thể bị Thương Dương phái thu nhập, không đến 30 tuổi đã là ngoại nhận viên mãn, Thịnh Thiên Vũ thiên tư cùng nội tính đều rất mạnh. Hắn bề ngoài cũng thực để mắt. Mặc dù bọn giặc xuất thân có chút không coi là gì, nhưng có thể cùng Vưu Bá Hề bực này đỉnh tiêm đại võ sư cùng một tuyến, xuất thân vấn đề cơ bản có thể coi nhẹ. Về sau huyết nha bang phát tích, nghề nghiệp chuyển trắng chính là. Nghĩ kỹ lại, Thịnh Thiên Vũ quả thật hiếm có chất lượng tốt cưới tuyển. Triệu Lâm Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, hài lòng gật đầu. Hai người không có càng thâm nhập tiếp xúc. Bất quá đơn thuần sơ bộ cảm nhận, nàng ấn tượng đầu tiên vẫn là rất không tệ. Thịnh Thiên Vũ nhìn về phía Triệu Lâm Nhi, hai người ánh mắt giao hội, đều là giang hồ nhi nữ, rất nhiều chuyện không nói cũng hiểu. Triệu Lâm Nhi nháy mắt, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Mỹ nhân như vẽ, dù là Thịnh Thiên Vũ bực này đuổi hoa lao thủ, cũng tâm cảnh dập dờn, nhiệt huyết dâng lên. Hắn không thể lập tức kết thúc lôi đài đấu võ, đi cùng mỹ nhân nhi tình giao hảo. Đồng nhiên, dưới đài tạp âm thanh đột nhiên nghỉ, đám người nhìn về phía đại tập cửa vào, chỉ gặp một tên dáng người thẳng tắp, khí chất lăng lệ lao giả chậm rãi đi tới. Chương 54, không phát giác gì chương 54, không phát giác gì Bình Sơn huyện bên ngoài võ sư nhóm mắt lộ ra hiếu kỳ. Đây cũng là tháng lúc trước vị may mắn tiến bắn đại yêu tần tấn võ sư. Nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, không quá mức đặc biệt. Thần thái ngược lại là có chút trầm ổn. Tại nhiều như vậy võ sư nhìn soi mói, chết sắp đến nhưng như cũng bảo trì trấn định, không hổ là có thể đối kháng đại yêu vi áp người. Tâm trí chi kiên, không tầm thường. Nghe đồn năm nào gần nửa trăm mới bắt đầu tu luyện, cuối cùng 10 năm vừa qua điện cơ bột văn. Có thể tại thể hủ cao tuổi lúc leo lên kim sách võ tịch, quả nhiên là vận mệnh tốt. Không ngờ thời vận thoáng qua tức thì, lại trêu chọc phải huyết nha bang. Bình thường phổ thông bang phái, chịu nhận lỗi liền có thể bỏ qua. Nhưng Thịnh Tiên Vũ từ Thương Dương phái trở về nhà kế tục trang nghiệp, chính là cần lập uy dương danh thời điểm, sao lại buông tha có sẵn bản đạp? Có đỉnh phong đại võ sư Vưu Bá Hề quan hệ, cho dù là người này đã có Trấn Ma giáo úy thân phận, làm theo trốn không thoát Tam Hương Lôi. Đáng tiếc người này tiễn thuật tuyệt nghệ, nếu không có Tam Hương Lôi họa, bằng này bản lĩnh tại Sương Bình phủ phong quang trăm năm không thành vấn đề. Đám người nhìn về phía trên lôi đài hăng hái Thịnh Thiên Vũ, hiếu kỳ hắn hội chiến lắm lộ loại thủ đoạn nào. Dưới đài, Lý Dịch nhìn khắp bốn phía, hơi nhíu mày. Người tới ngược lại là thật nhiều, ở đây tối thiểu có hơn 200 tên võ sư, lại tính cả tùy hành người hầu, gần như ngàn người. Rất tốt, muốn liền là nhiều người. Hắn đi vào trước lôi đài, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào Thịnh Thiên Vũ đối diện, thân pháp gọn gàng mà linh hoạt, không dư thừa chút nào động tác. Hắn lược ảnh bộ đã đạt đến hóa cảnh, cũng lĩnh ngộ ra lược ảnh chân ý lược phong ý mắng, đạp ảnh bông ngân. Tính linh hoạt cùng tốc độ ít nhất là linh miêu bước gấp 2, nhất là thời gian ngắn buộc phát tốc độ là linh miêu bước gấp 3. Hắn đem lược ảnh chân ý rèn luyện nhập thể, để hoang cổ cực ý thể mang cho thể phách tăng phúc hiệu quả để cao 2 thành. Chỉ so với pha không quyền bực này công phạt chiến kỹ chân ý thối thể hiệu quả hơi yếu. Đồng ra cấp độ lực phòng ngự cũng theo đó tăng lên. Lý Dịch đứng vững, tùy ý nhìn về phía Thịnh Thiên Vũ. Lấy đại ngưng thần ý pháp luyện ra cường hãn linh giác cảm giác thực lực đối phương. Ánh mắt của hắn chớp lên, có chút ngoài ý muốn. Yếu như vậy, Thịnh Thiên Vũ đúng là đã luyện liền mình đồng ra sát ngoại nhận viên mãn võ sư. Nhưng hắn thể phách cường độ, lại chỉ so Hắc Huyền Quan địa huyệt trong kia tên Minh Vương giáo võ sư hơi mạnh hơn một chủ mà thôi. Xem ra Thương Dương phái ngoại môn đệ tử, cũng bất quá như thế. Đối diện, Thịnh Thiên Vũ nhíu mày. Nguyên lai tưởng rằng sẽ ở Lý Dịch trên mặt nhìn thấy kinh hoàng tuyệt vọng phản ứng. Không nghĩ đến người này mây trôi nước chảy, phản phất không phải đến đánh sinh tử lôi, mà là dạo chơi đi dạo đến cái nào đó quán trà tử quán. Vò đã mẹ không sợ rơi. Vẫn là không đem hắn để vào mắt. Lao đầu, nhưng có gì ngôn. Thịnh Thiên Vũ ánh mắt nổi lên sắc ý, thanh âm vang vọng bốn phía. Lý Dịch có quyền, cất cao giọng nói, oan gian nên giải không nên kết, hôm nay chư vị võ sư ở trước mặt, lao phu nguyện ý công khai bồi tội, lại bồi thường tài nguyên, có thể miễn đi tam dương lôi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là xem lôi võ sư sử sốt, ngay cả Thịnh Thiên Vũ cũng ngơ ngác. Hiển nhiên không ngờ tới Lý Dịch đều leo lên lôi đài, sẽ đột nhiên mở miệng như thương. Lý Dịch thần sắc lạnh nhạt. Hắn lời này không phải là nói cho Thịnh Thiên Vũ nghe, mà là nói cho cái khác tất cả xem lôi võ sư, thậm chí cả Thương Dương phái Bưu Bá hề nghe. Ý tứ rất rõ ràng, không phải hắn muốn đánh, mà là Huyết Nha Bang nhất định phải đánh. Thịnh Thiên Vũ ánh mắt điểm ai, hiện tại biết sợ chết. Lúc trước huyện úy phủ tiệc tối bên trên, ngươi không phải thật điên nào sao? Hắn mỉm cười nói, lão đầu, ngươi cho là trò trẻ con, mặc cho ngươi tùy ý đi ở. Bớt nói nhiều lời, đang tam hương lôi, sống hay chết, mỗi người dựa vào quyền cước. Đối phương trả lời tại Lý Dịch trong dự liệu. Tốt. Hắn lạnh nhạt gật đầu. Có thể yên tâm đánh chết các ngươi. Thịnh Thiên Vũ ngạo nghễ ngửa đầu. Bắt đầu đi. Hai tên thể trạng hùng tráng nam tử trung niên nhảy lên lôi đài. Bọn hắn là lần này tam hương lôi trọng tài. Một người bắt đầu kiểm tra Thịnh Thiên Vũ cùng Lý Dịch hai người phải chăng có mang theo vi phạm lệnh cấm chi vật. Kiểm tra hoàn tất, linh một người tay nâng hương án, nhóm lửa cấm hương, gõ cái chiêng hô to, một kính vô thường. Chết sống có số, đều là quy thiên số. Thủ lôi, bắt đầu. Hai người thối lui đến bên bờ lôi đài. Dưới đài, chúng võ sư mừng rỡ, ánh mắt chờ mong, nhất là Bình Sơn huyện võ sư. Cái này liên quan đến lấy đến tiếp sau thế lực cách cục. Bọn hắn cần phán định ra Thịnh Thiên Vũ thực lực cụ thể. Khuê nữ nữ tử võ sư nhóm ánh mắt sốt ruột. Thịnh Thiên Vũ thiên tư ưu dị, tuổi còn trẻ đã ngoại nhận viên mãn. Tương lai luyện liền hổ báo lôi âm trở thành nội tráng viên mãn võ sư cơ hổ bán đã đóng thuyền. Đại võ sư không ra. Nội tráng viên mãn chính là rèn thể cảnh đỉnh tiêm chiến lực. Càng đáng quý chính là hắn xuất thân danh môn đại phái, dáng vẻ khí độ đều là bất phàm. Bình Sơn huyện tìm không ra so với hắn càng có ưu thế chất cưới tuyển. Trên đài, Thịnh Thiên Vũ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong mắt triển lộ ra hưởng thụ thần sắc. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Trở lại Bình Sơn huyện quả nhiên là lựa chọn chính xác. Tại Thương Dương trong phái lúc, hắn chưa từng có qua như vậy chú mục đãi ngộ. Cho dù là tỷ tỷ trèo cao bên trên Vưu Bá Hề cây to này, cũng không có cải thiện cảnh giới của hắn gặp. Dương danh lập uy, ngay tại hôm nay, Thịnh Thiên Vũ khí huyết phun trào, biểu lộ phấn khởi. Toàn bộ bên ngoài thân nổi lên đại biểu đồng da vàng nhạt vầng sáng. Mà Lý Dịch thần sắc bình tĩnh, không thấy bất kỳ động tác gì. Thịnh Thiên Vũ cười nhạo, nhận mệnh chờ chết. Vậy thì chết đi. Hắn khẽ quát một tiếng quanh thân khí huyết bộc phát, cả người bắn ra, tốc độ nhanh như quỷ mị. Trong khoảnh khắc liền vượt qua cùng đối thủ ở giữa một nửa khoảng cách. Dưới đài chúng võ sư con người hơi co lại. Tốc độ thật nhanh. Thịnh Thiên Vũ thật có linh giai thần pháp đại thành tạo nghệ. Bằng vào thân pháp này, liền đủ để tại Bình Phong núi có một chỗ cắm rủi. Chết. Thịnh Thiên Vũ chạy đến Lý Dịch trước người. Quyền thượng khí huyết ngưng tụ, hồng quang bắn ra. Đấm ra một quyền. Hổ khiếu phong hô không ngừng bên tai. Trong lòng mọi người đột nhiên run sợ. Có thể đem hổ thôn linh phong quyền đánh ra như thế vì thế, nhất định có đại thành tạo nghệ. Thân pháp chiến kỹ song đại thành, Thịnh Thiên Vũ tuyệt đối là Thương Dương phái trong ngoại môn đệ tử người nổi bật. Bình Sơn huyện ngang nhau ngoại nhận viên mãn võ sư, sợ là khó có người có thể đón lấy một quyền này của hắn. Dương Trọng Sơn thân thể thẳng băng, ánh mắt kiên kỵ. Một quyền này quá mạnh, hắn không tiếp nổi. Về phần Lý Dịch có thể hay không địch nổi, trước khi đến hắn cho rằng Lý Dịch có thể đi qua hai lôi, hiện tại xem ra sợ là khó khăn. Dưới đài, Đại Hà Bang Triệu Lâm Nhi đôi mắt đẹp rạng rỡ, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có linh giai công pháp song đại thành tạo nghệ ngộ tính, như lại có Đại Hà Bang đến nữa, tương lai nhất định có thể nội tráng viên mãn. Trong nội tâm nàng đối Thịnh Thiên Vũ càng hài lòng. Trên đài, Lý Dịch không tránh không tránh, tựa hồ triệt để từ bỏ dãy rủa. Thịnh Thiên Vũ ánh mắt dữ tợn. Chết. Ngay tại đầu quyền sắp đánh trúng Lý Dịch lồng ngực lúc, ba, một đạo nhẹ vang lên. Nắm đấm của hắn bị một cái mạnh mẽ bàn tay lớn bắt lấy. Khí huyết chấn động, tiêu tán không còn. Thịnh Thiên Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ là vừa tấn thăng tạp ngư, có thể một tay tiếp được sát chiêu của mình. Các loại lao cầu khí lực thật là lớn. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn nội phủ liền truyền đến như tê tâm liệt phế đau đớn. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, cảm giác bất lực lan khắp toàn thân hắn. Thịnh Thiên Vũ vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy mình chỗ ngực chẳng biết lúc nào dán một nắm đấm. Vũ tạng lục phủ đã bị cái này nhìn như mềm mại nắm đấm đánh nát trở thành một nhão, mà hắn không phát ra gì. Chương 55, không công bằng. Chương 55, không công bằng.
Làm sao?
Khả năng? Thịnh Tiên Vũ đầy mắt sợ hãi, không dám tin. Đối phương bất quá là tấn thăng không đủ tháng sơ cảnh võ sư, nhưng mà thể phách, khí lực, linh giác, cùng chiến kỹ tạo nghệ, vậy mà tất cả trên hắn, mà tạo thành bực này sát thương chính là chân lý võ đạo. Công pháp đại viên mãn mới có tỷ lệ lĩnh ngộ, toàn bộ Thương Dương phái chân truyền đệ tử đều hiếm có người luyện thành chân lý võ đạo. Thế mà bị một cái vừa tấn thăng không đủ tháng võ sư nắm giữ. Thịnh Thiên Vũ ánh mắt tan rã, trước khi chết nhìn về phía phụ thân Thịnh Đạo. Không cam tâm a. Phụ thân nâng bỏ bao công sức kinh doanh huyết nhà bàng, đem hết toàn lực nắm nâng hắn tiến vào Thương Dương phái. Tỷ tỷ vì để hắn tại Thương Dương phái đứng vững gót chân, không tiếc lấy sắc làm vui vẻ cho người, bảo đảm hắn võ đạo trôi chảy. Mặc dù cuối cùng không được tuyển nội môn, nhưng so với phụ thân, hắn điểm xuất phát đã cao hơn quá nhiều. Mình cùng nhau đi tới như dày mỏng băng, 5 năm bên trong không đổi qua thị thiếp, không dám tận tình hưởng lạc. Cuối cùng lại ngay trước đông đảo võ sư trước mặt, chết tại một cái không có danh tiếng gì lớp người quê mùa trong tay. Phụ thân lo liệu huyết nha bang lưu đồ nửa đời, mình cũng cố gắng hơn 10 năm mới cầm tới thành tựu, cứ làm như vậy đối phương thành danh bàn đạp. Không công bằng. Nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu, hắn còn có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Cha. Thịnh Tiên Vũ bở môi mấp máy. Hắn muốn nói cho phụ thân Thịnh Đào lập tức từ bỏ Tam Hương Lôi, sau này khiêm tốn làm việc. Thừa dịp 130 tuổi còn có thể sinh dục, lại dưỡng dục một ít dòng dõi đi ra. Đáng tiếc, những lời này không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Thân thể của hắn liền ngã mặt tại trên lôi đài, không tiếng thở nữa. Dưới đài bao quát Thịnh Đào ở bên trong tất cả mọi người. Chỉ thấy Lý Dịch bắt lấy Thịnh Tiên Vũ nằm đấm, một cái khác huy quyền đánh ra, tiện tay tùy ý đánh trúng vào Thịnh Tiên Vũ lồng ngực. Đám người còn chưa tới kịp kinh ngạc Thịnh Tiên Vũ thế công bị phòng, liền nhìn thấy khiến cho mọi người khiếp sợ một màn. Thịnh Tiên Vũ thế mà ngã xuống. Đám người kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại đột phạm bệnh hiểm nghèo? Thịnh Đào cùng Hoàng Bạch Vũ trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt lo lắng lại lo lắng. Mà hai tên trọng tài bước nhanh đi vào Thịnh Tiên Vũ bên cạnh thi thể. Làm sơ kiểm tra về sau, hai người lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thịnh Tiên Vũ đúng là bị đột nhiên bộc phát bành trướng cự lực tập đi vào bộ, xoắn nát hắn ngũ tạng lục phủ. Đây là cái gì thủ đoạn? Trong lòng hai người kinh dị, không hiểu được. Cũng may có thể xác định chính là Thịnh Tiên Vũ cũng không phải là chết bởi bệnh hiểm nghèo, cũng không phải Lý Dịch dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tên kia thân hình cao hơn trọng tài đứng người lên, tuyên bố Thịnh Tiên Vũ đã chết, bên thắng Lý Dịch. Toàn trường xôn xao. Thịnh Tiên Vũ chỉ là bị đụng một cái, liền chết. Chúng võ sư trợn mắt hốt hoồm, khó mà tin được kết quả này. Tuyên bố Lý Dịch chiến thắng, đã nói lên trọng tài kết luận Thịnh Tiên Vũ là bị Lý Dịch đánh chết, cũng không sử dụng vi quy thủ đoạn. Nhưng cái này sao có thể? Thịnh Tiên Vũ thế nhưng là luyện liền mình đồng ra sát ngoại nhận đại viên mãn. Lao đầu kia không phải nói tấn thăng võ sư mới một tháng sao? Hắn ở đâu ra như vậy vượt cấp khiêu chiến cường hành chiến lực? Triệu Lâm Nhi biểu lộ kinh ngạc. Vừa rồi nàng còn đem Thịnh Tiên Vũ liệt vào chuẩn bị tuyển phu quân, thậm chí đối với người này tương đương hài lòng. Ai có thể nghĩ không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, không có người. Dương Trọng Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn suy đoán Lý Dịch có cơ hội thắng qua Thịnh Tiên Vũ. Bây giờ suy đoán trở thành sự thật, nhưng cái này thắng cũng quá bất hợp lý một chút. Nhất là cái kia bắt lấy Thịnh Tiên Vũ năm đấm chiêu kia. Hắn không dám nghĩ đến có bao nhanh lực phản ứng cùng lực lượng mới có thể làm đến. Còn lại võ sư hai mặt nhìn nhau. Thịnh Tiên Vũ vốn muốn mượn Tam Hương Lôi cớ, chọn cái bia ngắm triển lộ thực lực, dùng cái này dương danh lập uy. Kết quả bị người ta nhẹ nhõm phản sát. Bố trí tỉ mỉ lại cho những đối phương làm áo cưới. Cái này thật là có chút hoang đường, thoại bản bên trong cũng không dám như thế biết. Đám người trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm phản ứng gì. Không có khả năng. Con ta không có khả năng chết. Thịnh Đào hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào thét. Tóc trắng phơ đang giận máu bắn ra bên trong cổ vũ, như sợi tóc giận cao tuổi hùng sư. Hoàng Bạch Vũ khuôn mặt bặm mẹo. Đùa gì thế? Thiên Vũ như thế nào bại vào cái này lão cẩu chi thủ? Hai người phi thân nhảy ra, phóng tới lôi đài. Hai tên trọng tài nhíu mày, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Bọn hắn thân là ngoại nhận viên mãn võ sư, còn không đến mức nghiệm sai nguyên nhân cái chết. Lúc này nhảy xuống lôi đài ngăn lại nổi giận hai người. Hai vị, thủ lôi đã kết thúc. Y đi theo quy củ, phàm là lên đài, liền coi như làm thứ hai lôi. Hoàng Bạch Vũ hận hận nhìn về phía Lý Dịch. Người này tháng trước vừa tấn thăng võ sư thời khắc, chính là hắn tự mình cùng lập xuống Tam Hương Lôi ước hẹn. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Lý Dịch chân chính thực lực. Ngắn ngủi thời gian một tháng, cho dù là hắn có thể luyện thành đồng gia cũng không có khả năng có chính diện đánh bại Thịnh Tiên Vũ chiến lực. Thiên Vũ tu luyện thế nhưng là linh giai chiến kỹ cùng thân pháp, lại đều có đại thành tạo nghệ. Tăng thêm ngoại nhận viên mãn tu vi, cho dù là đối mặt nội tráng võ sư cũng có sức phản kháng. Chỉ có hắn vượt cấp khiêu chiến nội tráng võ sư phần, như thế nào bị cái đồng gia đều không có lao cẩu vượt cấp đánh bại. Hắn tuyệt đối là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn. Ta đến. Hoàng Bạch Vũ lòng bàn chân giẫm một cái, nhảy lên lôi đài. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dịch, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lão cẩu, ngươi nhìn trời vũ làm cái gì?" Lý Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Người này nhiều lần uy hiếp, đối với hắn ác ngôn ác ngữ, hôm nay nên hiểu rõ. Hắn nhấc chân đem Thịnh Tiên Vũ như chó chết thi thể đá phải nơi hẻo lánh, biểu lộ giếng cổ không gợn sóng. Ta còn không có dùng sức, hắn liền ngã xuống. Hoàng Bạch Vũ giận quá thành cười. Khá lắm cuồng vọng lão cẩu. Lần này mình trong lòng còn có phòng bị, nhìn ngươi như thế nào đạt được. Dưới đài, hai tên trọng tài đối phát cùng Thịnh Đào nói, "Được ban chủ, ngươi đã mời ta hai người cân nhắc quyết định, còn xin dựa vào quy củ, trước mắt bao người, chớ có tăng thêm cười thay." Hai người ngữ khí nặng mấy phần. Nếu chỉ là bình phong trong ngọn núi mở lôi, một chút mất phạm dâu dịa, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng hôm nay xung quanh mấy cái khác huyện thế lực cũng ở đây, nếu là vượt quân quá mức, cái kia rất liền là toàn bộ bình phong núi võ sư mặt. Thinh đao tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, cả người khí thế đắm chìm xuống tới. Chỉ dùng âm độc vô cùng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Dịch, không buông tha hắn mỗi một cái động tác. Hai vị trọng tài gặp Thịnh Đào trấn an xuống tới, liền lần nữa nhảy lên lôi đài. Lần này hai người trọng điểm kiểm tra Lý Dịch quân thân. Trấn Ma Ti lệnh bài có thể từ ta tạm thời đảm bảo. Hai người biết Trấn Ma Ti lệnh bài có chữa vật công năng, không khỏi tranh luận vẫn là rời khỏi người cho thỏa đáng. Lý Dịch gật đầu, gỡ xuống lệnh bài ném tới. Hai tên trọng tài triệt để yên lòng. Hai kính nhân quả, giải quyết xong cũng nợ, chớ trách người sống. Thứ hai lôi, bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Bạch Vũ điều động khí huyết kích phát đồng ra. Mà Lý Dịch thân hình đã bỗng nhiên biến mất tại chỗ, cả người như cuồng phong nhào ra ngoài. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Hoàng Bạch Vũ liền nhìn thấy một cái to lớn nắm đấm chạm mặt tới. Bành! Thân thể của hắn tại kinh khủng cự lực hạ bay ngược ra lôi đài, trùng điệp té lăn trên đất. Chương 56, Hoàng Tuyền có đường, tiếp sau hưởng phúc. Chương 56, Hoàng Tuyền có đường, tiếp sau hưởng phúc. Vỡ vụn đầu lâu lóe ra huyết tuyến đập vào mặt đất. Ba vẩy ra một chùm hình quả huyết sắc đổ dấu vết. Toàn trường đều tĩnh. Tất cả mọi người trợn trừng lớn hai mắt. Ánh mắt từ trên mặt đất thi thể lại chuyển hướng lôi đài. Chỉ gặp cái kia chưa kịp sáu thước thân thể, quanh thân khí huyết phun trào như diễm, khí thế hung mãnh, tựa như yêu ma uy hách khiếp người. Đám người biểu lộ chấn kinh. Một quyền, người này lại chỉ dùng một quyền liền giết đối thủ. Hoàng Bạch Vũ làm huyết nha bang phó bang chủ, tuy nói thực lực chỉ có đồng gia, nhưng luyện thành nhiều năm, căn cơ vững chắc. Thêm nữa bang phái thường có đánh nhau chết sống, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Như thế ngoại nhận lão thủ, đối bị một tên tân tấn võ sư, lại ngay cả năng lực phản ứng đều không có, liền bị tại chỗ giết chết. Nếu như nói mới đánh giết Thịnh Thiên Vũ quá trình còn có tranh luận, như vậy lúc này tuấn sát Hoàng Bạch Vũ, đủ để chứng minh người này thực lực hơn xa bình thường ngoại nhận võ sư. Đám người kinh nghi bất định. Hắn không phải tháng trước vừa mới tấn thăng võ sư sao? Như thế nào tại ngắn như vậy thời gian, có được đáng sợ như vậy chiến lực? Dương Trọng Sơn thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy một cố ý lạnh từ xương sống thẳng gọn phần gáy. Lúc trước tại võ quán bên trong, hắn cùng Lý Dịch từng có đối chiêu, vừa mới giao thủ, hắn cũng biết mình không phải Lý Dịch đối thủ. Cũng may Lý Dịch lúc ấy chỉ là triển lộ thực lực sau liền điểm đến là dừng, bằng không hắn sợ là muốn tại đệ tử cùng học đồ trước mặt mất hết mặt mũi. Hôm nay đến xem lôi trước, hắn đã tận lực đánh giá cao Lý Dịch thực lực, không nghĩ tới vẫn là khinh thường hắn. Trọng Phong, tìm cái gì quái vật a? Dương Trọng Sơn trong miệng thì thào. Sau lưng Du Vũ Hàn thì biểu lộ đờ đẫn nhìn qua lôi đài. Hắn khó có thể tưởng tượng, đây là tháng lúc trước cái chỉ điểm mình bốn quan giáo viên. Đại Hà Bang phó bang chủ Lưu Vân Đào sau khi kinh ngạc nhíu mày, người này thân pháp không thích hợp. Hắn là ở đây ngoại trừ Bình Sơn huyện ủy Lưu Ngọc Đường bên ngoài, cái thứ hai nội tráng viên mãn võ sư, nhãn lực độc đáo biết viễn siêu bình thường võ sư. Bởi vậy phát hiện Lý Dịch thân pháp bên trên không giống bình thường. Triệu Lâm Nhi nghe vậy thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ hỏi, Lưu thúc là lạ ở chỗ nào? Lưu Vân Đào châm trước hạ, thân pháp của hắn ít nhất là linh giai cấp bậc, lại xa không chỉ đại thành, hẳn là viên mãn tạo nghệ. Triệu Lâm Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, trương tròn miệng nhỏ. Lưu thúc, ngài chẳng lẽ nói với Lâm Nhi thu a? Thân pháp vốn là dễ học khó tinh, huống hồ vẫn là linh giai công pháp. Hắn tấn thăng võ sư bất quá hơn tháng, lại là dần dần già đi mới may mắn đột phá, làm sao có thể có bực này thiên tư? Nàng tự nhận là tại chiến kỹ công pháp bên trên tư chất cùng nộ tính coi như không tệ, nhưng hôm nay cũng mới đem linh giai tu luyện thân pháp đến tiểu thành mà thôi. Cho nên khi nhìn đến Thịnh Thiên Vũ đại thành thân pháp tạo nghệ, mới có thể đối với hắn có chút tâm động. Chỉ dùng một tháng liền đem linh giai tu luyện thân pháp đến viên mãn thực sự quá nghe rợn cả người. Chính là Thương Dương phái bực này cỡ lớn tông môn chân truyền đệ tử đều khó có khả năng làm đến. Lưu Vân Đào trầm giọng nói, một quyền thuấn sát Hoàng Bạch Vũ, nhưng so sánh thân pháp viên mãn càng thêm kỳ dị. Triệu Lâm Nhi ngạc nhiên, lại không phản bắt được. Có thể trong vòng một tháng có được mãnh liệt như vậy lực sát thương, viên mãn cấp thân pháp tựa hồ liền lộ ra không có như vậy bất khả tư nghị, mà cả hai kết hợp với nhau. T. Nàng con ngươi co bảo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Triệu Lâm Nhi trong lòng nghi hoặc, người này đến cùng là như thế nào làm được? Dưới lôi đài, Thịnh Đào ánh mắt đờ đẫn, thấu thể băng hàn, thân thể lung lay sắp đổ. Ngắn ngủi không đến chén trà nhỏ thời gian, hắn liên tiếp mất đi nhi tử cùng tâm phúc, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trên đài, Lý Dịch đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thịnh Đào. Huyết Nha Bang hoành hành bình phong ngoài núi thành, mình chưa giác tỉnh mệnh cách trước, thế nhưng là bị bọn hắn bóc lột nhiều năm. Nếu không có đạp vào võ đạo chi lộ, sợ là đã sớm mang theo hai cái tôn nữ tự sát, muốn dùng mệnh của hắn trèo lên giai dương danh, chết chưa hết tội. Thịnh Đào, bên trên đánh, ta đưa ngươi xuống dưới cùng bọn hắn làm bạn. Lý Dịch thanh âm vang vọng bốn phía, xem lôi võ sư lập tức bạo động, tất cả đều kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lý Dịch. Người này lại muốn khiêu chiến nội tráng võ sư, không phải là thắng liên tiếp hai trận, quên hết tất cả đi. Thịnh Đào là Bình Sơn huyện uy tín lâu năm cao thủ, đã luyện thành ngũ tạng cùng vang lên nhiều năm. Bình thường võ sư muốn đạt tới cấp độ này, cần lấy khí huyết chạy ngược nội phủ, dẫn dắt ngũ hành đan rèn luyện ngũ tạng. Ngũ hành đan từ quý giá ngũ hành linh vật luyện chế, là tâm hỏa đan, phổi kim đan, tỳ thổ đan, lá gan mục đan, thận thủy đan. Võ sư đi qua tâm hút hỏa linh, lá gan nạp mục khí, tỳ tan thổ tinh, phổi nạp kim hoa, thận tàng thủy nguyên về sau, hoàn thành tạng phủ ngũ hành tướng hải, chính là ngũ tạng cùng vang lên. Cấp độ này rèn thể võ sư khí huyết mênh mông, sức chịu đựng vô cùng, lực có thể vật ngã chín châu. căn bản là một huyện chi địa vũ lực đỉnh điểm. Nội trắng võ sư mạnh hơn ngoại nhận võ sư quá nhiều, chỉ dựa vào sức chịu đựng cùng khí lực, cho dù là công phạt năng lực yếu hơn nữa, cũng có thể bằng này đứng ở thế bất bại. Trên lôi đài gần hơn chiến chém giết, ngoại nhận võ sư bị nội trắng võ sư toàn phương bị nghiền ép, lấy cái gì chiến thắng? Thịnh Đào nghe vậy, đục ngầu trong mắt dần dần triển lộ hung mang, quanh thân sát ý mãnh liệt. Trả mạng lại cho con ta. Hắn hai mắt huyết hồng, phẫn nộ gào thét. Từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi đập lôi đài. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền hướng phía Lý Dịch bay nào tới, thế như hung ma. Lý Dịch biểu lộ trầm ngưng, thân hình nháy mắt phát động, đối diện mà lên. Hắn bên ngoài thân màu vàng nhạt vầng sáng lấp lánh sinh huy, đồng ra toàn lực thôi động. Đầu quyền lấy phá không quyền bạo phá chân ý ngưng tụ 6 thành khí huyết, vượt qua 300.000 cân lực quyền ấp ủ mà ra. Dưới đài, tất cả xem lôi võ sư tâm thần thoáng chốc nắm chặt. Bọn hắn đã không lo được kinh ngạc Lý Dịch luyện thành đồng ra. Cho dù là luyện thành đồng ra lại như thế nào, uy tín lâu năm nội tráng võ sư chiến lực nghiền ép ngoại nhận võ sư, đây là sự thật không thể chối cãi. Đám người phảng phất đã thấy Lý Dịch bị nổi giận Thịnh Đào đập nát hình tượng. Hai tên trọng tài thần sắc đột biến, Thịnh Đào đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý lôi đài quy củ. Có thể nội tráng võ sư chi uy sao mà đáng sợ, bọn hắn căn bản không dám đi ngăn cản, đành phải bắt đầu bổ cứu. Một người đốt hương, một người gõ cái chiêng hát chúc. Thứ ba lôi, Hoàng Tuyên có đường đến, kiếp sau hưởng phúc bốn chữ còn chưa nói xong, Lý Dịch Thịnh Đào hai người đã trên không trung chạm vào nhau, đồng thời ra quyền. Bành! Song phương khí huyết hồng sắc quang vượng vi diệu chớp động, lại chỉ có một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thịnh Đào thân thể hùng tráng phảng phất bị đại lực đá văng ra bóng ra, hung hăng rơi đập trên lôi đài. Hắn hai mắt nổi lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, giống như trước khi chết nhìn thấy cái gì vô cùng sợ hãi sự tình. Hai tên trọng tài giống như là bị đột nhiên nắm cổ gáy minh gà trống, hát chúc âm thanh im bặt mà dừng. Trên đài, dưới đài, yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người không dám tin trước mắt hình tượng, uy tín lâu năm nội tráng võ sư lại bị ngoại nhận võ sư chính diện tuân sát. Đám người bị chấn động tột đỉnh, sau đó không hiểu dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Tam Vương Lôi lúc bắt đầu, bọn hắn coi là Lý Dịch sẽ bị Thịnh Thiên Vũ nhẹ nhõm giết chết, nhưng ra ngoài ý định chính là cuối cùng chết lại là Thịnh Thiên Vũ. Thứ ba lôi bên trên, bọn hắn coi là Thịnh Đào sẽ vì tử báo thù rửa hận, không nghĩ tới lại là Huyết Nha Bang chỉnh chỉnh tề tề. Đáng sợ nhất là Huyết Nha Bang ba tên võ sư đều là bị một chiêu giết chết. Đám người hoảng sợ nhìn về phía trên đài lão giả, giống như là đang nhìn một đầu quái vật. Lý Dịch đứng vững, thân thể truyền đến trận trận khốn cùng cảm giác. Phá không quyền toàn lực bộc phát uy lực quả nhiên kinh khủng. Đáng tiếc liền là tiêu hao quá lớn. Tính cả đánh giết Thịnh Tiên Vũ cùng Hoàng Bạch Vũ hai người tiêu hao, trong cơ thể hắn lúc này còn thừa lại không đến một thành khí huyết. Hoàng Tuyên có đường, tiếp sau hưởng phúc. Lý Dịch thanh âm giếng cổ không gợn sóng, giúp trọng tài bù đắp Tam Hương Lôi một câu cuối cùng lời khấn. Hắn đi đến trọng tài trước mặt, thân phận bài. Trọng tài thật thà đưa đi ra. Lý Dịch cầm lại sau đó xoay người nhảy xuống lôi đài. Bất động thanh sắc hướng miệng bên trong ném quả huyết đan, nhanh chóng rời đi.